Chương 30, không có đèn đã cạn dầu chương 30, không có đèn đã cạn dầu trong nội viện chi người, nhường Lý Phạm có chút bị đả kích. Tại quá khứ hắn một mực có chút vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhất là khi hắn lẻ loi một mình diệt toàn bộ Thanh Phong trại thời điểm đó hắn hăng hái, tự cho là vô địch thiên hạ. Bây giờ bị người ở trước mặt nói hắn là phế vật, trong lòng chênh lệch cảm giác có thể nghĩ, bất quá hắn cũng không dám lỗ mãng. Có câu nói là, đại trượng phu co được giãn được. Hiện nay hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Lại thấy Bao Tiểu Sơn thần sắc ung dung, hiển nhiên đối ở trước mắt kết quả, sớm đã trong lòng hiểu rõ. Bao Tiểu Sơn đơn tay vừa lộn, theo trong túi chữ vật lấy ra một gốc linh thảo. Cái này quả linh thảo nhìn ra có dài 3-4 tấc, phía trên tổng cộng có thất diệp, tại mỗi một phiến mặc lá cây màu xanh lục bên trên, có thể thấy rõ ràng từng đầu màu xám lá thân, tản ra hào quang màu xám. Tam trưởng lão, này thất diệp dưỡng thức thảo là ta cố ý đến hiếu kính ngài. Thất diệp dưỡng thức thảo diệu dụng ở chỗ chữa trị bị hao tổn thần thức, mà tam trưởng lão thần thức đã từng bị thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vậy đối mặt cỏ này, có khó mà chống cự sức hấp dẫn. Bao Tiểu Sơn vì để cho Lý Phàm tiến vào ẩn vũ môn, có thể nói bỏ hết cả tiền vốn. Lúc này trong viện truyền đến tiếng bước chân. Lần theo thanh âm, Lý Phàm thấy được một tướng mạo nho nhã nam tử, ngẩng đầu mà bước theo trong sân đi ra khỏi. Nên nam tử vừa xuất hiện, lực chú ý liền tất cả đều tập trung vào Bao Tiểu Sơn trong tay kia gốc linh thảo bên trên. Bao Tiểu Sơn vội vàng hướng trước đem linh thảo đưa lên. Tam trưởng lão tay áo vung lên, liền đem thất diệp dưỡng thức thảo thu nhập trong nhận chứa đồ. Lúc này Lý Phàm vô cùng câu nệ, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Tam trưởng lão chỉ là lườm Lý Phàm một cái, sau đó liền đối với Lý Phàm tiến hành không nhịn. Cái này khiến Lý Phàm trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Lúc này Tam trưởng lão lấy ra một tờ linh phủ, chỉ thấy trong miệng nói lẩm bẩm không ngừng, tùy theo cả tờ linh phủ tản ra vàng mênh mông quang mang, cũng đồng bền mà lên. Tam trưởng lão thi pháp sau khi hoàn thành, đối với Bao Tiểu Sơn mở miệng quát lớn: "Ta ẩn vụ môn cũng không phải là dưỡng lao tống trung chi địa, lần này liền xem ở thất diệp dưỡng hồn thảo trên mặt mũi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Tam trưởng lão nói xong quay người đi trở về trong sân, mà tấm kia lơ lửng linh phủ bắt đầu hướng phía một phương hướng khác bay đi. Bao Tiểu Sơn theo sát tại linh phủ sau lưng, cũng mở miệng nói ra: "Sư đệ, có Tam trưởng lão đưa tin phủ, ngươi liền có thể thành công tiến vào ẩn vụ môn, mau theo này phủ tiến về mê vụ điện." Lý Phàm nghe vậy, theo bản năng nhẹ gật đầu, tùy theo mở ra bộ pháp. Hai người đi theo linh phủ đi tới mê vụ điện bên ngoài, mà tấm linh phủ kia bay vào trong điện, đã rơi vào một người khác trong tay. Tùy theo một người đi ra mê vụ điện, Lý Phàm cố ý đánh giá một phen, thử nhân thân thể người này hơi mập, khuôn mặt nhìn có chút chất phác, một đôi mắt nhỏ lại cho người ta loại rất tinh minh cảm giác. Kia lóe lên nháy mắt ở giữa, giống như tại tính toán cái gì. Bao Tiểu Sơn vội vàng mở miệng nói ra: "Làm phiền La phủ sư minh." La phủ phụ trách quản lý ẩn vụ môn tất cả việc vặt. Trong tay hắn nắm nuốt tam trưởng lão tấm kia đưa tin phủ. Sau đó nhìn xem Lý Phàm, mở miệng hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Lý Phàm vội vàng trả lời: "Sống ngưỡng 81 năm." Chậc chậc chậc, 81 tuổi phương mới đạt tới luyện khí một tầng. La phủ trong miệng tiếng cười nạo nhịn không được bộc lộ mà ra. Đối với tu chân giả mà nói, 81 tuổi mới luyện khí một tầng, kiếp này đã định trước trúc cơ vô vọng, chỉ có thể chờ đợi tuổi thọ hao hết mà chết, cho nên đối mặt một cái chờ chết người, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không dẫn lên hứng thú. Lý Phàm lại một lần nữa theo một người trên nét mặt thấy được ghét bỏ ánh mắt, tựa như lúc trước Lý Gia thôn thôn dân nhìn ánh mắt của hắn như thế. Hắn lúc này trong lòng đã biết chính mình tại tu chân giới đến cùng ở vào vị trí nào. La phủ dẫn hai người tiến vào mê vụ điện. Hắn đầu tiên là lấy ra một mặt tấm bảng gỗ, mở miệng nói ra: "Họ gì tên gì?" Lý Phàm mở miệng nói ra: "Ta gọi Lý Phàm." "Lý Phàm?" La phủ niệm một câu, hơi khẽ lắc đầu. Quả thật người cũng như tên. Kế tiếp chỉ thấy đầu ngón tay hắn pháp lực lưu động, đem Lý Phàm hai chữ khắc ở tấm bảng gỗ bên trên. La phủ tiếp lấy lại lấy ra hai bộ quần áo, tính cả tấm bảng gỗ cùng một chỗ đưa cho Lý Phàm. Sau đó quay đầu đối với Bao Tiểu Sơn mở miệng nói ra: "Còn lại nguyên do sự việc ngươi hướng hắn bàn giao, lui ra đi." Bao Tiểu Sơn gật đầu nói phải, dường như nhớ ra cái gì đó mở miệng nói ra: "Xin hỏi La sư minh, hắn lương tháng?" La phủ trên mặt hiện ra hơi không kiên nhẫn chi sắc, nhẹ nhàng dựng lên hai ngón tay. Bao Tiểu Sơn sắc mặt nhịn không được có quắc một chút. Hắn mang theo Lý Phàm rời đi mê vụ điện. Làm rời đi mê vụ điện sau, Bao Tiểu Sơn một đường hùng hùng hổ hổ. Lý Phàm theo ở phía sau nghe xong một đường. Đối phương đại khái là mang kia La phủ là vắt cổ chảy ra nước. Lấy hắn đối Bao Tiểu Sơn hiểu rõ, đối phương không thể lại đối với hắn bên bực kẻ yếu. Bởi vậy chỉ có một loại khả năng, liền là đối phương đang đánh hắn lương tháng chủ ý. Lúc này Bao Tiểu Sơn mắng xong sau, bắt đầu nói rằng: "Sư đệ, kia mặt tượng trưng cho đệ tử bản môn tấm bảng gỗ, chính là từ linh hủ một chỗ tạo, này không có một chỗ kỳ lạ, làm khắc lên chữ sau, nếu là cưỡng ép biến mất phía trên chữ, này mục liền sẽ hóa thành đen nhánh như than gỗ mục. Mặt khác như ngươi thấy, ngươi mỗi tháng lương tháng chỉ có 20 khối hạ phẩm linh thạch. 20 khối hạ phẩm linh thạch đối với Lý Phàm mà nói, tự nhiên là không hài lòng. Nhưng mà lấy thực lực của mình, coi như không hài lòng lại có thể thế nào, cùng nó ôm lấy bán không cách nào nghịch chuyển sự tình, chẳng bằng đi thản nhiên tiếp nhận. Kể từ đó, ngược là có thể nhường trong lòng mình dễ chịu một chút." Bởi vậy Lý Phàm mở miệng nói ra: "Có thể có 20 khối linh thạch, ta đã vừa lòng thỏa ý." Bao Tiểu Sơn mở miệng nói ra: "Sư đệ, sư minh vì ngươi nhập môn sự tình bận tiểu tít, còn bồi lên một gốc thất diệp dưỡng thức thảo, thực không dám giấu giếm, kia gốc linh thảo chính là sư minh tìm người mượn linh thạch mua." Lý Phàm nghĩ thầm rõ ràng là ngươi cưỡng ép bức ta gia nhập ẩn vũ môn. Về phần cái gọi là mượn linh thạch, không có bằng chứng, toàn bằng ngươi một cái miệng ra đang nói. xem ra đối phương quả thật là nhớ hắn điểm này lương tháng. Vì báo đáp sư huynh đối ta nỗ lực, ta nguyện dùng mỗi tháng một nửa lương tháng đền bù sư huynh tổn thất. Lý Phạm mở miệng nói ra, hy vọng sư huynh không muốn từ chối. Bao Tiểu Sơn vốn chỉ muốn chiếm cứ đối phương 15 khối linh thạch, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại chủ động mở miệng dâng lên linh thạch. Nếu là tại tranh kia 5 khối linh thạch, liền ra vẻ mình có chút không lên nói. Thế là Bao Tiểu Sơn mở miệng nói ra, đã như vậy, ta liền không cô phụ sư đệ một mảnh hảo tâm. Kế tiếp Bao Tiểu Sơn dẫn Lý Phạm đi tới chỗ ở của hắn bên cạnh, cũng cho Lý Phạm an bài một gian chỗ ở về sau đem vốn nên thuộc về mình biệt vật, tất cả đều bàn giao cho Lý Phạm. Đến tận đây Lý Phạm cuối cùng biết đối phương mục đích thật sự. Lý Phạm trong lòng thầm than, tu chân giới quả thật không có đèn đã cạn dầu. Chương 31, luyện khí tầng 2 chương 31, luyện khí tầng 2 Bao Tiểu Sơn rời đi về sau. Trong phòng chỉ còn Lý Phạm một người. Hắn cuối cùng có thể yên tĩnh trở lại. Lý Phạm bắt đầu rơi vào trầm tư. Lấy trước mắt mà nói, tu vi của hắn hẳn là trô khắp cả tu chân giới hạng chót tồn tại. Hơn nữa tu chân giới xa so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Hơi không cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Bởi vậy bất luận về sau có bất kỳ dự định, nhất định phải vụ so chú ý cẩn thận. Mọi thứ lấy bảo trụ mạng nhỏ là thứ nhất tiền đề. Mặt khác chính mình cũng phải khiêm tốn tại địa thấp, đang trang điểm phương diện, tận khả năng nhìn không đáng chú ý. Lý Phạm biết, Bao Tiểu Sơn bỏ ra một cái giá lớn kéo chính mình tiến vào ẩn vũ môn, tuyệt không có khả năng để cho mình tùy tiện rời đi. Bây giờ nếu biết mục đích thực sự của đối phương, hắn cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù là làm lấy hạ nhân sống, ít ra tính mệnh không lo, tạm thời ổn định lại. Mà đối với tông môn, tại Lý Phạm xem ra, chỉ là trước mắt đối với hắn có giá trị lợi dụng, hắn căn bản cũng không tin cái gì tình đồng môn. Đồng môn ở giữa cũng muốn thường xuyên có đề phòng. Kế tiếp Lý Phạm bắt đầu ngồi xếp bằng tiến vào tu luyện. Tu chân giới linh khí quá mức nồng hậu dày đặc, làm đã vận hành lên cựu linh luyện khí thuật, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Chỉ là thời gian qua một lát, Lý Phạm liền đem ban ngày đấu pháp hao tổn pháp lực bù đắp lại, đạt đến tự thân trạng thái đỉnh phong. Lý Phạm tiếp tục bảo trì tu luyện. Tại cái này nguy hiểm trùng điệp tu chân giới, chỉ có tự thân nắm giữ đủ thực lực mới có thể bảo chứng chính mình sinh tồn. Bởi vậy hắn cần tại có hạn thời điểm tận khả năng đi để cao tu vi của bản thân. Trong phòng linh khí nhận dẫn dắt, không ngừng rót vào Lý Phạm đỉnh đầu vòng xoáy bên trong, chui vào thiên linh cái, tụ hợp vào đan điền. Tới canh một thiên thời điểm, Lý Phạm trong đan điền pháp lực đã tràn đầy. Hắn giờ phút này tu vi đạt tới luyện khí một tầng đỉnh phong, khoảng cách luyện khí tầng 2 chỉ kém lâm môn một cước. Kế tiếp Lý Phạm phát hiện mình vô luận như thế nào tu luyện, pháp lực lại cũng khó có thể rót vào trong đan điền. Tu vi của hắn chỉ trệ không tiến. Lý Phạm hai mắt nhắm chặt trên mặt lộ ra một tia không hiểu, nhưng mà cái này tia không hiểu rất nhanh liền bị thần sắc kiên nghị thay thế. Hắn tiếp tục duy trì tu luyện, lại càng nhanh hơn vận chuyển cựu linh luyện khí thuật. Tới canh ba sáng thời gian, Lý Phạm vẫn như cũ chưa thể tiến thêm. Hắn lúc này trên mặt mang một tia bực bội. Lý Phạm không ngừng điều chỉnh tâm cảnh của mình. Tâm cảnh của hắn dần dần bình tĩnh lại, ở vào không hề bận tâm trạng thái, cũng tiếp tục vận chuyển cựu linh luyện khí thuật. Lý Phạm lâm vào tu luyện quên mình bên trong. Sớm tại hoang mạc thời điểm, bất luận là tinh thần hay là thân thể đều nhận lấy cực hạn khảo nghiệm. Tâm cảnh của hắn càng là đối với tại sinh tử có không giống cảm ngộ. Tại thời khắc này, Lý Phạm rộng mở trong sáng, theo pháp lực từng đợt xung kích, tăng thêm tự thân cảm ngộ phía dưới. Lý Phạm rốt cục tại ban ngày canh năm đột phá luyện khí một tầng đỉnh phong, bước vào luyện khí tầng 2. Tại hắn đột phá đồng thời, đỉnh đầu vòng xoáy một phân thành hai, biến thành hai cái. Hai cái này vòng xoáy so với trước đó một cái còn lớn hơn một vòng. Đồng thời theo đột phá, nhường Lý Phạm có loại hiểu ra cảm giác. Trạng thái tinh thần của hắn xảy ra loại vô biên mỹ diệu ý cảnh bên trong, mơ hồ có thể nghe được đại đạo thanh âm. Đương nhiên đại đạo thanh âm chỉ có như vậy một trong mấy mắt, ngắn ngủi tới để cho người ta coi là chỉ là ảo giác. Kế tiếp Lý Phạm ở vào huyền chi lại huyền ý cảnh bên trong, loại kia trạng thái tuyệt không thể tả, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lý Phạm phát hiện đan điền của mình khuyết trương lớn thêm không ít, nguyên bản pháp lực cũng không có giảm bớt, đan điền lại là theo tràn đầy trạng thái biến có chút vắng vẻ. Đây chính là cảnh giới chi ở giữa chênh lệch, chắc không được mình cùng Bao Tiểu Sơn đấu pháp rơi vào hạ phong. Lý Phạm tiếp tục duy trì tu luyện, hắn phát hiện tốc độ tu luyện của mình nhanh lên không ít, hai cái vòng xoáy điên cuồng hấp thu pháp lực, đạt đến làm ít công to hiệu quả. Khó có thể tưởng tượng, nếu là luyện đến 9 cái vòng xoáy, tu luyện đem là bực nào tốc độ khủng khiếp. Lại tu luyện một lát, Lý Phạm vẫn chưa thỏa mãn thối lui ra khỏi tu luyện. Bên hai của hắn nghe được Bao Tiểu Sơn tiếng bước chân, lại đối phương đã đến cổng. Bao Tiểu Sơn trực tiếp đẩy cửa vào, hiện ra đối Lý Phạm lòng kính thị. Lý Phạm trên mặt vẻ không vui lóe lên liền biến mất, tùy theo trên mặt nụ cười. Bao Tiểu Sơn xác thực không có đem Lý Phạm coi ra gì, bởi vậy cửa đều không có gõ. Khi hắn phát hiện Lý Phạm tu vi sau khi đột phá, nhịn không được phát ra một chút bối rối. "A, sư đệ, nghĩ không ra ngươi vậy mà đột phá." Bao Tiểu Sơn nhìn từ trên xuống dưới Lý Phạm, mở miệng nói ra. "Xem ra sư đệ thiên phú phi phàm a, sư minh thật đúng là vì ngươi cao hứng." Lý Phạm làm bộ phát ra cười khổ. Sư minh chê cười, thứ không dám giấu giếm, ta khốn tại này cảnh đã có vài chục trở tuế nguyệt, vốn cho là đời này chỉ có thể dừng bước nơi này, không nghĩ tới gặp sư minh, để cho ta ngoài ý muốn thu hoạch được đột phá thời cơ. Lý Phạm mở miệng nói ra. "Đây hết thảy tất cả đều là sư minh công lao, sư minh." Bao Tiểu Sơn nghe vậy, nội tâm cuối cùng dễ chịu một chút, hắn thấy, lao nhân này cũng là gặp vận may. Cuối cùng cả đời, nhiều nhất cũng bất quá là luyện khí tầng 2. Lý Phạm như thế nào lại nhìn không ra tâm tư của đối phương? Bởi vậy hắn đầu tiên là nói ra bản thân đột phá cảnh giới gian nan khốn cảnh lại đem công lao giao cho đối phương. Ngược lại chỉ là động động một mép, chính mình cũng không có cái gì tổn thất. Khác có một chuyện Lý Phạm trong lòng rất rõ ràng, nếu là hắn về sau đột phá luyện khí 3 tầng lúc, cái này Bao Tiểu Sơn tất nhiên trở thành hắn trở ngại. Trước lúc này, Lý Phạm nhất định phải có hai tay chuẩn bị. Thứ nhất học được nào đó loại thần thông, làm cho đối phương không cách nào thấy rõ tu vi của hắn. Thứ hai chính là nghĩ biện pháp dùng hết tất cả biện pháp đem đối phương giết đi. Sư đệ, xem ra ta là mạng ngươi bên trong quý nhân. Bao Tiểu Sơn mở miệng nói ra. Không còn sớm nữa, hôm nay sư huynh liền nhường sư huynh dẫn ngươi quét dọn tông môn, về sau liền từ ngươi một người quản lý. Lý Phạm hai tay ôm quyền nói. Vậy làm phiền sư huynh. Hai người đi ra ngoài phòng. Lý Phạm đi theo Bao Tiểu Sơn bắt đầu làm lên việc vặt. Trong lúc này, Lý Phạm thông qua cùng Bao Tiểu Sơn trò chuyện, biết được tu luyện một ít chuyện. Trong đó luyện khí tổng cộng có 9 tầng. Làm tu vi đạt tới luyện khí 6 tầng sau, liền có thể ngự kiếm phi hành. Đột phá luyện khí sau, chính là trúc cơ. Tới cảnh giới này liền có thể tích tốc. Lại tuổi thọ đem đạt tới 200 tuổi. Nghe được tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ, Lý Phạm đặc biệt kích động. Khi hắn biết được luyện khí nắm giữ 150 tuổi thọ nguyên, lúc ấy hốc mắt liền trực tiếp hồng nhuận. Tới hắn tuổi tác như vậy, không ai so với hắn tin tưởng, tuổi thọ là bực nào đáng ngưỡng mộ. Lúc chạm vào tối, Lý Phạm bận rộn kết thúc qua đi, bắt đầu trở về phòng tu luyện củng cố cảnh giới. Cứ như vậy, tại trong những ngày kế tiếp, Lý Phạm ban ngày làm việc, ban đêm tu luyện. Lý Phạm dùng 2 ngày đem luyện khí tầng 2 cảnh giới hoàn toàn củng cố xuống tới. Tại ngày thứ 3 hắn hướng phía ẩn vụ môn Huyền Vũ Các đi đến. Huyền Vũ Các bên trong có dấu ẩn vụ môn công pháp, có thể cung cấp đệ tử trong môn phái lĩnh hội. Lý Phạm hôm nay muốn tìm tòi này các, nhìn xem trong các đến tuột cùng có dấu gì loại thần thông. Chương 32, Huyền Xương Mộ Các chương 32, Huyền Xương Mộ Các Lý Phạm đi tới Huyền Vũ Các trước. Hắn chân trước vừa bước vào Huyền Vũ Các đại môn, một đạo thần thức liền từ trên người hắn đảo qua. Lý Phạm theo thần thức quét tới phương hướng nhìn qua, phát hiện tại to lớn khái ngoài 2 trượng, một nam tử đang đánh giá lấy hắn. Trong mắt đối phương vẻ khinh miệt không che giấu chút nào bộc lộ mà ra. Tiếp tục mở miệng nói rằng, ngươi là người phương nào? Sư minh, ta gọi Lý Phạm, chính là cương gia nhập không lâu đệ tử. Lý Phạm cung kính nói, tiếp lấy lại đập đối phương mông ngựa. Bởi vì cái gọi là tướng do tâm sinh, ta xem sư minh vẻ mặt phúc tướng, tương lai ổn thỏa cơ duyên không ngừng, tu luyện có thành tựu. Người tu luyện quan tâm nhất chính là cơ duyên cùng tu luyện. Lý Phạm cái này vừa mở mắt nói lời địa đặt, nói thẳng tới đối phương trong tâm khảm. Trên thực tế, hắn nhìn người này hai má không thịt, mắt sắc lông mày hẹp, xem xét chính là khó đối phó người. Nam tử nghe vậy, trên mặt có chút hưởng thụ, đang nhìn hướng Lý Phạm lúc, cảm giác thuận mắt một chút. Lý sư đệ, xem ra ngươi đối với xem cùng nhau rất có nghiên cứu. Nam tử mở miệng nói ra. Lý Phạm gật đầu nói, sư minh chi tướng, thiên đình so sánh hẹp, trung đình biến lớn rộng, hạ đình lại biến nhọn, đúng là hiếm thấy chi tướng. Lý Phạm nhìn xem người này gương mặt, tựa như là một cái phóng đại bầu dụng. Như thế tôn dung, quả thực không dám khen tặng. Nhưng mà hiện nay hắn cần muốn đi vào Huyền Vũ Các, cầu được thần thông, cho nên chỉ có thể cứng rắn nuốt mông ngựa. Nam tử nhìn xem Lý Phạm kia vẻ mặt sợ hãi than biểu lộ, sau đó mở miệng nói ra, không biết này cùng nhau nhưng có thuyết pháp. Lý Phạm tiếp tục nói vừa nói rằng, đây là tiên nhân chi tướng a. Lời vừa nói ra, nam tử kém chút liền bật cười. Dù sao tu luyện thành tiên thật là mỗi cái tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Lý sư đệ, ngươi cũng thật là biết nói bừa. Lý Phạm mặt hiện chứng trạc đàng hoàng chi sắc, hắn bí mật quan sát lấy đối phương. Dù sao ngàn người thiên diện, nếu là đối phương mặt hiện khó chịu, hắn thì sẽ lời nói xoay chuyển. Nhưng mà hắn phát hiện người này cực kỳ hưởng thụ, bởi vậy tiếp tục nói hiệu nói bừa. Sư minh, có thể từng gặp tiên nhân? Nam tử lắc đầu, tiên nhân là như thế nào tồn tại, như thế nào chúng ta có khả năng nhìn thấy? Chẳng lẽ lại Lý sư đệ gặp qua? Lý Phạm trịnh trọng việc nói, tại tuổi nhỏ thời điểm từng mơ tới qua, khuôn mặt cùng sư minh không kém bao nhiêu. Lý Phạm đem tất cả quy tội cho ngộng, dù sao ngộng thứ này hư vô mờ mịt, lại không thể nào khảo cứu, lại không phải là hắn có thể khống chế. Về phần nam tử cảm thấy vô cùng hưởng thụ, Lý Phạm hỏi tiếp, không biết sư minh tôn tính đại danh? Nam tử nghe vậy mở miệng trả lời, ta họ hai tên Bạch Năm. Nhị Bạch Ngũ, Lý Phạm đọc một lần, sau đó mở miệng nói ra, tốt một cái Nhị Bạch Ngũ, thật là một cái tên rất hay. Nhị Bạch Ngũ nghe vậy không khỏi nhấc lên hứng thú, sư đệ làm sao mà biết? Lý Phạm mở miệng nói ra, hồi sư minh, hai chính là âm dương số lượng, bởi vì cái gọi là âm dương sinh vật vật. Về phần bạch, có thể chỉ giữa ban ngày, đại biểu sư minh làm người quang minh lỗi lạc. Nhị Bạch Ngũ càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, nhịn không được hỏi, kia năm đời biểu ý gì? Lý Phạm đưa ra bàn tay, bàn tay vừa lúc có năm đầu ngón tay, bởi vậy năm số lượng đại biểu cho tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhị Bạch Ngũ duỗi ra bàn tay của mình nhìn một chút, tiếp tục mở miệng nói, Diệu A, nghe sư đệ một lời, làm ta hiểu ra. Nghĩ không ra tên của ta nắm giữ thâm ảo như vậy hàng nghĩa. Lúc này Lý Phạm cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền mở miệng nói ra, Nhị Bạch Ngũ sư minh, ta lần này đến đây chủ yếu là vì cầu được thần thông, còn mời sư minh giàn xếp một phen. Nhị Bạch Ngũ nghe vậy trong nháy mắt thu lại nụ cười. Lý Phạm thấy thế biết mình mông ngựa là bật đập, Lý sư đệ, ngươi cũng đã biết quy củ của nơi này. Lý Phạm mở miệng nói, đệ tử trong môn phái mỗi tháng có thể lĩnh hội một bộ chủ quyền, kia là quy định, bất quá ta nơi này còn có một cái lặng quy củ. Nhị Bạch Ngũ mở miệng nói ra, ngươi cũng biết ta một người trông coi nơi đây xác thực không dễ dàng. Lý Phạm làm bộ tán thành nói, sư minh vì trong môn cẩn trọng, cam nguyện giao ra bản thân thời gian tu luyện trông coi nơi đây, quả thực không dễ. Nhị Bạch Ngũ thuận miệng nói, cho nên ta thu chút an ủi phí, cũng không quá mức a. Lý Phàm mở miệng nói, ước điểm cũng không quá phận, chỉ là ta xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết không có linh thạch liền muốn tay không bắt cướp a. Nhị Bạch Ngũ sầm mặt lại, vốn cho là gặp ban đại đầu, nghĩ không ra là người nghèo rất mồm tơi. Sư Minh, có thể hay không xem ở người ta hữu duyên phân thượng, phá lệ một lần? Nhị Bạch Ngũ mở miệng nói, không thể. Nếu là phá lệ một lần, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Bởi vậy này gió không thể giải. Bất quá ta nhìn ngươi là người trung thực, không giống nói láo người, liền dẫn ngươi tiến về trong một gian phòng khác, lĩnh ngộ chủ quyền. Nhị Bạch Ngũ nói xong, dẫn Lý Phàm hướng phía trong các đi đến. Chỉ thấy trong phòng trưng bày từng dãy án giá, án trên kệ đặt vào một vài bức chủ quyền, nhìn rực rỡ muôn màu, nói ít cũng có hơn ngàn bức. Lý Phàm chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy chủ quyền. Trong lúc nhất thời lại có chút nhìn ngây người, mà Nhị Bạch Ngũ sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là cố ý gây nên. Hắn muốn trước nhường Lý Phàm nhìn thấy những này tốt chủ quyền, tiếp theo tại mang theo hắn tiến về những cái kia vứt bỏ chủ quyền. Kể từ đó, trong lòng của đối phương liền sẽ hình thành mãnh liệt tương phản, mà lần sau lại đến thời điểm cũng sẽ không tay không mà đến. Lý Phàm đi theo Nhị Bạch Ngũ đi tới khác cửa một gian phòng trước. Nhị Bạch Ngũ làm dùng pháp lực mở cửa ra, trong nháy mắt một cỗ cổ pháp khí tức nhào tới trước mặt. Nhị Bạch Ngũ đến nhà mà vào, chỉ vào trong góc tường lung tung chất đống chủ quyền nói rằng: "Sư đệ, nơi này chủ quyền đều là chân phẩm, ngươi liền từ giữa tuyển ra một bức chủ cuốn vào đi lĩnh ngộ a." Lý Phàm nhìn trên mặt đất rơi đầy bụi bặm, hiển nhiên gian phòng này đã hồi lâu không người đến qua, mà đống kia chủ quyền càng giống là một đống bức bỏ chi vật, tùy ý chất đống trong góc, không biết do còn tưởng rằng là một đống rác rưởi. Lý Phàm quay đầu nhìn Nhị Bạch Ngũ biểu lộ, hoàn toàn là một bộ biểu tình hài hước, cũng thúc giục nói rằng: "Sư đệ, trong này thần thông đều rất lợi hại, ngươi nhanh đi chọn một a." Tuy nói cái này chồng chủ quyền xem xét chính là bức bỏ chi vật, bất quá Lý Phàm cũng không có cứ thế từ bỏ. Dù sao hắn mới vào tu chân giới, đối với chủ quyền có thể nói tràn đầy hứng thú. Bởi vậy hắn quyết định lấy một bộ chủ quyền tìm hiểu ngọn ngành, nhìn xem trong đó đến tuột cùng ghi chép vật gì. Lý Phàm nhấc chân bước vào trong phòng, chân rơi xuống chỗ, cuốn lên bụi bặm, trên mặt đất lưu lại nguyên một đám dấu chân. Về phần Nhị Bạch Ngũ thì đứng tại cửa ra vào, hiển nhiên liền căn phòng này đều chẳng muốn bước vào. Hắn cứ như vậy đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Lý Phàm đi tới góc tường, đống kia vứt bỏ chủ cuốn lên. Lý Phàm đi tới phòng nơi hẻo lánh bên trong, sau đó ngồi xổm xuống, cũng đưa tay sở lấy bao trùm lấy từng tầng cho bụi chủ quyền. Tay của hắn xẹt qua một vài bức chủ quyền, trước mắt đống nhiên sáng lên. Chương 33, Vạn Tượng Huyền Xương Mù. Chương 33, Vạn Tượng Huyền Xương Mù. Lý Phàm tay sắt bên một đống chủ quyền từng cái sở, đống nhiên mò tới quen thuộc cảm nhận. Hắn nhớ kỹ không sai, loại này cảm nhận cùng cựu linh luyện khí thuật cảm nhận cực kỳ tương tự. Hắn đem chủ quyền lấy ra, phát hiện chủ quyền có chút cũ nát, hơn nữa mặt ngoài đường vân cũng bắt đầu có chút cho ra. Một bên Nhị Bạch Ngũ thấy này, ngoài miệng lộ ra giễu cợt: "Đã cho tốt, nhanh như vậy lĩnh ngộ a?" Lý Phàm nhẹ gật đầu, làm dùng pháp lực đãng đi chủ cuốn lên bụi bặm, tùy theo đem chủ quyền dán tại chỗ mi tâm, dẫn thần thức rót vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên một đám rối loạn phù văn hiện lên ở thức hải bên trong. Thông thiên mịt mở phù văn ông nói gà bà nói vịt. Lý Phàm phi phàm không thể từ đó thu hoạch bất kỳ tin tức gì. Lại tại lĩnh ngộ những này rối loạn phù văn sau, cả người biến cực kỳ khó chịu. Lúc này Lý Phàm đỗng nhiên nhớ tới thần bí châu tử. Lý Phàm quyết định sử dụng thần bí châu tử thử một lần đến cuối cùng. Hắn bắt đầu nội thị đan điền. Trong đan điền pháp lực lưu chuyển không ngừng, mà tại ở giữa nhất chỗ lơ lửng quả thần bí châu tử. Lý Phàm dẫn dắt đến thần bí châu tử rời đi đan điền, theo kinh mạch một đường hướng lên tiến vào thiên linh cái trong thức hải. Hạt châu tiến vào thức hải về sau, liền bị thần bí châu tử bắt đầu bị phù văn bao vây. Lúc này thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy kia thần bí châu tử bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ. Quang mang bao phủ phía dưới, nguyên một đám rối loạn phù văn bắt đầu chuyển động. Mỗi một cái phù văn tại chuyển động ở giữa điểm điểm quang mang hướng ra phía ngoài bốn phía. Phù văn mặt ngoài nhan sắc một chút xíu rút đi, lộ ra xám lập loè phù văn. Những phù văn này tại riêng phần mình một hồi núp ních sau, lộ ra hoàn toàn mới màu xám phù văn. Đến tận đây một thiên hoàn toàn mới phù văn in dấu khắc ở Lý Phàm trong thức hải. Lý Phàm nội tâm một mảnh vui mừng như điên, mặt ngoài ra vẻ khó chịu chi sắc. Hắn mở mắt ra, trong mắt đều là vẻ mất mát. Tùy theo thở dài một hơi, lắc đầu đủ rũ đem chủ quyền ném vào đống kia chủ quân chúng. Nhị Bạch Ngũ thấy này, trên mặt hiện ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Hắn mở miệng biết mà còn hỏi: "Sư đệ, này chủ quyền như thế nào, phải chăng có ngươi mong muốn thần thông?" Lý Phàm mở miệng nói ra: "Sư minh, đây là một bức phế quyển, không chỉ có không còn gì khác, còn nhường thần trí của ta cực kỳ khó chịu." Lý Phàm bịn chán của mình, trơ mắt nhìn nam tử, năn nỉ nói: "Sư minh, có thể hay không dàn xếp một lần, để cho ta tiến về trước đó trong các, lĩnh ngộ một lần?" Nhị Bạch Ngũ khẳng định cự tuyệt nói: "Sư đệ, mời ngươi trở về đi." Lý Phàm làm bộ kéo căng lấy mặt, ủ rũ cúi đầu rời đi Huyền Vũ Các. Về tới chỗ ở của mình sau, Lý Phàm lập tức ngồi xếp bằng, coi chừng cảnh điều chỉnh đến không hề bận tâm sau, hắn bắt đầu nội thị thức hải. Thức hải bên trong tại thần bí châu tự chiếu rọi phía dưới, nguyên một đám xám lập loè phù văn nổi lên. Lý Phàm bắt đầu dẫn đạo thần thức lĩnh ngộ lấy những phù văn này. Nguyên bản lấy Lý Phàm ngộ tính tự là không thể nào lĩnh ngộ như thế ảo diệu phù văn. Sau đó mượn thần bí châu tự chi lực, Lý Phàm bắt đầu lĩnh ngộ bản này phù văn. Một môn vô cùng lợi hại thần thông đang bị hắn lĩnh ngộ. Thẳng đến hừng đông thời điểm, Lý Phàm mới mở mắt ra. bên hai chuyển đến tiếng bước chân. Bao Tiểu Sơn đã đi tới cổng. Như là trước đó đồng dạng, đối phương trực tiếp đẩy cửa vào, không coi ai ra gì, rất là vô lễ. "Sư đệ, hôm nay không thấy ngươi tiến về quét dọn, sư minh chuyên tới để quan tâm một phen." Bao Tiểu Sơn nói chuyện đồng thời, làm dùng thần thức tại Lý Phàm trên thân quét qua. Lý Phàm liền vội vàng đứng lên, mở miệng nói ra: "Sư minh, ta đêm qua tu luyện qua tại đầu nhập, kém chút lầm sự tình." Bao Tiểu Sơn nói rằng: "Sư đệ như thế cố gắng tu luyện, chắc hẳn tiến bộ thần tốc, đợi một thời gian định có thể đột phá đến luyện khí 3 tầng." Lý Phàm cười khổ nói: "Sư minh, ngươi liền đừng chê cười ta, ta thiên phú nông cạn, tu luyện đến như vậy với nguyện, phương mới đạt tới luyện khí tầng 2, cả cuộc đời này, sợ là không cách nào đạt tới luyện khí 3 tầng." Bao Tiểu Sơn nghe vậy, trong lòng hiện ra vẻ hưng phấn, Lý Phàm lời nói, chính như hắn suy nghĩ, hắn cũng biết lao hán này đời này tuyệt đối không thể đạt tới luyện khí 3 tầng. Bao Tiểu Sơn nội tâm rất vui vẻ, mặt ngoài giả ra ưu sầu chi sắc, an ủi: "Sư đệ, tu luyện không chỉ là xem thiên phú, càng phải để ý cơ duyên, một ngày kia, cơ duyên chỗ đến, liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ, vạn sự đều có thể. Đa tạ sư minh an ủi." Lý Phàm tiếng nói nhất chuyện, mở miệng hỏi: "Sư minh, ngươi ta ngày đó lần đầu gặp thời điểm, ngươi sử dụng vụ hóa thần thông cực kỳ ghê gớm, không biết có thể hay không giảng giải một phen?" Bao Tiểu Sơn ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra vẻ đắc ý: "Phương pháp này tên là Huyền Linh Hóa Vụ, thi triển phương pháp này thời điểm, nguyên thân sẽ sinh ra huyễn sương mù, chính mình liền có thể ẩn thân tại trong sương mù, cho dù là cùng cảnh giới tu giả, cũng không cách nào theo trong sương mù làm dùng thần thức phát hiện tung tích của ngươi." Lý Phàm mở miệng nói ra: "Không biết sư minh có thể hay không đem này thần thông truyền thụ cho ta?" Bao Tiểu Sơn nhìn chằm chằm Lý Phàm, lắc đầu cười nói: "Sư đệ thực không dám giấu giếm, vì đặt cho tới bây giờ tình cảnh như vậy, ta tu luyện này thuật trọn vẹn dùng 3 năm." Lý Phàm nghe vậy, cũng không cảm thấy chấn kinh, có chút thần thông một ngộ liền sẽ, mà có chút thần thông mặc dù lĩnh ngộ, nhưng là muốn đạt tới miêu tả hiệu quả thì cần muốn bao nhiêu năm tu luyện, lại còn cần có thời cơ. Tỷ như hắn đêm qua lĩnh ngộ vạn tượng huyền vụ, chính là một môn càng tu luyện càng lợi hại thần thông. Bao Tiểu Sơn mở miệng nói ra: "Sư đệ, nếu ngươi muốn tu luyện thần thông, có thể tiến về huyền vụ các, bên trong ẩn chứa bản môn các loại vụ hóa thần thông, nói không chừng cơ duyên chỗ đến, để ngươi lĩnh ngộ được vạn tượng huyền vụ." Nói đến vạn tượng huyền vụ lúc, Bao Tiểu Sơn nhịn không được lộ ra tiếng cười. Này thuật chỉ tồn tại ở truyền thuyết, nghe nói chính là ẩn vụ môn cao nhất thần thông, sớm đã thất truyền không biết bao nhiêu năm tháng. Kia huyền vụ các bên trong đã sớm bị người lật khắp, tự là không thể nào có vạn tượng huyền vụ. Lý Phàm cũng không biết rõ đây hết thảy, hắn nhịn không được mở miệng hỏi một chút: "Sư minh, như thế nào vạn tượng huyền vụ?" Nhìn xem Lý Phàm chững chạc đàng hoàng bộ dáng, Bao Tiểu Sơn nhịn không được trêu chọc nói: "Sư đệ, này thuật chính là ẩn vụ môn lợi hại nhất thần thông, truyền thuyết tu luyện đến cảnh giới chí cao, có thể vụ hóa vạn giảm, đưa thân vào trong sương mù, không thấy hình bóng, ở khắp mọi nơi, nghe nói làm dùng thuật này nắm giữ vượt cảnh giới chém giết tu sĩ chi năng. Kỳ thật vạn tượng huyền vụ môn thần thông này có bao nhiêu lợi hại, Bao Tiểu Sơn cũng không rõ ràng." Câu nói kế tiếp toàn là chính hắn biên đi ra. Nhìn xem Lý Phàm nghe say sương ngon lành, Bao Tiểu Sơn tiếp tục trêu chọc nói: "Càng nghe nói, này thuật là một môn tiên thuật." T. Chương 34, môn chủ trở về chương 34, môn chủ trở về. Bao Tiểu Sơn lời nói, Lý Phàm tất nhiên là không tin. Đối với tiên mà nói, người liền giống như sâu kiến. Sâu kiến vọng tưởng tàn phiếm. Bất quá đối phương có thể một ngụm nói ra vạn tượng huyền vụ, có thể thấy được này thần thông cũng không tụ. Nghĩ đến cái này, Lý Phàm nội tâm không khỏi có chút mừng thầm. Xem ra chính mình đây là nhặt được bảo. Ban đêm Lý Phàm về tới chỗ ở, hắn bắt đầu tu luyện lên vạn tượng huyền vụ chi thuật. Chỉ thấy ngồi xếp bằng, nhanh chóng nhập định về sau, tiếp lấy nâng lên hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Tại bấm niệm pháp quyết đồng thời, Lý Phàm trong miệng nói lẩm bẩm không ngừng. Theo thời gian trôi qua, một tầng nhàn nhạt sương mù theo Lý Phàm trên thân tản ra. Theo Lý Phàm không ngừng tu luyện, trong phòng sương mù càng ngày càng đậm. Tới sau nửa đêm, trong phòng sương mù đã đến vô cùng nồng hậu dày đặc tình trạng. Nếu là đứng ở trước cửa, chỉ dựa vào mắt thường, không cách nào thấy rõ trong phòng đang ngồi xếp bằng tu luyện Lý Phàm. Nhưng vào lúc này, tại trong sương mù xuất hiện hai cái vòng xoáy. Chỉ một thoáng trong phòng thiên địa linh khí nhận dẫn dắt, không ngừng bị hút vào hai cái trong nước xoáy. Lý Phàm đổi thành tu luyện lên cựu linh luyện khí thuật, thứ nhất là vì tăng tiến tu vi của mình, thứ hai là vì phòng ngừa ngày mai bị Bao Tiểu Sơn đã nhận ra những này nồng vụ. Bởi vậy Lý Phàm đầu hôm tu luyện vạn tượng huyền vụ chi thuật, sau nửa đêm tu luyện cựu linh luyện khí thuật. Theo pháp thuật vận chuyển, trong phòng xương trắng theo linh khí tiến vào trong cơ thể của hắn. Trong phòng xương mù liền dần dần tan đi, cho đến một chút hoàn toàn không có. Vì cẩn thận lý do, Lý Phàm còn cố ý quan sát một phen. Phát hiện không có công bố về sau, vừa rồi lần nữa tiến vào tu luyện. Cựu linh luyện khí thuật một vận chuyển, tại thiên linh cái chỗ hai cái vòng xoáy nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí. Lý Phàm trong đan điền pháp lực không ngừng lớn mạnh. Tại trong những ngày kế tiếp, Lý Phàm ban ngày làm việc, tại ban đêm thời điểm, đầu hôm tu luyện vạn tượng huyền vụ chi thuật, sau nửa đêm tu luyện cựu linh luyện khí thuật. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Một tháng sau một ngày, liệt nhật vào đầu, Lý Phàm ngay tại quét lấy lá rụng. Đột nhiên chân trời xuất hiện một tia sáng. Tiếp lấy có mấy cái đệ tử theo bên cạnh hắn chạy tới. Bọn hắn vừa chạy vừa nói: "Nhanh, nhanh, trưởng môn dạo chơi trở về, chúng ta nhanh đi nên đón." Lý Phàm nghe vậy, cầm cái chổi đi theo đám người đi ra ngoài. Theo hắn biết, ẩn vụ môn trưởng môn cùng đại trưởng lão 3 năm trước đây ra ngoài dạo chơi. Về phần nhị trưởng lão đang lúc bế quan nếm thử đột phá trúc cơ kỳ. Bởi vậy trong tông môn tất cả sự vụ giao cho tam trưởng lão xử lý. Lý Phàm đột nhiên nghĩ tới, trưởng môn họ Nhạc, tên là Mây Bành. Hắn đi theo cửa người đi tới tông môn trước cửa trên quảng trường. Lúc này tam trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác theo trong tông môn ngự kiếm bay ra. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn qua, trên trời có 7 đạo thân ảnh. Đây đều là ẩn vụ môn trưởng lão. Bọn hắn đứng thành một hàng nên đón chân trời cái kia đạo càng ngày càng gần qua mang. Trên mặt đất thì là trên trăm vị đệ tử đứng chung một chỗ. Lý Phàm đứng tại phía sau cùng, tầm thường nhất vị trí. Lúc này Bao Tiểu Sơn bỗng nhiên bu lại. Lý Phàm vừa tới lúc, liền đã chú ý tới Bao Tiểu Sơn. Đối phương trong đám người các loại nên hợp, phát hiện không ai phản ứng hắn về sau, liền hướng phía hắn đi tới. Bao Tiểu Sơn nhỏ giọng thầm thì nói: "Sư đệ, luyện khí 6 tầng liền có thể ngự kiếm phi hành, đáng tiếc ngươi đời này không cách nào đạt tới nên cảnh giới, thật sự là đã mất đi một mừng rỡ thú." Lý Phàm biết, Bao Tiểu Sơn đây là trong lòng không thoải mái, tìm hắn soát tồn tại cảm tới. Đối với mình tu luyện hắn có phần có lòng tin, đợi một thời gian nhất định có thể đạt tới luyện khí 6 tầng. Vì đáp lại Bao Tiểu Sơn, Lý Phàm nhẹ gật đầu, qua loa nói: "Sư minh nói cực phải." Bao Tiểu Sơn tiếp tục nói: "Trúc cơ tu sĩ, thật là tất cả luyện khí người mục tiêu, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người có thể trúc cơ thành công, tuyệt đại mấy người dừng lại tại luyện khí 9 tầng đỉnh phong, cho dù là hơn 10 năm cũng không cách nào tiến thêm." Nghe nói nơi đây, Lý Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mà cái này một biến hóa rất nhỏ, vừa lúc bị Bao Tiểu Sơn bắt giữ ở trong mắt. Bao Tiểu Sơn nhịn không được trêu chọc nói: "Hẳn là sư đệ đối với trúc cơ còn có tưởng niệm." Lý Phàm lắc lắc: "Sư minh nói đùa, đời này có thể đạt tới luyện khí 3 tầng, ta đã vừa lòng thỏa ý." Lý Phàm nói tiếp: "Lấy sư minh thiên phú, trúc cơ đối với sư minh mà nói, chắc hẳn không gì hơn cái này." Lời vừa nói ra, chung quanh đệ tử nhịn không được quay đầu nhìn về phía hai người. Trên mặt chế rêu thanh âm chút nào không keo kiệt bộc lộ mà ra. Tiếp lấy có đệ tử nói rằng: "Trúc cơ, chỉ bằng ngươi, thật sự là phế vật giống như hết ngồi đáy giếng càng không tự biết, con rùa khoác lác huyền vũ không biết lượng sức." Bao Tiểu Sơn nghe vậy vẻ mặt khó xử chi sắc. Hắn xấu hổ cười cười, sau đó trừng Lý Phàm một cái. Ngắn ngủi nhạc đệm qua đi, nhạc vân bành cuối cùng bay đến đám người trên không. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử cùng kêu lên hô: "Cung nên trưởng môn trở về." Nhạc Vân Bành khuôn mặt nhìn có chút phương viên, hai mắt nhỏ bé, da vẫn trắng kiện, thân mặc áo bào tím, nhìn không giận tự uy. "Không cần đa lễ." Nhạc Vân Bành ánh mắt quét ngang một vòng, mở miệng nói ra: "3 năm, xem ra nhị trưởng lão còn chưa trúc cơ thành công." Lúc nói chuyện hắn đem ánh mắt nhìn hướng sau núi. Nghe xong lời ấy, Lý Phàm trong lòng âm thầm cục cục một tiếng, sau đó thấp giọng nói: "Trúc cơ thật có khó như vậy a?" Bao Tiểu Sơn mở miệng giải thích nghi hoặc nói: "Nào chỉ là khó, nghe nói có người bị nhốt bình này cái cổ 70 năm, hao hết thọ nguyên mà chết." Bao Tiểu Sơn cố ý nói 70 năm chủ yếu là vì đã kích Lý Phàm. Dù sao đối phương thọ nguyên chỉ còn lại nhiều như vậy, hơn nữa đối phương vẫn chỉ là luyện khí tầng 2, mà muốn theo luyện khí tầng 2 tu luyện tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong cũng không biết muốn hao phí nhiều ít thời gian. Bao Tiểu Sơn tâm tư, Lý Phàm lòng dạ biết rõ, hắn biết người này có thù tất báo, lòng dạ nhỏ mọn. Bất quá hắn cũng không có đem đối phương để ở trong lòng, mà là tiếp tục nghe giữa không trung nói chuyện. Lúc này Tam trưởng lão mở miệng nói ra: "Trưởng môn, đại trưởng lão cùng ngươi cùng một chỗ ra ngoài dạo chơi, không biết ngươi có biết tung tích dấu vết?" Diệp Vân Bành trên mặt hiện ra ảm đạm chi sắc, thấp giọng nói: "Đại trưởng lão vô ý vẫn lạc." A chúng đệ tử hít sâu một hơi, hoảng sợ nói: "Đây chính là trúc cơ tu sĩ a, ngay cả Lý Phàm cũng giật nảy mình. Ngay cả trúc cơ tu sĩ đều sẽ bị giết, đối phương đến tuột cùng như thế nào cao minh? Xem ra chính mình ngày sau hành tẩu bên ngoài, coi là thật phải cẩn thận tại cẩn thận." Kế tiếp Lý Phàm yên lặng nghe giữa không trung Nhạc Vân Bành tán phiếm luận đạo. Từ đối phương trong miệng, Lý Phàm sơ bộ hiểu rõ, đan dược, linh thảo, pháp bảo, đấu giá. Nhạc Vân Bành lần này giảng giải, khiến Lý Phàm tầm mắt mở rộng, cảm ngộ rất sâu. Chương 35, Ngũ Hành Quy Tông đại pháp chương 35, Ngũ Hành Quy Tông đại pháp màn đêm buông xuống, tất cả môn nhân tụ tại chủ điện. Nhạc Vân Bành ngồi chủ vị, chỉ thấy hắn ống tay áo vung lên, một đống linh thạch xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cái này trồng linh thạch trôi tản ra qua mang, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bao quát Lý Phàm cũng không ngoại lệ, hắn đứng tại nhất giữa vào sau vị trí, nhìn xem đống kia linh thạch, trong mắt xuất hiện một tia tham lam. Chỉ có điều rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt, đổi thành khẽ cúi đầu, tiếp tục duy trì hèn mọn dáng vẻ. Lý Phàm động tác nhìn như có chút không bắt mắt, kỳ thực cực kỳ cẩn thận. Hắn thấy, mặc dù mọi người đều thuộc về cùng người trong môn, nhưng là hắn hay là phải có điều phòng bị. Lúc này Nhạc Vân Bành mở miệng nói ra: "Nay trong linh thạch chính là ta du lịch thời điểm, cơ duyên đoạt được, hôm nay liền ban thưởng các người, chư vị trưởng lão có thể nhận lấy 100 linh thạch, đệ tử còn lại, theo tu vi nhận lấy, luyện khí mỗi một tầng có thể nhận lấy 5 khối linh thạch, dùng cái này được ra." Lý Phàm thân làm luyện khí tầng 2, theo lý có thể thu hoạch được 10 khối linh thạch. Kế tiếp tại Nhạc Vân Bành cho phép hạ, đám người bắt đầu lần lượt lấy đi linh thạch. Lý Phàm cũng không ngoại lệ, hắn đi theo Bao Tiểu Sơn đằng sau. Hắn cùng Bao Tiểu Sơn hai người chính là toàn bộ ẩn vụ môn duy hai luyện khí tầng 2 tu vi. Nhạc Vân Bành ngồi chủ vị, lặng lặng nhìn mỗi một cái lấy đi linh thạch đệ tử. Lý Phàm đi đến trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ, giữ im lặng, đưa tay lấy đi thuộc về mình 10 khối linh thạch. Nhạc Vân Bành chỉ là nhìn Lý Phàm một cái, liền đem nó cho không nhìn. Lý Phàm tin tưởng, chính mình chẳng qua là một cái tóc trắng xóa luyện khí tầng 2 đệ tử, căn bản không vào được đối phương pháp nhãn. Lấy đi linh thạch sau, liền lui đến một bên. Lần này hắn cố ý cách xa Bao Tiểu Sơn. Chi như vậy, chủ yếu là sợ Bao Tiểu Sơn đánh hắn linh thạch chủ ý. Lúc này Nhạc Vân Bành nói tiếp: "Ngoại trừ linh thạch bên ngoài, mặt khác tại du lịch trong lúc đó, ngẫu nhiên thu hoạch được một môn thần thông, này thần thông có thể phối hợp lẫn nhau thi triển, đám người nếu là học được này thần thông, tụ chúng chi lực, cho dù là đối mặt trúc cơ hậu kỳ, cũng có địa vị ngang nhau chi lực." Đám người nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Cần biết tu luyện càng tới hậu kỳ, mỗi một tầng cần có pháp lực càng khổng lồ, lại độ khó cũng biết càng lúc càng lớn. Tương ứng mong muốn vượt biên đánh bại đối thủ cũng không phải là chuyện dễ. Mà Nhạc Vân Bành tu vi chính là trúc cơ sơ kỳ. Đối mặt trúc cơ hậu kỳ có thể nói vượt qua hai giai tu vi. To lớn như vậy chênh lệch, đối phương vậy mà nói có thể địa vị ngang nhau. Mặc dù Lý Phàm có chút hoài nghi đối phương lợi này chân thực tính, nhưng là cũng bởi vậy có thể thấy được, đối phương trong miệng kia thần thông lợi hại. Tam trưởng lão nhịn không được mở miệng nói: "Môn chủ, đến tột cùng là bực nào thần thông như thế cao minh?" Chỉ thấy Nhạc Vân Bành ống tay áo vung lên, theo trong nhận chứa đổ lấy ra năm bức trục quyển. Đám người nhìn trên bàn năm bức trục quyển, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhạc Vân Bành giải thích nghi hoặc nói: "Năm bức trục quyển cùng thuộc một môn thần thông, này thần thông tên là Ngũ Hành Quy Tông Đại Pháp. Các ngươi có thể căn cứ tự thân linh căn thuộc tính, tu luyện tương ứng thần thông." Kế tiếp đám người theo kim một thủy hỏa thổ chia làm năm bộ điểm. Lý Phàm đứng ở sở thuộc hỏa thuộc tính vị trí, cùng những vị trí khác động một tí 23 người so sánh. Vị trí của chỗ hắn nhân số lộ ra lác đác không có mấy. Lý Phàm khẽ nâng đầu yên lặng đến một chút, tăng thêm hắn chỉ có 10 người. Lại 10 người này đều là đệ tử. Nhạc Vân Bành thấy này, lông mày khẽ nhúc nhích. Này Ngũ Hành Quy Tông đại pháp là hắn từ một thần bí động phủ đoạt được. Động phủ này hắn cũng bất quá dò xét một đoạn. Mặc dù đại trưởng lão vẫn lạc trong động phủ, nhưng là bảo vật trong đó đáng giá Nhạc Vân Bành trước đi mạo hiểm. Hắn mơ hồ cho rằng, chỉ cần thu hoạch được trong động chi bảo, đời này có lẽ có nhìn kết đan. Chỉ có điều trong động phủ có một đạo huyền môn ngăn cản hắn tìm kiếm con đường. Mặc cho Nhạc Vân Bành đem hết tất cả vốn liếng cũng không cách nào mở ra cửa này. Bởi vậy lần này trở về, hắn dự định tụ toàn tông chi lực mở ra cánh cửa kia. Mà Ngũ Hành Quy Tông đại pháp, phương pháp này hạn mức cao nhất lấy ngũ hành bên trong yếu nhất thuộc tính. Nói ngắn gọn, so như rách dưới chúc thùng múc nước, chỉ có thể lấy chỗ thấp nhất. Bởi vậy hỏa thuộc tính kiên quyết, dù là còn lại thuộc tính nhân số lại nhiều, cũng không cách nào thay thế ra này thuật uy lực chân chính. Nhạc Vân Bành đột nhiên nghĩ đến đang lúc bế quan nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão bản thân chính là hỏa linh căn, vì đột phá luyện khí 9 tầng đỉnh phong, trúc cơ thành công, mấy năm trước kia liền tiến vào trong động phủ bế quan. Nếu là có thể đến nhị trưởng lão tương trợ, liền có thể bổ đủ ngũ hành quy tông đại pháp hỏa thuộc tính không đủ. Đồng thời Nhạc Vân Bành quyết định thật tốt tăng lên bọn này hỏa linh căn đệ tử tu vi. Kế tiếp đám người lần lượt bắt đầu lĩnh ngộ thần thông. Bởi vì Lý Phàm chính là hỏa linh căn, bởi vậy rất nhanh liền đến phiên hắn. Hắn duỗi tay nắm lấy chủ quyền, liền ngồi xếp bằng mà xuống, tiếp lấy đem chủ quyền đặt ở chỗ mi tâm, dẫn thần thức dốc vào. Cùng còn lại người khác biệt chính là Lý Phàm lĩnh ngộ rất chậm. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất từ đầu tới cuối duy trì lấy không đổi tư thế. Thấy một màn này, có đệ tử âm thầm trêu chọc nói: "Ngộ tính của người này thật là ngu không ai bằng, đơn giản như vậy thần thông, lại muốn lĩnh ngộ lâu như thế." Bao Tiểu Sơn nhìn xem Lý Phàm, cũng làm mánh lắc đầu, đối phương lĩnh ngộ chủ quyền sử dụng thời gian là những người còn lại 4 lần. Cái này ngộ tính quả thực so một con lợn không khá hơn bao nhiêu. Mà lấy Lý Phàm ngộ tính, tự nhiên không có khả năng như thế ngu dốt. Trải qua thần bí châu tử cái tạo, ngộ tính của hắn thậm chí so với Nhạc Vân Bành còn muốn linh mẫn. Sở dĩ lĩnh ngộ lâu như thế, chủ yếu là hắn cho rằng này chủ quân chúng có huyền cơ khác. Lý Phàm cũng nghĩ qua dùng thần bí châu tử lĩnh ngộ này thần thông, nhìn xem phải chẳng coi là thật có huyền cơ khác. Nhưng mà hắn lại sợ bị Nhạc Vân Bành cho nhìn ra mánh khỏe. Bởi vậy Lý Phàm nghĩ lại, quyết định nghĩ biện pháp đem cái này chủ quyền mượn đi. Lý Phàm chậm rãi mở mắt ra, trong mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc vẻ không hiểu, cũng hít thở dài. Nhạc Vân Bành chú ý lực đều tại hỏa thuộc tính chi nhanh này bên trên. Nếu là còn lại 4 loại thuộc tính, một cái chỉ là luyện khí tầng 2 đệ tử, sớm đã bị hắn cho không nhìn. Mà người trước mắt chính là hỏa thuộc tính người, cho dù là một điểm lực lượng cũng có thể là mở ra cái kia đạo huyền môn một điểm cuối cùng dư lực. Bởi vậy Nhạc Vân Bành mở miệng nói ra: "Ngươi dùng cái gì thở dài?" Lý Phàm thấp giọng nói: "Hồi môn chủ, đệ tử trời sinh ngu dốt, trong thời gian ngắn không cách nào lĩnh ngộ này thần thông." Lời vừa nói ra, trong điện đưa tới một hồi tiếng cười nhạo. Lý Phàm lời nói, nếu là đổi lại người khác, Nhạc Vân Bành có lẽ không tin, nhưng là rơi vào như thế một vị tóc trắng xóa lại chỉ có luyện khí tầng 2 tu vi đệ tử trên thân, Nhạc Vân Bành không thể không tin. Nhạc Vân Bành mở miệng nói ra: "Tu luyện không vẹn vẹn là ngộ tính thiên phú, càng không thể rời bỏ ngày mai cố gắng, bởi vì cái gọi là ông trời đền bù cho người cần cù, ngươi lại không tất nhiên tự coi nhẹ mình." Lý Phàm cung kính nói rằng: "Đa tạ trưởng môn khai ngộ, ta muốn mượn này chụp quyền cố gắng lĩnh hội, cố gắng vì bản môn cống hiến chút sức mọn." Chương 36, Khống Hỏa Chi Thuật. Chương 36, Khống Hỏa Chi Thuật tại Nhạc Vân Bành cho phép hạ. Lý Phàm đem chủ quyền mang về chỗ ở đóng cửa lại sau. Lý Phàm bảo trì ngồi xếp bằng tư thế, chờ tâm cảnh điều chỉnh đến không hề bận tâm sau, hắn đem thần bí châu tử theo trong đan điền rời tiến vào thức hải bên trong. Tiếp lấy Lý Phàm đem chủ quyền vượt đặt ở mi tâm, cũng dẫn thần thức rót vào trong đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngũ Hành Quy Tông đại pháp phủ văn liền hiện lên ở thức hải bên trong. Lúc này thần bí châu tử quang mang bắt đầu ngoại phóng. Tại thần bí châu tử trợ giúp phía dưới, Lý Phàm bắt đầu một lần nữa lĩnh ngộ Ngũ Hành Quy Tông đại pháp Lửa Thiên Chương huyền bí. Lúc này Lý Phàm mượn nhờ thần bí châu tự chi năng, độ tính đạt đến kinh động như gặp thiên nhân tình trạng. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn nhìn thấy phương pháp này ẩn chứa cực kỳ mịt mở thần thông. Thì ra Ngũ Hành Quy Tông đại pháp không chỉ có là một môn thần thông, càng là một môn tụ hợp nhiều người chi lực pháp trận. Mà Lý Phàm tại Lửa Thiên Chương bên trong nhìn thấy phương pháp này có khác môn đạo, đó chính là Khống Hỏa Chi Thuật. Nay thuật có thể trong nháy mắt chúa tể hỏa hành trận, tụ chúng hỏa chi lực cho mình dùng. Lý Phàm như có điều suy nghĩ sở lên cái cảm. Tuy nói toàn bộ hỏa hành trong trận, hắn lực lượng cá nhân tương đối yếu kém, nhưng là nếu là thuần thục cái này Khống Hỏa Chi Thuật, tại xuất kỳ bất ý phía dưới, nói không chừng có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Kế tiếp Lý Phàm bắt đầu tu luyện khống hỏa chi thuật, chỉ thấy hai tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, nương theo lấy trong miệng nói lẩm bẩm, trước ngực mơ hồ nổi lên một cái hỏa ấn hình dáng. Một bên khác, ẩn vụ môn phía sau núi trên vách đá có một đạo đóng chặt cửa đá. Nhạc Vân bành chân đạp phi kiếm lơ lửng tại trước cửa đá. Nơi đây chính là nhị trưởng lão bế quan tu luyện chi địa. Nhạc Vân Bành còn nhớ mấy năm trước, đối phương từng ứng thuận, không chúc cơ thành công hay là tông môn chưa tới sinh tử tồn vong trước mắt, quyết không bước ra động phủ quyết tâm. Bởi vậy Nhạc Vân Bành giờ phút này lâm vào do dự bên trong. Nếu là đối phương đang đứng ở đột phá khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, chính mình cưỡng ép quấy rầy đối phương, đến lúc đó đối phương khó tránh khỏi sẽ đem chúc cơ thất bại nguyên nhân quy tội ở trên người hắn. Mà nhị trưởng lão sở dĩ không phải đột phá không thể, chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương tuổi thọ còn sót lại mấy năm. Trải qua một phen cân nhắc lợi hại, Nhạc Vân Bành quyết định trước đem đưa tin phủ đánh vào trong động phủ. Đưa tin phủ tiến vào động phủ sau, tự sẽ dán tại trên vách đá, lại không ngừng lóe ra quang mang. Phàm là đối phương không có nhập định tu luyện, liền có thể liếc nhìn đưa tin phủ. Nhạc Vân Bành quyết định chú ý sau, theo trong nhận chứa đồ lấy ra một chương đưa tin phủ. Tại thi pháp phía dưới, đưa tin phủ lóe ra vàng mênh mông quang mang. Chỉ thấy thủ thế một hồi biến ảo qua đi, tấm kia đưa tin phủ hướng phía cửa động bay thẳng mà vào, cho đến không có vào cửa động biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Nhạc Vân Bành thở dài, cũng hướng phía ẩn vụ môn bay đi. Trong những ngày kế tiếp, Nhạc Vân Bành không ngừng nhắc nhở đám người tu luyện ngũ hành quy tông đại pháp. Về phần Lý Phàm thì càng bận rộn, hắn ban ngày muốn làm việc vặt, tới ban đêm không chỉ có muốn tu luyện vạn tượng huyền vụ chi thuật, còn muốn tu luyện khống hỏa chi thuật, mà khác còn muốn nhín chút thời gian vận chuyển cửu linh luyện khí chi thuật gia tăng tu vi của mình. Thời gian không ngừng trôi qua. Một năm sau, tại Nhạc Vân Bành lần nữa đi tới phía sau núi. Kế hoạch của hắn là dùng thời gian 3 năm nhường đám người tu luyện ngũ hành quy tông đại pháp. Đến lúc đó hắn đem dẫn đầu trước mọi người hướng kia thần bí đầu tiên. Bây giờ dòng dã đi qua một năm, hỏa pháp trận lực lượng vẫn như cũ yếu kém, khiến cho ngũ hành quy tông đại pháp uy lực giảm mất đi nhiều. Mà trong đoạn thời gian này, Nhạc Vân Bành nhiều lần đến chỗ này, mỗi một lần đều hướng phía động phủ phát ra một đạo đưa tin phủ, nhưng mà cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nhạc Vân Bành kiên nhẫn đã bị từng điểm mài tận. Ngay tại hắn cân nhắc phải chăng cưỡng ép mở ra động phủ thời điểm, nhị trưởng lão chỗ động phủ phát ra lắc lư, tùy theo cửa động chậm rãi mở ra. Trong động hào quang tỏa sáng, một cỗ cường đại uy áp từ trong động tản ra. Cảm nhận được cỗ uy áp này, Nhạc Vân Bành trên mặt đầu tiên là hiện ra một tia vui mừng. Ngay sau đó nhướng mày, khẽ lắc đầu. Kia uy áp nhìn như đột phá luyện khí 9 tầng đỉnh phong, nhưng lại chưa đạt tới trúc cơ chi cảnh. Không ra Nhạc Vân Bành sở liệu, kia cỗ uy áp rất nhanh liền hề bại xuống dưới. Lúc này trong động truyền ra thật dài thở dài một tiếng âm thanh. Tùy theo một thanh âm truyền ra, "Môn chủ, ta mệnh đem không lâu vậy, kính xin mời vào một lần." Nhạc Vân Bành nghe vậy, không chậm trễ chút nào bay vào trong động. Xuyên qua trong động thông đạo, hắn đi tới trong một gian thạch thất. Tại trước mắt hắn, nhị trưởng lão một thân áo xanh ngồi xếp bằng, hai mắt trống rỗng vô thần, 3000 tóc trắng nhanh chóng rơi xuống. Nhạc Vân Bành thần thức quét qua, phát hiện tu vi của đối phương đã 10 đi 89. Nhìn bộ dáng kia một bộ lúc nào cũng có thể chết đi bộ dáng. Nhị trưởng lão chậm rãi gỡ xuống chính mình nhẫn chữ vật. Hắn đem không còn sống lâu trên đời, quá khứ theo đuổi linh thạch, pháp bảo, linh đan, linh thảo đều đã thành vật ngoài thân. Hắn sử dụng còn sót lại pháp lực, đem nhẫn chữ vật đưa đến Nhạc Vân Bành trước mặt. "Này trong nhẫn tất cả chính là ta suốt đời đoạt được, hy vọng có thể trợ môn chủ tu đạo một đường, tiến thêm một bước." Nhạc Vân Bành nhận nhẫn chữ vật, thần sắc hiện ra xa xút, nặng nề nói: "Đại trưởng lão lấy thân tử đạo tiêu, nghĩ không ra nhị trưởng lão cũng sẽ cách ta mà đi, làm ta vạn phần bi thống." Nghe được đại trưởng lão đã chết, nhị trưởng lão đầu tiên là mặt lộ vẻ thần sắc không muốn, tùy theo liền mặt hiện thản nhiên chi sắc. "Môn chủ lại không tất nhiên khổ sở, hướng đạo một đường, có thể đắc đạo người vạn bên trong khó cầu thứ nhất, tuyệt đại đa số người cuối cùng khó thoát số trời, tất cả thuận theo tự nhiên." Nhạc Vân Bành nhẹ gật đầu, hắn sở dĩ không bỏ, chủ yếu là bởi vì thiếu đi nhị trưởng lão, ngũ hành quy tông đại pháp hỏa thuộc tính uy lực không đủ. Về phần người bên ngoài sinh tử hắn sớm đã nhìn thấu. Dù sao sống đến hắn như vậy với nguyệt, đã sớm lịch, phụ mẫu, thân nhân, cùng tuổi, bên người phàm nhân từng cái mất đi. Nhị trưởng lão lúc này nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra: "Trong nhẫn chứa đồ có một môn thần thông, ta chính là bằng này thần thông, tiến cảnh tu vi thần tốc, làm ta tu vi đạt tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong, cũng chuẩn bị đột phá trúc cơ cảnh giới lúc, mới biết phương pháp này tệ nạn." Nhị trưởng lão nói đến đây, phát hiện mình đã sắp chết. Tại trước khi chết từng chữ nói ra nói: "Như học này thuật, luyện khí là đỉnh, đoạn khó trúc cơ, nhớ lấy." Hủy đi này nhị trưởng lão lời còn chưa dứt, liền hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Chương 37, Lịch Linh đốt căn chi thuật chương 37, Lịch Linh đốt căn chi thuật Nhạc Vân Bành nhìn trong tay nhận chữ vật. Theo nhị trưởng lão mất đi, này nhận chữ vật đã thành vật vô chủ. Bởi vậy hắn rất dễ dàng đem thần thức rót vào trong nhận chứa đồ, cũng từ đó lấy ra chỉ có một bức chủ quyền. Chắc hẳn đây cũng là đại trưởng lão trong miệng cấm kỵ chi thuật. Nhạc Vân Bành tự lẩm bẩm một câu, tùy theo liền đem thần thức rót vào chủ quyền bên trong. Nhạc Vân Bành rất nhanh liền đem thần thức theo chủ quân chúng rút ra, tiếp lấy lâm vào một phen phân tích. Này chủ quyển tên là Mượn Linh Lịch Nói Chi Thuật, chính là một môn luyện khí kỳ tu luyện pháp quyết. Tu luyện đạo này có thể thay đổi tự thân thiên phú không đủ, khiến cho tiến cảnh tu vi đạt tới một loại chính mình mức độ khó mà tin nổi. Đương nhiên Nhạc Vân Bành chính là trúc cơ tu sĩ, này thuật đối với hắn mà nói đã trô vô dụng. Mà căn cứ nhị trưởng lão sinh tiền lời nói, tu luyện này thuật không cách nào trúc cơ. Bởi vậy tu luyện này thuật tương đương tự tuyệt con đường tu luyện. Nhạc Vân Bành không chỉ có không có ý định hủy đi này thuật, ngược lại quyết định nhường hỏa linh căn những đệ tử kia tu luyện này thuật. nhờ vào đó đem ngũ hành quy tông đại pháp lực lượng phát huy đến cực hạn. Chỉ là tưởng tượng, Nhạc Vân Bành liền quyết định được chủ ý Lý Phàm ngay tại quét lấy, trải qua một năm tu luyện, tu vi của hắn tinh tiến không ít. Đồng thời theo tu luyện vạn tượng huyền vụ, Lý Phàm phát hiện, hắn làm dùng thuật này, liền có thể đem tu vi của mình tiến hành ẩn giấu. Lý Phàm đoán chừng, chỉ cần hắn ẩn giấu tu vi, ít ra tu vi cần cao hắn 3 tầng mới có thể nhìn thấu hắn chân thực tu vi. Bất quá theo vạn tượng huyền vụ không ngừng tinh tiến, hắn ẩn giấu tu vi trở nên càng ngày càng cao minh. Nhưng vào lúc này, một vị đệ tử vênh váo tự đắc hướng phía hắn đi tới. Mở miệng nhân tiện nói: "Lý Phàm, trưởng môn có việc gọi ngươi, ngươi lại tiến về đại điện." Nên đệ tử nói xong, không đợi Lý Phàm trả lời, quay người liền chính mình rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng, Lý Phàm mở miệng nói ra: "Có làm phiền sư minh." Lý Phàm hướng phía đại điện đi đến, trên đường đi trên mặt của hắn tràn đầy nghi hoặc. Trên đường hắn còn đụng phải đệ tử khác. Những người này phương hướng giống như hắn, hiển nhiên cũng là hướng phía đại điện mà đi. Hơn nữa Lý Phàm còn phát hiện những người này đều là hỏa linh căn. Thấy một màn này, trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ, hẳn là chính là vì ngũ hành quy tông đại pháp. Lý Phàm hèn mọn đi tại đám người đằng sau, một đường đi tới trước đại điện, phát hiện Nhạc Vân Bành sớm đã trong điện. Thế là tại đối phương cho phép phía dưới, đám người lần lượt tiến vào trong điện. Nhạc Vân Bành ngồi chủ vị, lông mày nhíu lại, thần sắc nhìn có chút xa xút, một bộ rất không vui bộ dáng. Đám người không hiểu. Nhạc Vân Bành thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng: "Tu luyện bốn làng địch tiên mà đi, nhị trưởng lão bách chết không dung tha, khổ tìm bất phá, sao liệu khó địch nổi thiên mệnh, trải qua thiên nhân ngũ suy, hao hết thọ nguyên mà chết." Nghe vậy, trong mọi người tâm không cảm thấy rung động, nhất là Lý Phàm, cảm thấy có chút khó chịu. Trải qua tu chân giới một năm này, nhường hắn ý thức được chính mình bây giờ tuổi tác mong muốn đột phá trúc cơ độ khó lớn bao nhiêu. Còn nếu là không cách nào trúc cơ, làm thọ nguyên hao hết, cuối cùng sẽ hóa thành đất vàng. Bây giờ nghe nói nhị trưởng lão trúc cơ thất bại, có thể thấy được trúc cơ xa so với trong tưởng tượng còn khó hơn. Bởi vì cái gọi là thọ tử hồ bi, làm nghe nói hai trưởng lão chết rồi, trong điện một cỗ nhàn nhạt bi thương tràn ngập. Nhạc Vân Bành đều nói: "Nhị trưởng lão đã qua đời, các ngươi lại không tất nhiên đau buồn, hôm nay gọi các ngươi đến đây, chủ yếu là vì hoàn thành nhị trưởng lão sinh tiền nguyện vọng." Có đệ tử nhịn không được hỏi: "Môn chủ, không biết nhị trưởng lão có gì nguyện vọng?" Nhạc Vân Bành mở miệng nói ra: "Nhị trưởng lão cả đời đối bản môn tận trung tận trách, sinh tiền cuối cùng nguyện vọng chính là hy vọng tận chính mình lực lượng cuối cùng, là tăng lên bản môn lực lượng tận cuối cùng vừa phân tâm lực." Nhạc Vân Bành nói xong, lấy ra nhị trưởng lão nhận chữ vật, cũng theo trong nhận chứa đồ lấy ra một bộ chủ quyền. Sau đó chậm rãi mở miệng: "Nay chủ quyền chính là nhị trưởng lão Lâm Trung trước đó nhờ vả, chỉ có hỏa linh căn đệ tử mới có thể tu luyện này thuật, nhị trưởng lão chính là nương tựa theo tu luyện này thuật, tiến cảnh tu vi thần tốc." Lúc này có đệ tử mở miệng nói ra: "Trưởng môn đã này thần thông như thế cao minh, vì sao nhị trưởng lão sẽ trúc cơ thất bại?" Nay đệ tử cả gan hỏi một chút, cũng tương tự hỏi Lý Phàm đám người nghi hoặc. Nhạc Vân Bành sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, mở miệng trả lời: "Trúc cơ cùng luyện khí chi ở giữa chênh lệch, giống như một đạo khó mà vượt qua hừng câu, mong muốn trúc cơ thành công, cũng không phải là hoàn toàn quyết định bởi tu luyện luyện khí chi thuật. Nếu không những cái kia đỉnh tiêm môn phái đệ tử há không phải người nào đều có thể trúc cơ?" Đám người nghe vậy, đều gật đầu nói phải. Nhạc Vân Bành nói tới cũng không phải là không phải không có lý. Nhạc Vân Bành nói tiếp: "Nay thuật bản môn đã duyệt, bên trong bất quá là một môn luyện khí pháp môn, tại ta mà nói bất quá là đơn gà, đối ở lại là một môn không tệ thần thông, thẳng thắn mà nói, giữa các ngươi lại có mấy người có tự tin có thể tu luyện đến trúc cơ chi cảnh?" Nhạc Vân Bành lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Những người này rất nhiều đều chỉ có luyện khí 3-4 tầng. Lấy bọn hắn tốc độ tu luyện căn bản liền không khả năng đạt tới luyện khí 9 tầng. Càng đừng đề cập trúc cơ. Mà hiện nay có một môn lợi hại hơn thần thông có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không kháng cự. Dù sao chỉ cần tu vi dâng lên, bọn hắn liền có thể ra ngoài du lịch, nếu là gặp phải thiên đại cơ duyên, mong muốn đột phá trúc cơ cũng không phải là không được. Kế tiếp đám người bắt đầu xếp hàng lĩnh ngộ nên thần thông. Lý Phàm vẫn như cũng là xếp tại cái cuối cùng. Hắn bí mật quan sát lấy mỗi một cái lĩnh ngộ xong chủ quyền vẻ mặt của đệ tử. Từng cái trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Xem ra môn thần thông này quả thật có chỗ độc đáo của nó. Bất quá đối với Lý Phàm mà nói, hắn cũng không có quá nhiều chờ mong, dù sao hắn cửu linh luyện khí thuật chính là vô cùng đỉnh tiêm luyện khí pháp môn. Mà vì che giấu hai mắt người, hắn vẫn là lộ ra mặt mũi tràn đầy chờ mong biểu lộ. Tiếp lấy nắm lên trục quyển, đem thần thức rót vào trong đó. Lĩnh ngộ xong, Lý Phàm mở mắt ra, trên mặt của hắn tròn nên giả ra vẻ mặt vô cùng vẻ hưng phấn. Làm bộ nhịn không được kích động nói: "Nhiều tạ môn chủ, có này thuật, ta đời này có hy vọng đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao." Nhạc Vân Bành nhìn Lý Phàm kia nắm lấy trục quyển tay run rẩy, cùng vẻ mặt kích động, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Nhạc Vân Bành mở miệng nói ra: "Các ngươi nhớ lấy siêng năng tu luyện, vì nhị trưởng lão nguyện vọng, bản môn định đem nhường hỏa hệ phát dương quang đại, chỉ muốn các ngươi tu luyện có đột phá, bản môn liền đem nhị trưởng lão lưu lại linh thạch xem như ban thưởng, khen thưởng các ngươi. Đồng thời ngoài định mức bằng lòng các ngươi một sự kiện." Nghe đến đó, Lý Phàm tâm tư âm thầm khẽ động. Hắn đang lo không có cơ hội đem hiện tại việc vặt vung cho người khác. Bây giờ vừa vặn cơ hội tới, chỉ cần mình cố gắng tu luyện, tranh thủ nhanh chóng đột phá luyện khí 3 tầng. Đến lúc đó đã có thể nhận lấy linh thạch, còn có thể vứt bỏ trong tay việc vặt, từ đây liền có thể tự do tự tại tu luyện. Nghĩ tới đây, Lý Phàm quyết định thật tốt nghiên cứu cái này nghịch linh đốt căn chi thuật, nhìn xem có thể hay không cùng hắn cựu linh luyện khí thuật đồng thời cùng lúc tu luyện. Chương 38, song pháp chương 38, song pháp ban đêm hôm ấy Lý Phàm liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Lý Phàm dứt bỏ tạp niệm trong đầu, trầm xuống tâm sau, thử nghiệm đã vận hành lên nghịch linh đốt căn chi thuật. này thuật thi triển ra có chút quái dị. Chỉ thấy hai tay vỗ, cả người lăng không lật lên, sau đó hai tay chống, bảo trì gan bàn chân hướng lên trên, đầu hướng xuống tư thế. Mọi người đều biết, tu luyện chính là xếp bằng ngồi dưới đất, dẫn đạo thiên địa linh khí tự thiên linh cái tiến nhập thể nội, trở đi kinh mạch luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà nghịch linh đốt căn chi thuật lại là mở ra lối riêng, này thuật vận chuyển chính là dưới thân thể nửa người, dẫn đạo linh khí tự lòng bàn chân, theo chân kinh mạch tụ hợp vào đan điền. Mà khi thi triển phương pháp này thời điểm, đan điền trở lên kinh mạch liền sẽ ngăn chặn, lấy thân thể nửa đoạn dưới hình thành một cái nhỏ chu thiên. Mà bế tắc nửa người kinh mạch tu luyện, rất dễ dàng linh khí tán loạn, tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy cần thiêu đốt tự thân linh căn, một phương diện có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tự thân thiên phú, một phương diện khác thiêu đốt linh căn có thể ổn định linh khí tán loạn tệ nạn. Lý Phàm bảo trì hai tay chống tư thế không thay đổi, chậm rãi đã vận hành lên nghịch linh đốt căn chi thuật. Hắn cực kỳ chú ý cẩn thận, nếu là phát giác không thích hợp, hắn liền sẽ tại lập tức đình chỉ tu luyện. Thuận theo thi triển không ngừng, tại như ẩn như hiện bên trong, có thể thấy được Lý Phàm giữa hai chân một đầu linh căn không ngừng lóe ra hào quang màu đỏ. Bình thường mà nói, linh căn ẩn ở vô hình, mà bởi vì Lý Phàm lúc này chỗ tu luyện công pháp ảo diệu, khiến cho cái kia đạo linh căn như ẩn như hiện hiện ra. Này linh căn tự chân lan tràn mà lên, giống như sinh trưởng cây cối. Mà ở đan điền đi lên một phần vị trí, cũng là kinh mạch bế tắc chỗ, linh căn ở đây co rút lại thành một đoàn, nhìn giống như bốc lên hỏa diễm đồng dạng. Quang mang theo linh căn một đường hướng phía lòng bàn chân lan tràn mà đi, giống như cây gỗ khô bị nhen lửa hỏa diễm. Không một chút thời gian, toàn bộ linh căn đều bị ngọn lửa bao vây. Mà Lý Phàm vốn là hỏa linh căn, bởi vậy cùng thiêu đốt hỏa diễm lẫn nhau được ra. Dùng cái này càng thêm kích phát linh căn tiềm năng. Trong phòng linh khí nhận lấy dẫn dắt, liên tục không ngừng rót vào Lý Phàm lòng bàn chân. Theo cái kia đạo linh căn, trực tiếp tụ hợp vào đan điền, đã giảm mất đi một bộ phận lớn vận chuyển chu thiên thời gian, khiến cho tu luyện làm ít công to. Lý Phàm phát hiện, này tu luyện cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, liền giống với một cái hồ nước. Trước đó tu luyện chính là góp gió thành bão, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mà bây giờ càng giống là bị đuổi lỗ hổng, dòng nước điên cuồng rót vào, tốc độ kia nhanh chóng, có thể nghĩ, hiểu thấu đáo nghịch linh đốt căn chi thuật vận chuyển ảo diệu sau, Lý Phàm theo trong tu luyện rời khỏi. Trong lòng của hắn bắt đầu nổi lên nói thầm, có câu nói là dục tốc bất đạt, nay thần thông tốc độ tu luyện nhanh chóng, nhường hắn có chút chấn kinh, thậm chí so với cựu linh luyện khí chi thuật còn nhanh hơn không ít. Loại kia tốc độ nhường Lý Phàm sinh ra một loại không thiết thực cảm giác, nhường Lý Phàm không thể không nhớ tới kia trúc cơ thất bại, hao hết thọ nguyên mà chết nhị trưởng lão. Dưới tình huống bình thường, Nhạc Vân Bành đương nhiên sẽ không hại bọn hắn, nhưng khi chuyện này cùng ngũ hành quy tông đại pháp liên hệ với nhau, Lý Phàm liền không thể không hoài nghi đối phương có ý đồ riêng. Lý Phàm suy đi nghĩ lại, nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định vẫn là tạm thời sử dụng chức phương pháp này đem tu vi tu luyện đến luyện khí ba tầng. Đến lúc đó liền có thể thoát khỏi trước mắt làm tạm dịch sống, hắn liền có thể có nhiều hơn thời gian đi tu luyện. Lý Phàm đem mạch suy nghĩ vớt thanh sau, tiếp lấy tiếp tục tu luyện lên nghịch linh đốt căn chi thuật. Thuận theo vận chuyển phía dưới, trong phòng linh khí điên cuồng tụ hợp vào gan bàn chân. Đoạn này thời gian, Lý Phàm linh căn tại thần bí châu tự tịnh hóa phía dưới, thiên phú tu luyện đạt đến vô cùng mức độ kinh người, hoàn toàn tính được là thiên tài. Mà nghịch linh đốt căn chi thuật bản là vì thiên phú bình thường người chế tạo. Bây giờ Lý Phàm vốn là thiên phú kinh người tu luyện lên này thuật, tốc độ kia càng là khó có thể tưởng tượng. Tu luyện mấy canh giờ, hắn quanh thân bị một đoàn hư ảo ngọn lửa màu đỏ bao vây, cả người nhìn vô cùng thần bí. Một màn này nếu để cho kia chết đi nhị trưởng lão nhìn thấy, đối phương nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì thần bí châu tự nắm giữ cải biến thiên phú tu luyện năng lực. Bởi vậy theo cái kia đạo linh căn không ngừng tiêu đốt, nhận cảm ứng thần bí châu tự tản ra thần bí quang mang, chỉ thấy lốm đốm lấm tấm bạch quang, giống như quang bụi đồng dạng, theo trong đan điền tản ra. Những này màu trắng hạt ánh sáng một bộ phận dừng lại tại kinh mạch bế tắc bên trên, một bộ khác bám vào cây kia linh căn bên trên. Theo màu trắng hạt ánh sáng càng ngày càng nhiều, kia kinh mạch bế tắc đông nhiên bị đánh mà mở. Bình thường mà nói, làm kinh mạch bế tắc bị đạt thông, người tu luyện liền sẽ rời khỏi nghịch linh đốt căn chi thuật tu luyện. Nhưng mà thần kỳ một màn xuất hiện, tại màu trắng hạt ánh sáng ra chỉ phía dưới, Lý Phàm linh căn cũng không có ẩn ở vô hình, mà là vẫn như cũ bảo trì không đổi tốc độ, đang không ngừng hấp thu linh khí. Cũng nhưng vào lúc này, Lý Phàm thiên linh cái bên trên nổi lên hai cái vòng xoáy. Hai cái này vòng xoáy vừa phù hiện, linh khí chung quanh không ngừng tràn vào vòng xoáy bên trong. Những linh khí này theo kinh mạch tại vùng đan điền cùng đến từ lòng bàn chân kia cố linh khí hội tụ vào một chỗ, cùng nhau tụ hợp vào trong đan điền. Bạn không nghĩ tới, Lý Phàm vậy mà đồng thời thi triển ra hai loại tu luyện thần thông. Hắn duy trì hai tay chống, đầu dưới chân trên tư thế không thay đổi. Thân thể nửa bộ phận trên thi triển ra cựu linh luyện khí thuật, nửa phần dưới tu luyện thì là nghịch linh đốt căn chi thuật. Mà sở dĩ có thể hai pháp đồng tu, tất cả đều là thần bí châu tự công lao. Kia bám vào linh căn bên trên màu trắng quang bụi, nhường hắn đã vận hành lên nghịch linh đốt căn chi thuật cực kỳ nhẹ nhõm. Chính là bởi vậy, hắn vừa rồi dám to gan thử nghiệm vận chuyển cựu linh luyện khí thuật, không nghĩ tới mượn nhờ thần bí châu tự chi lực, hai loại thần bí thần thông ở trên người hắn đồng thời hiện ra. Cứ như vậy, Lý Phàm tu luyện điên cuồng lên, tốc độ tu luyện nhanh chóng, có thể nghĩ. Một đêm qua đi, Lý Phàm chỗ ở cái này góc vắng vẻ linh khí biến cực kỳ mỏng manh. May mắn hắn chỗ ở vị trí cực kỳ vắng vẻ, tươi có đệ tử ở nơi này, nếu không sợ là muốn làm lộ. Sau khi trời sáng, Lý Phàm đi ra ngoài phòng, cảm thụ được chung quanh linh khí mỏng manh. Lý Phàm quyết định về sau trong đêm tìm ra ngoại trốn không người tiến hành tu luyện, để tránh bị người phát hiện. Lý Phàm cầm cây chổi bắt đầu quét lấy. Tu luyện một đêm, có thể nói tinh khí sung mãn, nhưng mà hắn yên lặng đem tinh mang nội liễm, trên mặt mang một bộ cao mày biểu lộ. Đây cũng là Lý Phàm ngày bình thường tại trước mặt người khác chỗ biểu hiện ra bộ dáng. Bộ dáng này, hắn từng nghe tới đệ tử đối bình luận của hắn. Lý Phàm còn nhớ, hai vị kia đệ tử lúc ấy nhìn hắn một cái, đi tại trước mặt hắn hừng hực khí thế nói: "Lâm sư đệ, nếu là đổi lại ngươi, đầu đầy xương bạc, tu vi vừa rồi luyện khí tầng 2, đời này quả quyết trúc cơ vô vọng, ánh mắt của ngươi so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu. Trên đời bi ai nhất chính là còn sống không nhìn thấy hy vọng." Chương 39, dấu rốt chương 39, dấu rốt người khác đối với hắn không lọt mắt, chính là Lý Phàm mong muốn hiệu quả. Bây giờ Lý Phàm đi tới tu chân giới đã có một thời gian. Thông qua đại khái hiểu rõ, hắn biết rõ trên người mình có viên kia thần bí châu tự chân quý đến mức nào. Đồng thời hắn cũng tin tưởng tốc độ tu luyện của mình cùng người khác so sánh là nhanh bực nào. Phóng nhãn toàn bộ ẩn vũ môn, có người dùng một giáp tí, phương mới tu luyện tới luyện khí 4-5 tầng. Tư chất như thế, tại toàn bộ ẩn vũ môn đã coi như là trung đẳng. Mà giống Lý Phàm loại này tốc độ tu luyện, cho dù là trưởng môn Nhạc Vân Bành cũng chỉ có thể nhìn về phía cõng. Lý Phàm cảm giác, nương tựa theo cựu linh luyện khí thuật cùng nghịch linh đốt căn chi thuật hai loại thần thông đồng thời tu luyện, đại khái chỉ cần 3 tháng, hắn liền có thể đạt tới luyện khí tầng 2 đỉnh phong. Loại này tốc độ tu luyện có thể xưng kinh khủng. Ngay tại Lý Phàm quét lấy lá dụng thời điểm, một thân ảnh bỗng nhiên từ phía sau lưng châu ngoặc bên trong xuất hiện, cấp tốc hướng phía hắn đánh tới. Làm đối phương tới gần thời điểm, Lý Phàm đã có cảm ứng. Người này cũng không khác người, chính là Bao Tiểu Sơn. Lý Phàm liền vội vàng xoay người ứng đối. Hắn giơ lên bàn tay trái, tiếp lấy đối phương tập kích tới tay phải. Hai cái bao trùm lấy đỏ lên một thanh bàn tay đụng vào nhau. Song trưởng ban đầu vừa đụng chạm, Lý Phàm thường phục ra chật vật biểu lộ, cả người a một tiếng phát ra tiếng kêu thảm, làm bộ quẳng bay ra ngoài. Lý Phàm ngã sấp xuống tại góc tường, vội vàng mở miệng nói ra: "Sư minh, còn mời thủ hạ lưu tình." Bao Tiểu Sơn hai tay đặt sau lưng mà đứng, trên mặt hiện ra một tia đắc ý tùy theo mở miệng nói ra: "Sư đệ, sư minh lần này ra tay với ngươi, chủ yếu là vì khảo nghiệm một chút ngươi, nhìn xem đoạn này thời gian tiến cảnh tu vi của ngươi tới loại tình trạng nào." Bao Tiểu Sơn trước đây không lâu, nghe văn trưởng môn cho Hỏa Linh căn đệ tử truyền thụ nhị trưởng lão lưu lại thần thông, lại nên thần thông tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh. Bởi vậy hắn nhịn không được trước đến sò xét một chút Lý Phàm. Dù sao tại Bao Tiểu Sơn xem ra, toàn bộ ẩn vụ môn hắn chỉ có thể đè ép được Lý Phàm, nếu là bị Lý Phàm siêu việt hắn, vậy sẽ so giết hắn còn khó chịu hơn. Lý Phàm cũng đoán được đối phương ý đồ đến, bởi vậy cố ý giấu giốt. Lý Phàm cười khổ nói: "Sư minh, từ khi đột phá luyện khí tầng 2 sau, ta liền không có chút nào tiến thêm, liền ta chút năng lực ấy, sao lại cần sư minh thăm dò?" Bao Tiểu Sơn trong lòng mừng thầm, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: "Sư đệ, trưởng môn truyền thụ cho ngươi một môn lợi hại tu luyện thần thông, tin tưởng ngươi học xong này thần thông, đem tiến cảnh thần tốc, siêu việt sư minh ta, ở trong tầm tay." Lý Phàm vẻ mặt chua xót mà nói: "Sư minh chê cười, ta thiên tư ngu dốt, giống như gỗ mục đồng dạng, tại lợi hại thần thông tại ta mà nói cũng chỉ là hư mất của trời." Bao Tiểu Sơn mở miệng an ủi: "Sư đệ ngươi lại không tất nhiên tự coi nhẹ mình, sư minh nhìn ngươi cầu đạo tâm thành, tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày chắc chắn sẽ tu thành chính quả." Bao Tiểu Sơn nói câu nói này, trong lòng mình em thầm cảm thấy khinh thường. Bây giờ đã đạt được kết quả mình mong muốn, hắn liền không có ý định ở đây dừng lại. Thế là kế tiếp hai người hàn huyên vài câu. Bao Tiểu Sơn tại Lý Phàm thổi phương hạ, đắc chí vừa lòng rời đi. Nhìn đối phương rời đi về sau, Lý Phàm ánh mắt trong nháy mắt híp lại. Hắn cảm giác lấy bây giờ năng lực của mình, hoàn toàn có năng lực đem đối phương chém giết. Lúc ban đêm, ra hát phong cao, Lý Phàm đi ra khỏi sân môn. Ban đêm có thể thấy được trên nóc nhà ngồi xếp bằng mấy cái tu luyện đệ tử, cũng có thể thấy cách đó không xa đỉnh núi, linh quang lấp lóe, linh khí phun trào. Mỗi một điểm sáng nơi ở, mang ý nghĩa có một người đang ở nơi đó tu luyện. Ở chỗ này không thể không nói, tu luyện có thể tại rất nhiều nơi trốn, tất cả tùy từng người mà khác nhau. Lý Phàm theo bậc thang đi xuống dưới, hắn muốn tìm một chỗ không người thành tĩnh chi địa. Hắn đi tới một chỗ vách núi treo leo bên trên. Lý Phàm trước hướng đáy vực bỏ ra một cục đá, dùng cái này đo đạc ra chiều sâu sau, tiếp lấy thả người nhảy vào trong vách núi. Tại hạ rơi quá trình bên trong, hắn một bên vận chuyển pháp lực, nâng đỡ lấy thân thể trọng lượng, có tự thân pháp lực gia trì. Lý Phàm trong nháy mắt người nhẹ như yến, giống như một cái lông chim đã rơi vào đáy vực, hai chân nhẹ nhàng rơi vào trên một tảng đá. Lý Phàm dương mắt nhìn qua, đen nhánh đáy vực cỏ hoang mọc thành bụi, quái thạch lởm chởm, còn có mấy món áo bảo bên trong bọc lấy thi cốt. Xem ra đã từng có người táng thân nơi này chỗ. Bất quá ngoại trừ tùy thân quần áo cùng xương cốt bên ngoài, cũng không có giá trị chi vật. Bởi vậy có thể phán đoán, những người này bị giết về sau, bảo vật đã bị người khác lấy mất. Lý Phàm cẩn thận quan sát lấy chung quanh vết tích. Hắn phát hiện chung quanh trên vách đá cũng không có đánh nhau vết tích. Bởi vậy phán đoán, đám người này hẳn là rớt xuống trước đó liền đã chết. Hẳn là nơi đây chính là ẩn vụ môn bức sát chi địa. Lý Phàm nghĩ như thế tới. Nếu là bức sát chi địa, đối với hắn người mà nói, chính là suối quẻ chỗ, bởi vậy sẽ không có người chọn nơi đây tu luyện. Mà Lý Phàm trùng hợp là bởi vì điểm này, quyết định lựa chọn ở chỗ này tu luyện. Đối với bốn phía một phen dò xét sau, hắn liền chọn chúng đông nam phương hướng vách đá. Lúc này đưa núi đá chính là hướng vào phía trong nghiêng bể, vừa lúc tạo thành một chỗ bình chướng, che khuất đỉnh núi người hướng phía dưới thăm viếng ánh mắt, cho Lý Phàm lại tăng lên mấy phần ẩn nấp. Kế tiếp Lý Phàm trong tay pháp lực phun trào, hắn làm dùng pháp lực nhanh chóng mở ra một chỗ có thể dung thân tu luyện nơi trốn, liền tiến vào trong tu luyện. Giống như hôm qua như bóng đêm, Lý Phàm bảo trì dựng ngược tư thế, đầu tiên là thi triển nghịch linh đốt căn chi thuật, sau đó đợi cho thần bí châu tử quang mang đả thông kinh mạch bế tắc sau, tiếp lấy hắn lại đã vận hành lên cựu linh luyện khí thuật. Theo hai loại thần thông thi triển, linh khí chung quanh chia làm hai đường điên cuồng tràn vào Lý Phạm lòng bàn chân, cùng thiên linh cái, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Lý Phạm thực lực không ngừng tăng trưởng. Trong những ngày kế tiếp, Lý Phạm ban ngày làm tạp dịch, tới ban đêm liền tới đáy vực hạ tu luyện. Như thế tuần bắt đầu lặp đi lặp lại. 3 tháng vội vàng trôi qua, không ngoài sở liệu, Lý Phạm dùng thời gian 3 tháng, đem tu vi tu luyện đến luyện khí tầng 2 đỉnh phong. Khoảng cách 3 tầng, chỉ kém một cái thời cơ đột phá. Đồng thời bây giờ nên thần thông cũng là có một chút thành tựu. Nếu là âm thầm thi triển, có thể ẩn trốn ở tự thân tu vi. Về phần đến tuột cùng cảnh giới cỡ nào người có thể nhìn đấu, điểm này Lý Phạm cũng không rõ ràng. Tiếp xuống mấy cái ban đêm, Lý Phạm nếm thử đột phá không có kết quả. Hắn cũng không có như vậy nản chí. Đối với Lý Phạm mà nói, đột phá luyện khí 3 tầng chẳng qua là vấn đề thời gian. Bất quá coi như hắn hiện tại đột phá, hắn cũng sẽ không nóng lòng đi tìm Nhạc Vân Bành. Dù sao thật sự là quá nhanh. Lý Phạm cho rằng ít ra cần thời gian 1 năm mới có thể hướng Nhạc Vân Bành nói hắn đột phá cảnh giới sự tình. Đương nhiên thời gian này chỉ là tạm định, cụ thể còn cần nhìn cái khác hỏa linh căn đệ tử tu luyện biểu hiện. Tận lực nhường tự mình làm không cần như vậy dễ thấy. Thường nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Hiện nay thực lực không đủ, tình thế không bằng người, hắn chỉ có một nhẫn lại nhẫn. Để tránh nhất thất túc thành thiên cổ hận. Nào đó một đêm, Lý Phạm khó được rảnh rỗi. Hắn ngẩng đầu nhìn qua trăng sáng, có lẽ là quá tưởng niệm. Giờ phút này hắn theo trăng sáng bên trong thấy được Liễu Quỳnh mặt mày. Lý Phạm thấp giọng ngâm nói, người còn tốt chứ? Chương 40, tông môn đại nạn chương 40, tông môn đại nạn thời gian trôi qua rất nhanh. Lại là 1 tháng lặng yên trôi qua. Nhưng Lý Phạm không nghĩ tới chính là, hắn vẫn như cũ bị kẹt tại luyện khí tầng 2 đỉnh phong bình cảnh bên trên. Nghĩ không ra đột phá cảnh giới xa so với tưởng tượng còn khó hơn. Hắn nhìn như khoảng cách luyện khí 3 tầng chỉ kém lâm môn một cước, nhưng mà một cước này giống như rót chỉ đồng dạng, giơ chân gian nan. Mà Lý Phạm tại nhiều lần nếm thử đột phá không có kết quả về sau, hắn ngược lại tu luyện vạn tượng huyền vụ cùng kia ngũ hành quy tông đại pháp bên trong ẩn dấu khống hỏa chi thuật. Theo không ngừng tu luyện, cái này 2 môn thần thông sát thực tinh tiến không ít. Lý Phạm lúc này ngay tại quét lấy, đột nhiên hắn ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được một đạo quang mang đang hướng phía ẩn vụ môn bay tới. Theo quang mang càng ngày càng gần, một đạo ngự kiếm phi hành thân ảnh dần dần đập vào mi mắt. Lý Phạm quan sát một chút, đối phương rõ ràng là hướng về phía ẩn vụ môn mà đến. Mà đúng lúc này, có khác một thân ảnh theo ẩn vụ môn bên trong, ngự kiếm bay về phía giữa không trung. Lý Phạm một cái liền nhận ra người này chính là ẩn vụ môn Lục trưởng lão, Hàm Minh Thường. Ngay tại Hàm Minh Thường khoảng cách người đến còn cách một đoạn lúc, đối phương bỗng nhiên đưa tay một đạo pháp lực hướng phía Hàm Minh Thường đánh tới. Chỉ thấy Hàm Minh Thường dùng nhiều loại thủ đoạn bảo mệnh, nhưng mà lại từng cái bị kia đạo pháp lực xuyên thủng. Cuối cùng kia đạo pháp lực đánh trúng vào Hàm Minh Thường. Nghe tin bất ngờ một tiếng hét thảm truyền ra. Hàm Minh Thường theo hư không cắm ngã xuống. Lý Phạm thấy cảnh này, sắc mặt dọa đến có chút trắng bệnh. Lục trưởng lão tu vi chính là luyện khí 7 tầng, là hắn chỗ ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng mà mạnh như thế người, chỉ là vừa đối mặt liền bị đối phương giết đi. Nghĩ không ra trúc cơ đại tu sĩ vậy mà kinh khủng như vậy. Lý Phạm tim đập nhanh sau khi, một cái chạy trối chết suy nghĩ liền hiện trong đầu. Dù sao nhìn đối phương tư thế hiển nhiên là kẻ đến không thiện, hơn nữa đối phương định đến có chuẩn bị, hơi không cẩn thận, thậm chí có thể là toàn bộ ẩn vụ môn thai hoảng ngập đầu. Nghĩ tới đây, Lý Phạm trong lòng không hoảng hốt mới là lạ. Bất quá hắn cũng không có hoảng hốt chạy bừa, mà là cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Hắn muốn trước thấy rõ ràng tình thế, vạn nhất chính mình chạy mà ẩn vụ môn thắng, như vậy hắn có thể trở thành phản đồ, dẫn tới toàn tông truy sát. Hơn nữa ẩn vụ môn nắm giữ ngũ hành quy tông đại pháp, chưa chắc không phải không có phần thắng. Lục trưởng lão vừa chết, rất nhanh liền đưa tới ẩn vụ môn rối loạn. Lý Phạm đội vàng tìm cái gian phòng trốn đi. Hắn xuyên thấu qua cửa sổ khe hở quan sát đến tất cả. Bởi vì đối phương đứng lơ lửng trên không vị trí tương đối cao, bởi vậy cho dù là trốn ở trong tông môn, Lý Phạm cũng có thể xuyên thấu qua khe hở, nhìn chằm chằm thân ảnh của đối phương. Nhưng mà chỉ là cái này trong thời gian ngắn, Bát trưởng lão Đoạn Danh Quý cũng bị giết. Lý Phạm cảm giác trúc cơ tu sĩ muốn giết luyện khí tu sĩ liền cùng thái thịt như thế đơn giản. Mà lúc này cái kia đạo gánh chịu lấy tông môn hy vọng Nhạc Vân Bành rốt cục xuất hiện. Hai người tiếp xúc, giống như cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lý Phạm cũng thấy rõ, cái này họa là Nhạc Vân Bành gây. Nhìn xem giữa không trung hai người tầng tầng lớp lớp đấu pháp, thiết thực nhường Lý Phạm tầm mắt mở rộng. Lý Phạm chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện Nhạc Vân Bành có thể thắng. Sao liệu tiếp theo một cái chớp mắt, Nhạc Vân Bành liền trúng phải đối phương một đạo pháp lực, máu vẩy hư không. Lý Phạm trong lòng đào mệnh suy nghĩ, lập tức nâng lên cổ họng, nhịn không được chửi ầm lên một tiếng. Thật là một cái phế vật. Sau đó mở cửa liền nghĩ trốn mất. Dù sao chuyện cũ kể tốt, lão hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lý Phạm vừa ra khỏi cửa, lại gặp phải Bao Tiểu Sơn. Đối phương cũng là vẻ mặt hốt hoảng bộ dáng. Nhìn bộ dạng này, hiển nhiên là cùng Lý Phạm ý nghĩ như thế, muốn từ hậu viện trốn mất. Hai người lẫn nhau ý vị thâm trường nhìn đối phương một cái. Thấy bốn bề vắng lặng, Lý Phạm nhịn không được trêu chọc nói: "Sư Minh, ngươi cũng không phải là muốn chạy a?" Bao Tiểu Sơn sờ lên cái mũi, mở miệng nói ra: "Ta là cái loại người này sao? Sư đệ ngươi cũng đừng cách lấy cánh cửa khe hở nhìn người, đem người coi thường." Sư Minh ta thể cùng Bao Tiểu Sơn nửa câu sau tông môn đồng sinh cộng tử còn cũng không nói ra miệng. Liền nghe phía sau truyền đến Nhạc Vân Bành một tiếng hét thảm. Vừa quay đầu lại liền thấy Nhạc Vân Bành lại phun một bụng máu tươi. Lý Phạm cùng Bao Tiểu Sơn hai người lại liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là sợ hãi. Vội vàng đi đường đỏ mệnh. Hai người đi không bao xa, chỉ là trải qua mấy cái chỗ ngặt, liền bị đệ tử khác cản lại. Người này họ Tống tên một chữ chữ Phúc. Môn chủ khẩu dụ, hôm nay địch tới đánh, thị sát quá chừng, ưa thích lạm sát kẻ vô tội, trận chiến này như bại, đem bản môn trên dưới đem không một may mắn còn sống sót. Chúng môn nhân hỏa tốc tiến về quảng trường, nhìn đám người đồng lòng, lấy ngũ hành quy tông đại pháp, chung lui địch đến. Tống Phúc nói xong, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Phàm hai người, chào phúng nói: "Hai vị không biết muốn đi trước nơi nào?" Lý Phàm cùng Bao Tiểu Sơn lẫn nhau liếc nhau một cái. Cái này Tống Phúc tu vi so hai người bọn họ cộng lại đều cao. Nhìn dáng dấp của đối phương, chính mình nếu là từ chối, đối phương định sẽ ra tay đem hai người bọn họ giết đi. Bao Tiểu Sơn vội vàng cười nói: "Tống sư minh, tông môn gặp nạn, chúng ta có trách, chúng ta đây là vì đi trợ trưởng môn một chút sức lực, phải không?" Tống Phúc mắt lạnh nhìn hai người: "Kia vì sao hai người các ngươi cùng quảng trường đi ngược lại?" Bao Tiểu Sơn quay đầu nhìn thoáng qua, vội vàng nói: "Ai nha, nhất thời nóng đội, đã đem phương hướng làm ngược, sư đệ ngươi cũng không biết nhắc nhở ta một chút." Lý Phàm nghe vậy, đầy trong đầu hắc tuyến. Bất quá Bao Tiểu Sơn điểm này tiểu thủ đoạn lại có thể nào trốn qua đối phương pháp nhãn. Bởi vậy Lý Phàm lựa chọn trầm mặc, mà tiếp tục chờ nơi này, liền sẽ bị Tống Phúc giết đi. Thế là hắn chỉ có thể quay đầu nhìn về quảng trường đi đến. Dù sao hai quyền cùng nhau hại lấy nhẹ, hiện nay chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hai người tới quảng trường. Lúc này trên quảng trường đã tụ tập đệ tử khác. Những người này đều đem ánh mắt khóa dừng ở giữa không trung. Từng cái trong mắt đều là một mảnh vẻ sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt nghiễm nhiên tựa như là một đám dê quan sát hai con lão hổ lẫn nhau đấu. Rất rõ ràng Nhạc Vân Bành ở vào hạ phong. Quần áo trên người nhiễm hạ mạng lớn vết máu. Nếu không phải trên người đối phương mặc linh giáp phòng ngự cực kỳ kinh người, sợ là sớm đã bị đối phương chạm mà giết chi. Nhạc Vân Bành lại một lần nữa bị đánh lui, trên người linh giáp đã hiện đầy khe hở. Hắn hét lớn một tiếng. Đám người vội vàng theo riêng phần mình ngũ hành thuộc tính, chia làm 5 bộ điểm, vận chuyển ngũ hành quy tông đại pháp. Chúng môn nhân nghe vậy, vội vàng dựa theo Nhạc Vân Bành yêu cầu phân chia tốt khu vực, cùng tồn tại ngựa kết ấn thi triển ngũ hành quy tông đại pháp. Mà lúc này kẻ ngoại lai thấy thế, vội vàng tế ra một thanh pháp kiếm hướng phía Nhạc Vân Bành đánh tới. Thời khắc mấu chốt, Nhạc Vân Bành trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân xuất hiện lúc thì trắng sương mù, đem thân hình của mình che đậy kín. Sau đó pháp kiếm chạm tại trong sương mù. Đột nhiên theo trong sương mù bay ra 5 chi trận kỳ, theo kim một thủy hỏa thổ, điểm 5 cái phương hướng xuyên thẳng trên quảng trường. Trong đó một chi cờ liền cắm ở Lý Phàm bên cạnh. Chương 41, lòng tham không đáy chương 41, lòng tham không đáy Lý Phàm đội vàng đã vận hành lên ngũ hành quy tông đại pháp. Sắc mặt của hắn tràn đầy ngưng trọng. Ngũ hành quy tông đại pháp là Nhạc Vân Bành sau cùng sát chiêu. Đối phương có thể sử dụng chiêu này, hiển nhiên đã là hết biện pháp. Còn nếu là phương pháp này còn không cách nào đánh giết đối phương. Đám người tựa như dê đợi làm thịt đồng dạng. Bởi vậy Lý Phàm thi triển ngũ hành quy tông đại pháp đặc biệt ra sức. Cái khác ẩn vụ môn đệ tử đều là như thế. Trong lúc nhất thời, ẩn vụ môn tất cả môn nhân thủ thế đều nhịp bóp lấy giống nhau pháp quyết. Từng đạo pháp lực phân biệt rót vào 5 cái cờ xí bên trong. Hấp thu pháp lực về sau, cờ xí bên trên phủ văn bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ. Kim một thủy hỏa thổ 5 loại quang mang đều hiện. Lúc này Nhạc Vân Bành đầy một mồm máu tươi, ngoài miệng nói lẩm bẩm, thuận theo bấm niệm pháp quyết không ngừng, 5 cái cờ xí riêng phần mình phát ra một đạo quang mang, hội tụ tại trong lòng bàn tay chỗ. Cơ hồ cùng một thời gian, đối phương linh kiếm đã đi tới trước mặt, vừa vặn đâm vào Nhạc Vân Bành lòng bàn tay đoàn kia quang mang trên. Linh kiếm không ngừng đung đưa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát trói buộc, cuối cùng tại một tiếng gào thét bên trong, bị cắt đứt liên lạc. Mất đi bản mệnh linh kiếm sau, kiếm chủ thần thức lập tức không còn, một ngụm máu tươi phun tới, mà trải qua ngắn ngủi thất thần công phu. Nhạc Vân Bành đã hướng phía Đen Tu Sĩ đánh ra trong tay quang mang. Đen Tu Sĩ mong muốn ngăn cản đã tới chi không kịp. Vẻ mặt khẽ động, cả người mặt không thay đổi lập tại nguyên chỗ. Tùy ý đạo ánh sáng kia đánh trúng thân thể của hắn. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo phân thân theo Đen Tu Sĩ trên thân chia lìa ra ngoài. Về phần nguyên địa bị đánh trúng thân ảnh, hóa thành một đạo linh phủ, chợt tiêu nó ra. Nhạc Vân Bành thấy này, nhịn không được kinh ngạc nói rằng: "Nếu là phân thân hóa phủ, nam tử tại sử dụng phân thân phủ trốn qua một kiếp sau, một cái nhìn thấy mánh khỏe, nghĩ không ra một cái nho nhỏ tông môn lại có công pháp này. Hiện nay tuyệt không đảo mệnh khả năng, bởi vậy hắn chỉ có thể thử nghiệm vừa bỡ trận này." Nam tử phát hiện, này thuật cùng ngũ hành tương quan, mà trong đó hỏa thuộc tính chính là yếu nhất một vòng. Thế là nên tu sĩ thẳng đến lấy hỏa thuộc tính mà đi. Lý Phàm đầu tiên là phát giác được một cỗ uy áp trước mắt, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên. Bởi vì trận kỳ hào quang tỏa sáng, vừa lúc đem mọi người bao phủ ở bên trong, khiến cho Lý Phàm chỉ có thể xuyên thấu qua quang mang nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện thân ảnh. Không cần nghĩ cũng biết, đối phương đang hướng lấy bọn hắn chỗ lửa chi nhánh đánh tới. Dù sao phóng nhãn toàn bộ ngũ hành quy tông đại pháp, bọn hắn thật là yếu nhất một cái. Phát giác được người đến, Lý Phàm trong nháy mắt liền cảm thấy da đầu run lên. Đây chính là trúc cơ tu sĩ A. Cùng một thời gian, tất cả lửa chi nhánh đệ tử đều là một bộ dáng như lâm đại địch. Từng cái thi triển ra bản lĩnh giữ nhà vụ hóa chi thuật, khiến cho toàn bộ lửa chi nhánh tràn đầy các loại mê vụ. Lúc này Nhạc Vân Bành lại đánh ra một đạo quang mang. Nam tử phát giác được nguy hiểm, trong tay hiện ra một mặt pháp thuẫn. Hắn tế ra pháp thuẫn về sau, cả người tăng thêm tốc độ hướng phía lửa chi nhánh bay đi. Tại ngũ hành quy tông đại pháp uy lực hạng, pháp thuẫn ứng thanh mà phá. Sau đó kia đạo pháp lực thế đi không giảm đánh trúng nam tử. Nam tử hét thảm một tiếng, quyết định vương hướng hướng phía Lý Phàm vị trí quần đi. Lý Phàm toàn thân thần kinh căng cứng, lại cũng không lo được giữ bí mật, vội vàng thi triển ra vạn tượng huyền vụ. Phương pháp này một khi thi triển, Lý Phàm thần kỳ biến mất tại nam tử thần thức cảm ứng bên trong. Nam tử thấy này, mặt mũi tái nhợt bên trên nổi lên vẻ mặt vẻ khó tin. Nghĩ không ra một cái nho nhỏ luyện khí tầng 2, lại còn có năng lực này. Hắn nguyên bản định sử dụng cấm thuật tìm người thân thể phụ hồn, mà tu vi của người này chỉ có luyện khí tầng 2, thuộc về kém nhất một cái kia. Bởi vì cái gọi là quả hồng chuyên chọn mềm bóp, nam tử vạn vạn nghĩ không ra cảnh giới của người nọ mặc dù không bằng người, nhưng là cái này vụ hóa thần thông lại thực so với những người khác còn cao minh hơn. Vậy mà khiến cho hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao. Lý Phàm vô cùng tỉnh táo, liền liền hô hấp đều ngừng lại. Hắn đã cực dùng hết khả năng thi triển ra, trước mắt lĩnh ngộ vạn tượng huyền vụ tầng cao nhất. Về phần hiệu quả như thế nào, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không có nắm chắc. Nhưng đối với trước mắt hắn mà nói, ngoại trừ này thuật bên ngoài, cũng không có cái khác tốt hơn phương pháp. Dù sao đối phương muốn giết hắn bất quá là trong nháy mắt một đạo pháp lực chuyện, chính mình trốn không chạy nổi chỉ là phí công. Bởi vậy chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vạn tượng huyền vụ bên trên. Bất quá này thuật thi triển ra, cực kỳ hao tổn pháp lực. Lý Phàm chỉ có thể giáng chống đỡ nhất thời là nhất thời mà, nhưng vào lúc này Lý Phàm bên tai truyền đến một đạo xa lạ truyền âm. Vị đạo hữu này, ta khí số đã hết, vì không rẻ nhạt vân bành, nguyện đem trên thân nhẫn chữ vật tặng cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm, trên người của ta mang theo hai cái nhẫn chữ vật, bởi vậy không cần lo lắng gây nên nhạc vân bành hoài nghi. Hiện nay ta đem thi triển ngăn cách dò xét chi thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cách người khác dò xét, ngươi có 10 hơi thời gian lấy đi nhận chữ vật, lấy cùng không lấy tất cả đều ở chỗ ngươi. Lý Phàm nghe vậy, nội tâm bắt đầu tính toán. Nếu là có thể lấy đi một vị trúc cơ tu sĩ nhận chữ vật, đối với hắn mà nói, không thua gì một trận cơ duyên to lớn. Bất quá nếu là việc này có chút sai lầm, hắn đem khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngay tại Lý Phàm ngạc nhiên nghi ngờ chưa định thời điểm, hắn phát hiện phía trước huyết quang đại phóng. Ngay sau đó hắn nghe được đối phương phốc 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 liền nôn ba ngụm máu thanh âm. Nương theo một hồi bấm niệm pháp quyết qua đi, ba đạo tinh huyết đồng thời vỡ ra. Trong nháy mắt một cỗ huyết khí bao phủ toàn trường. Lý Phàm biết đối phương đã thi triển cái gọi là ngăn cách dò xét chi thuật. Hắn có 10 hơi thời gian tuyển chọn. Ngay tại Lý Phàm chần chờ thời điểm, hắn đột nhiên phát giác được đối phương khí tức cấp tốc bể bại xuống dưới, tựa như một kẻ hấp hối sắp chết đồng dạng. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngay tại thời gian chỉ còn 5 hơi thời điểm, Lý Phàm quyết định buông tay đánh cược một lần. Hắn vội vàng hướng phía đối phương tiếp cận. Phát hiện đối phương đã ngược trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Mà tại đối phương trừ trong tay mang theo một cái nhẫn chữ vật bên ngoài, tại trong tay còn nắm giữ một cái nhẫn chữ vật. Lý Phàm liền vội vươn tay hướng phía trong tay đối phương nhẫn chữ vật chụp tới. Tay của hắn vừa đụng phải nhẫn chữ vật, một đạo màu đen hồn thể theo tay của hắn chui vào Lý Phàm thể nội. Lý Phàm cũng không biết rõ một màn này. Hắn thu hoạch được nhẫn chữ vật sau, liền tranh thủ nhẫn chữ vật nuốt vào trong miệng. Tiếp lấy Lý Phàm ngăn chặn nội tâm vẻ hưng phấn. Hắn cấp tốc rút lui là nguyên điểm. Tại trên mặt làm bộ ra một loại vạn phần hoảng sợ, không thể vẻ mặt của chính mình. Lý Phàm biểu lộ mới xuất hiện. Một đạo pháp lực từ trên trời mà đến, đem kia huyết vụ cuốn đi, hiện trường khôi phục thanh minh. Mọi người thấy đối phương đã nằm xuống đất bên trên, mà tại bên cạnh cách đó không xa, Lý Phàm đang toàn thân run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ đứng tại chỗ. Bộ dáng kia so như là chuột nhìn thấy mèo đồng dạng. Mà khi Lý Phàm nhìn thấy thi thể trên đất sau, lại giả trang ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Lý Phàm làm bộ dáng hoàn toàn vừa đúng, căn bản sẽ không có người hoài nghi hắn là giả vờ. Đang nhìn hướng Nhạc Vân Bành lấy đi trên thi thể nhẫn chữ vật sau, hắn cùng đệ tử khác như thế, trên mặt lại lộ ra một tia biểu tình hâm mộ. Chương 42, trong nhẫn chi vật chương 42, trong nhẫn chi vật kế tiếp Nhạc Vân Bành đầu tiên là Lục trưởng lão Hàm Minh Thường cùng đại trưởng lão Đoạn Danh Quý đau thương. Sau đó bắt đầu ban thưởng đám người. Một phen thao tác xuống tới, nhiều người nhịn không được tán thưởng, Nhạc Vân Bành thật đúng là tốt môn chủ. Về sau Nhạc Vân Bành lấy chữa thương làm lý do, rời đi trước. Đám người cũng lần lượt tán đi. Lý Phàm tiếp tục trở về quét rác. Sau đó bị Tống Phúc cho lường gạt một món linh thạch. Lý do đang là trước kia hắn cùng Bao Tiểu Sơn mong muốn đường chạy. Thế là Lý Phàm chỉ có thể nhịn đau đem Nhạc Vân Bành ban thưởng 20 khối linh thạch giao cho Tống Phúc. Cái này tu chân giới thật đúng là người người đều không phải là đèn đã cạn dầu. Kế tiếp Lý Phàm trông mong ai trông mong, cuối cùng chờ đến dưới Thái Dương Sơn. Hắn thận trọng đi vào đáy vực hạ, tiến vào trong động phủ. Những ngày qua bởi vì cảnh giới bị kẹt lại, bởi vậy hắn cố ý đem chỗ tu luyện đảo một lần. Thông qua đại khái dài 10 trượng thông đạo, trải qua 3 cái chỗ ngặt, Lý Phàm đi tới chuyên môn chính mình tu luyện thạch thất. Vừa tiến vào trong thạch thất, Lý Phàm viên kia bình tĩnh nội tâm nhịn không được kích động. Hắn há mồm phun ra một cái nhẫn chữ vật. Này giới chính là từ vị kia chết đi trúc cơ tu sĩ trong tay thu mà được. Đối phương lại có thể lấy sức một mình lực áp Nhạc Vân Bành. Hắn thực lực tại cùng cảnh giới trúc cơ đại tu sĩ bên trong tính được là người nổi bật. Bây giờ hắn nhẫn chữ vật rơi vào Lý Phàm trong tay, lại sao có thể khiến người ta không hưng phấn kích động? Lý Phàm cẩn thận tính toán một phen, chợt xếp bằng ngồi dưới đất, tại đè xuống kích động trong lòng sau, Lý Phàm liền đem thần thức rót vào trong nhẫn chứa đồ. Đem thần thức rót vào nhẫn chữ vật sau, hắn lại không nhịn được lui đi ra. Lúc này Lý Phàm liền hô hấp đều biến dồn dập, tràn đầy khe rãnh mặt già bên trên lộ ra vẻ mừng như điên. Cái loại cảm giác này tựa như là một cái xấu xí tên ăn mày, đột nhiên gặp một cái xinh đẹp lại phú khả địch quốc quả phụ, đối phương còn đối tên ăn mày hết hy vọng sập, một lòng muốn cho hắn nối dõi tông đường. Loại kia chênh lệch to lớn hình thành mạnh mẽ tương phản mang đến ngạc nhiên mừng rỡ, giản làm cho người ta thoải mái tới cực hạn. Cứ việc sớm có sở liệu, Lý Phàm vẫn là không nghĩ tới trong nhận chứa đồ bảo bối so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Vừa rồi khi hắn đem thần thức xâm nhập nhận chứa vật lúc, đầu tiên nhìn thấy chính là số lượng khổng lồ linh thạch. Kia linh thạch đủ để xếp thành một cái sườn núi nhỏ. Lý Phàm đoán chừng hẳn là có mấy vạn khối linh thạch. Mấy vạn khối linh thạch là khái niệm gì? Phải biết Lý Phàm tại ẩn vụ môn bên trong, mỗi tháng cũng chỉ có thể nhận lấy 20 khối linh thạch. Hơn nữa hắn còn phát hiện, tại cái này trồng linh thạch bên cạnh có khác một đống nhỏ trung phẩm linh thạch, có chừng trên 100 khối. Đây chính là một khoản không nhỏ tài phú. Phải biết một khối trung phẩm linh thạch có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm linh thạch. Mà ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có khác một đống bảo vật. Bởi vậy sao có thể khiến người ta không kích động? Lý Phàm đột nhiên phát hiện, con đường tu luyện nhanh nhất đường tắt chính là cướp đoạt người khác bảo vật. Đem người khác mấy chục năm thậm chí trên 100 năm tích lũy chiếm thành của mình, chính mình liền có thể tiết kiệm rất nhiều tích lũy thời gian. Đương nhiên mọi thứ có lợi tự nhiên có hại, nếu là cướp đoạt không thành, chính mình đem có khả năng thân tử đạo tiêu, phản mà thành tựu người khác. Còn nếu là sinh mệnh đều không có, lại nhiều bảo vật, cũng tất cả đều chỉ là mây bay. Lý Phàm nghĩ như thế tới, sau đó chậm rãi trầm xuống tâm. Tại đem tâm cảnh điều chỉnh đến không hề bận tâm sau, lần nữa đem thần thức rót vào trong nhẫn chứa đồ. Lần này Lý Phàm đem lực chú ý đặt ở vật phẩm khác bên trên. Đầu tiên là nhẫn chứa vật không gian. Không gian bên trong xa so với túi chứa vật không gian muốn lớn rất nhiều nhiều, liền như là một gian phòng đồng dạng. Trên vách tường phát họa lấy một loại cực kỳ thần bí động phủ phù văn. Những phù văn này thời điểm có quang mang lưu động mà qua, giống như lưu ánh sáng. Làm Lý Phàm thần thức tiến vào bên trong sau, tuy không thực thể, lại cảm thấy chính mình ở khắp mọi nơi, hắn nhìn xem căn này mỹ lệ phòng. Trong không gian có chút linh vật đang không ngừng tán phát ra quang mang, mà hai đống linh thạch đặt ở nhẫn chứa vật trong không gian phía đông. Tại mặt phía nam trưng bày một cái xinh đẹp tinh xảo giá gỗ. Này giá gỗ không biết các loại linh mục chỗ tạo, tổng cộng có 7 tầng, một bên trên có 3 loại nhan sắc lẫn nhau của dao. Lúc này Lý Phàm chú ý lực tất cả đều bị trên giá gỗ trưng bày đồ vật hấp dẫn. Hắn phát hiện phía trên không chỉ có kỳ hoa dị thảo, còn có 3 chiếc bình cùng một chút hộp, trong đó có một cái hộp vậy mà có dán một tờ linh phù. Những linh thảo này Lý Phàm như thế cũng không biết, bởi vậy rất tự nhiên liền bị hắn cho coi nhẹ. Kế tiếp Lý Phàm bắt đầu đánh giá 3 cái kia cái bình. Theo tâm thần khẽ động, trong đó một cái bình nhỏ liền bị lộ ra nhận chữ vật, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Lý Phàm sờ lên bình ngọc trong tay, cảm nhận thuận hoạt, không biết loại tài liệu nào chế thành, bộ phận hiện lên màu thiên thanh, dưới đáy thì hội họa lấy một bức sơn thủy đồ án. Hắn cẩn thận chu đáo một phen, liền nhịn không được đem miệng bình mở ra. Lý Phàm đem miệng bình hơi dốc xuống dưới, có chút lay động, một cái tròn vo linh đan theo trong bình lăn ra, rơi vào tay phải lòng bàn tay. Viên thuốc này hiện lên lục sắc, bên ngoài tản ra một vòng nhàn nhạt bất tỉnh màu vàng bừng sáng, hình dạng đại khái chỉ có hạt đậu kích cỡ tương đương, Lý Phàm đem nó bóp tại đầu ngón tay. Mặc dù đối đan dược nhất khiếu bất thông, cũng không biết viên thuốc này đến tuột cùng có diệu dụng gì, bất quá có thể xuất hiện tại trúc cơ tu sĩ trong nhận chứa đồ, đối với hắn mà nói, tất nhiên có tác dụng cực lớn. Tại không hiểu rõ đan dược đặc tính dưới tình huống, Lý Phàm chỉ có thể đem đan dược thả lại trong bình ngọc, đều lần nữa đem đan dược thả lại bên trong nhận chứa vật. Kế tiếp còn lại 2 bình đan dược, hắn cũng không có lấy ra tường tận xem xét. Lý Phàm đem lực chú ý đặt ở trên giá gỗ trong hộp. Hắn lấy ra bên trong một cái hộp gỗ. Lý Phàm đầu ngón tay tại cái hộp gỗ đi khắp, cái hộp gỗ từng đạo khe rãnh, sờ tới sờ lui đặc biệt có chất cảm giác. Hơi suy tư một phen, chỉ thấy hắn đem hộp gỗ ném đi mà lên, thấy hộp gỗ bay về phía giữa không trung sau. Lý Phàm đầu ngón tay một đạo pháp lực bắn ra pháp lực đem hộp gỗ đánh hai mở, cũng đem hộp gỗ móc ngược hướng phía dưới. Một cỗ xanh biết quang mang từ trong hộp nở rộ, chỉ thấy theo móc ngược trong hộp rơi ra một cái vật phẩm. Lý Phàm phát giác không có gặp nguy hiểm sau, làm dùng pháp lực đem nên vật tóm vào trong tay. Tùy theo định nhãn nhìn qua, vật này ước chừng có to như nắm tay, hình dạng nhìn tựa như là một khối đá. Lý Phàm có thể cảm ứng được trong viên đá ẩn chứa cường đại linh lực. Hắn âm thầm phỏng đoán, vật này hẳn là một loại nào đó luyện khí cần có vật liệu. Liên quan tới luyện khí, trước mắt Lý Phàm thuộc về nhất khiếu bất thông. Bởi vậy hắn chỉ có thể trước đem vật này thu hồi trong hộp, thả lại nhẫn chứa vật tại chỗ. Sau đó Lý Phàm tâm thần khẽ động, theo trong nhẫn chứa đổ lại lấy ra một cái thần bí hộp. Cùng cái khác biệt chính là, cái hộp này bên trên dán một tờ linh phù. Chương 43, phá cảnh đan chương 43, phá cảnh đan ngay tại Lý Phàm lấy ra duy nhất có dán linh phù linh hạt thời điểm. Tại nơi bả vai nào đó chỗ huyệt vị bên trong, một đạo tàn hồn đang âm thầm hưng phấn. Đạo này tàn hồn chính là ban ngày vị kia trúc cơ tu sĩ. Hắn sử dụng cấm thuật, thừa cơ tiến vào Lý Phàm thể nội. Không thể không nói nên tu sĩ cẩn thận, vì để tránh cho bị Lý Phàm phát giác, hắn đem tàn hồn giấu ở Lý Phàm bả vai huyệt vị chỗ. Lấy một cái nho nhỏ luyện khí tầng 2 tu vi, nếu không phải cẩn thận tìm kiếm thật đúng là khó mà phát hiện hắn tồn tại. Mà bởi vì nên tu sĩ bây giờ tàn hồn hệ bại suy sụp, mong muốn bằng này đối Lý Phàm tiến hành đoạt xá, hiển nhiên cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Bởi vậy vì có thể thành công đoạt xá, tàn hồn chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Khi biết được Lý Phàm lấy ra có dán linh phù linh hạt lúc, tàn hồn biết hắn cơ hội tới, chỉ cần đối phương bóc đi linh phù, đem hộp này đánh hai mở, liền sẽ trong nháy mắt bởi vì vật trong hộp xuất hiện ngắn ngủi mất hồn. Tàn hồn vừa bắt nhân cơ hội này tiến hành đoạt xá, Lý Phàm cũng không biết rõ đây hết thảy. Hắn lúc này ngay tại cẩn thận quan sát đến trong tay linh hạt. Này linh hạt tổng cộng có 8 mặt, mỗi một mặt bên trên đều có khắc một cái không biết tên hung thần yêu thú đồ án. Hộp phía trên chính là chuẩn mao kết cấu kết hợp, nhìn cực kỳ xảo diệu. Tại cái này trên kết cấu dán một tờ linh phù, trên bùa hội họa lấy viết máy mịt mở phù văn. Lý Phàm không ngừng đánh giá linh hạt. Hộp này cho hắn một loại thật không đơn giản cảm giác. Lúc này ở thể nội cái kia đạo tàn hồn đang âm thầm hưng phấn. Kiệt kiệt kiệt, nhanh a, chính là cái này bộ dáng, nhanh để lộ này phù a. Lý Phàm đã đem tay khoác lên trên bùa, nghĩ đi nghĩ lại đưa tay cho buông lỏng ra. Hắn rời bước tới cửa động, tùy theo đem linh hạt hướng phía trong động ném đi. Ở trong quá trình này, Lý Phàm một đạo pháp lực nhắm ngay linh hạt bắn ra. Lý Phàm đứng tại cửa ra vào, lực chú ý tất cả đều tập trung vào cái kia linh hạt. hắn tùy thời chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần một phát giác được không đúng liền lập tức bỏ trốn mất dạng. Linh hạt bay đến giữa không trung, bị pháp lực một bóc mà mở. Linh phủ thoát ly linh hạt về sau, phía trên chuẩn bao cấu tạo riêng phần mình sống bắt đầu chuyển động, tại một đoạn chậm muộn mở ra âm thanh sau. Một đạo quang mang theo linh hạt phần giữa hai trang báo khe hở tiết ra. Theo linh hạt mở ra, đạo ánh sáng kia càng ngày càng lóa mắt. Rất nhanh theo linh hạt bên trong tản ra quang mang liền đã chiếu sáng một mảng lớn nóc nhà. Lúc này Lý Phạm chú ý lực tất cả đều ở đằng kia sắp rơi xuống đất linh hạt bên trên. Cái kia đạo tàn hồn thừa dịp này thời cơ, bắt đầu lấy cớ thi chú. Lý Phạm miệng đống nhiên tự lẩm bẩm, hình miệng cực kỳ quái dị, một đoạn hoàn toàn pháp quyết lạ lẫm theo trong miệng đọc lên. Ngay sau đó ý thức của hắn bắt đầu xuất hiện mơ hồ, đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho Lý Phạm vẻ mặt hãi nhiên. Đội vàng tập trung ý chí, quay người hướng phía động đi ra ngoài. Lý Phạm đi lại duy gian, đi hai bước lại nhịn không được lùi lại một bước. Cùng một thời gian nhất đạo quen thuộc lại thanh âm xa lạ xuất hiện trong đầu. Kiệt kiệt kiệt, nho nhỏ sâu kiến cũng nghĩ ngăn cản bản tọa, thử, quả thực là kiến càng lay cây, không biết lượng sức. Đạo thân ảnh này chính là ban ngày vị kia chết đi trúc cơ tu sĩ. Lý Phạm không biết rõ đối phương khi nào đem tàn hồn giấu trong cơ thể hắn. Hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Trong lúc nhất thời, Lý Phạm sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Hắn cảm ứng được cái kia đạo tàn hồn đang hướng phía thức hải của hắn mà đi. Nhìn bộ dáng này hiển nhiên là muốn đoạt hắn nhục thân. Lý Phạm đội vàng tập trung ý chí, bảo vệ chặt thức hải. Song phương một đoạt một tay, lâm vào trong giằng co. Kiệt kiệt kiệt, nho nhỏ luyện khí tầng 2 cũng nghĩ ngăn cản bản tọa, ngươi có biết như thế nào nhiếp hồn thạch? Lúc này cái kia đạo linh hạt bên trong bay ra một vật. Vật này chán phóng hắc hào quang màu xám, bay thẳng tới Lý Phạm đỉnh đầu. Tại nhiếp hồn thạch quang mang bao phủ phía dưới, Lý Phạm ý thức liền xuất hiện mơ hồ. Hai mắt xuất hiện trống rỗng. Tàn hồn nhân cơ hội này, chui vào Lý Phạm thức hải bên trong. Tàn hồn tiến vào thức hải về sau, cấp tốc chiếm lĩnh địa bàn. Lý Phạm thần thức tại thức hải bên trong co lại thành một đoàn. Nhìn bộ dáng này, bị tàn hồn hoàn toàn chiếm lĩnh cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn, ngay tại Lý Phạm vạn phần nguy cấp lúc, trong đan điền thần bí châu tự tỏa hào quang rực rỡ. Một đạo bạch quang từ đan điền bên trong bay thẳng thiên linh thức hải chỗ. Đạo tia sáng này trực tiếp ngăn cách nhiếp hồn thạch nhiếp hồn chi lực. A, đây là cái gì? Nho nhỏ luyện khí tầng 2 tại sao lại có như thế sức mạnh bí ẩn khó lường? Không, không, đây không có khả năng. Kinh hãi thanh âm tự tàn hồn trong miệng không ngừng thoát ra. Tại cái này bạch dưới ánh sáng, hắn căn bản liền không có lực phản kháng chút nào. Vì để tránh cho mình bị tiêu diệt, tàn hồn liền vội xin tha. Vị đạo hữu này, thủ hạ lưu tình, lại nghe ta một lời, ta có thể trợ ngươi đột phá tới luyện khí 3 tầng. Lúc này Lý Phạm đã khôi phục sáng suốt, hắn vốn định trực tiếp chu diệt đối phương. Sau khi nghe nói đối phương có thể trợ hắn đột phá thời điểm, bởi vậy Lý Phạm chần chờ. Bây giờ đối phương đã vô cùng suy yếu, đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, đã còn có giá trị lợi dụng, chờ lợi dụng xong về sau lại giết cũng không muộn. Bởi vậy Lý Phạm mở miệng nói ra, ngươi lại nói tới, như thế nào giúp ta đột phá trước mắt bình cảnh, nếu như là giả, định để ngươi hồn tiêu phách tán. Tàn hồn thân làm đường đường trúc cơ tu sĩ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ bị luyện khí tu sĩ uy hiếp, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bất quá, hiện nay đối với hắn mà nói, có thể sống sót mới là chủ yếu nhất. Bởi vậy hắn nhất định phải cho ra một cái làm cho đối phương không cách nào cự tuyệt mối nhử, duy ta như thế mới có thể trốn qua hiện một kiếp sau, lại đổ đến tiếp sau. Kia là tự nhiên, đạo hữu, tại hạ là Lạc Du Tử, không biết ngươi nên xưng hô như thế nào. Lạc Du Tử quyết định trước cùng đối phương rút ngắn quan hệ, dùng cái này hòa hoãn hai người quan hệ trong đó, vì thế hắn không tiếc buông xuống tư thái, xưng chính mình là tại hạ. Lúc này trong lòng của hắn có thể nói ngũ vị tạp trần, vô cùng chi phức tạp. Lý Phạm như thế nào lại nhìn không ra đối phương tâm tư? Bất quá hắn sớm đã chuẩn bị xong, chờ lợi dụng xong đối phương, liền đem đối phương giết đi. Họ Lý tên Phạm. Tại Lý Phạm trong mắt, đối phương đã cùng người chết không có gì khác biệt. Hiện tại ngươi có thể nói ra như thế nào giúp ta đột phá thuật? Lý Phạm mở miệng nói ra. Lạc Du Tử bản muốn tiếp tục giảo biện, đã nhận ra đối phương hơi không kiên nhẫn, thế là quyết định trước trợ đối phương đột phá, dùng cái này làm cho đối phương nếm đến một chút ngon ngọt. Đương nhiên lấy Lạc Du Tử trí tuệ, trong nội tâm rất rõ ràng, đối phương lợi dụng xong hắn về sau, định sẽ giết hắn. Bởi vậy Lạc Du Tử sớm đã chuẩn bị xong, càng lớn dụ hoặc, chỉ có như vậy hắn mới có thể vì chính mình cầu được một chút hy vọng sống. Lý đạo hữu, tại tặng cho đạo hữu trong nhận chứa đồ có một bình ngọc, trong bình có hai hạt đan dược, tên là phá cảnh đan. Đan này chính là luyện khí tu sĩ có thể ngộ nhưng không thể cầu đan dược, có thể trợ luyện khí tu sĩ đột phá cảnh giới bình cảnh. Chỉ muốn đạo hữu ăn vào viên thuốc này, định có thể đột phá bối rối đạo hữu cảnh giới. Chương 44, cựu chuyển huyết ấn cấm hồn tỏa. Chương 44, cựu chuyển huyết ấn cấm hồn tỏa phá cảnh đan. Lý Phạm thần sắc hơi động. Thật thần kỳ như vậy sao? Lạc Du Tử trả lời. Đan này chính là ta luyện khí kỳ lúc tự mình luyện hóa, chính là đan này giúp ta đột phá bối rối nhiều năm bình cảnh. Lý Phạm nghe vậy, theo trong nhận chứa đổ lấy ra đối phương nói tới bình ngọc. Hắn mở ra cái bình nhìn qua, trong bình quả nhiên có hai viên thuốc. Mặc dù đối phương nói là phá cảnh đan, bất quá Lý Phạm từ đầu tới cuối duy trì thái độ hoài nghi. Như đan này là giả, ăn vào sau mất mạng nơi này, thể xác liền sẽ bị đối phương sở đoạt. Há không làm thỏa mãn đối phương tâm ý lúc này, Lạc Du Tử thanh âm vang lên lần nữa. Lý đạo hữu, ngươi chỉ cần ăn vào đan này, liền có thể đột phá đến luyện khí 3 tầng. Việc này không nổi. Lý Phạm ánh mắt híp lại, trong lòng hắn sát ý đã hiện. Về phần đan dược là thật là giả, ngày sau tìm người phân biệt chính là. Bất quá vừa rồi hắn nghe đối phương lời nói, phá cảnh đan chính là từ đối phương luyện. Nói cách khác, đối phương nắm giữ lấy phá cảnh đan đan phương. Lý Phàm mở miệng nói ra, không biết có thể hay không đem đan phương không tiếp cáo chi. Lạc Du Tử đối đây hết thảy sớm có sở liệu, phá cảnh đan chỉ là hắn mồi nhử, mà đan mới là hắn bảo mệnh át chủ bài. Bất quá nhường hắn có chút không nghĩ tới chính là, người này xa so với hắn tưởng tượng còn phải cẩn thận, vậy mà không có nuốt kia đan dược tiến hành đột phá. Bởi vậy có thể thấy được, này nội tâm người ta chi tinh tế tỉ mỉ, cực kỳ khó chơi. Nghĩ tới đây, Lạc Du Tử trong lòng có chút âm thầm kêu khổ. Lý đạo hữu, ngươi hãy kiên nhẫn nghe ta nói tới. Vừa mới hơi có đắc tội, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không có biết. Ngươi ta cùng là tu luyện người, thiết thân ở cảnh, nếu ngươi là ta, chưa chắc không phải vì cầu sống tạm, mà đi bị ổi chi đạo. Lý Phàm lặng lặng nghe, trong đầu chỉ có bốn chữ, cùng ta có liên can gì? Lạc Du Tử tiếp lấy êm thai nói rằng, bởi vì cái gọi là, đúng là trong họa có phúc. Theo một góc khác độ mà nói, gặp gỡ ta, chưa chắc không phải đạo hữu một trận cơ duyên. Hy vọng đạo hữu có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, người ta ở giữa buông xuống thành kiến, ta đem trợ đạo hữu tu đạo con đường, đặt vào đường tắt, có thể tỉnh mấy chục năm chi công, thậm chí chúc cơ có hy vọng. Lý Phàm mở miệng nói ra, bánh vẽ làm sao có thể đỡ đói, lại đem đan phương tu ra. Nghe vậy, Lạc Du Tử trầm mặc. Đại khái qua ba cái hô hấp công phu, Lạc Du Tử thanh âm vang lên lần nữa. Không tệ, ta xác thực biết phá cảnh đan phương, muốn luyện đan này, quang linh thảo liền cần mấy chục loại nhiều. Lấy đạo hữu làm việc chi cẩn thận, ta như nói ra, đạo hữu như thế nào lại tin tưởng? Bị đối phương nói chung ý muốn, Lý Phàm trong lúc nhất thời không gây nói phản bác. Đúng là như thế, nếu là đối phương cố ý để lọt nói hoặc là sai nói đan phương bên trong mấy loại linh thảo, không chỉ có đem dẫn đến tất cả tinh lực thu thập linh thảo lãng phí, thậm chí có khả năng nuốt luyện hóa đan dược, mà đối tự thân tạo thành một loại tổn thương. Lúc này Lạc Du Tử mở miệng lần nữa nói rằng, phá cảnh đan phương liền đặt ở ta động phủ tu luyện bên trong, kia đan phương chính là ta cơ duyên đoạt được, tuyệt không làm giả khả năng. Hơn nữa tại động phủ tu luyện bên trong có một gian nhà đá chuyên môn dùng để bồi dưỡng linh thảo, bên trong linh thảo chủng loại rất nhiều, chỉ kém mấy loại liền có thể luyện phá cảnh đan. Đối phương lượn quanh một vòng lớn, Lý Phàm rốt cuộc hiểu rõ. Xem ra đối phương ý tứ là muốn cho Lý Phàm mang theo đối phương tiến đến đối phương động phủ. Lạc Du Tử đội vàng tiếp tục dụ dỗ nói, động phủ của ta bên trong không chỉ có linh thảo, còn có một tôn tam túc thú lô, lô này chính là một cái luyện đan bảo khí, nếu là đạo hữu có thể tha ta một mạng, ta nguyện đem đỉnh này tặng cho đạo hữu, cũng truyền thụ đạo hữu thuật luyện đan. Giờ phút này Lý Phàm quả thật có chút động tâm rồi, không đang nghi động vi tâm động, hắn vẫn là phải chú ý cẩn thận đối phương. Như lời ngươi nói chi vật, sát thực đối ta có đầy đủ dụ hoặc, khó mà cam đoan ngươi sẽ không trong động phủ bố trí xuống một loại nào đó cấm chế lợi hại. Lý Phàm mở miệng âm trầm nói, bảo vật cứ việc mê người, bất quá ta càng thiết mệnh. Lạc Du Tử cảm nhận được Lý Phàm trong lời nói bất thiện, hắn vội vàng nói, đạo hữu nếu không tin, ta có thể đem tính mệnh giao vu đạo hữu chi thủ, đạo hữu chỉ cần một ý niệm liền có thể đem ta xóa bỏ. Lý Phàm muốn nghĩ động thủ, nghe xong lời ấy tâm tư lại sinh động hẳn lên. Chỉ cần mình có thể trong một ý nghĩ chúa tể đối phương sinh tử, coi như không đi đối phương động phủ, cũng có thể hướng đối phương trò chuyện một chút kinh nghiệm tu luyện, cùng bối rối trong lòng mình liên quan tới tu luyện rất nhiều nghi hoặc, tóm lại đối với mình hại lớn hơn lợi. Thế là Lý Phàm mở miệng nói ra, ta sở dĩ cẩn thận như vậy, chủ yếu là vì mình tính mệnh suy nghĩ, dù sao trúc cơ tu sĩ tại ta loại này luyện khí tiểu tu sĩ mà nói, quá mức thần thông quảng đại. Nếu là ngươi chịu đem mệnh giao cho ta, bảo đảm đối ta vô hại, ta có thể cam đoan tha cho ngươi một mạng, cũng trong tương lai giúp ngươi thu hoạch được thể xác. Đã đối phương còn hữu dụng chỗ, Lý Phàm lời nói tự nhiên là hòa hoãn xuống tới, dù sao về sau còn cần dùng tới đối phương, chẳng bằng cũng cho đối phương hòa bánh nướng, hòa hoãn song phương quan hệ trong đó. Kể từ đó song phương liền sẽ thay đổi càng thêm hòa hợp. Lạc Du Tử nghe nói lời ấy, trong lòng cũng là hơi hơi bông lòng, đương nhiên tại nội tâm của hắn chỗ sâu, vẫn tại tính toán như thế nào thoát ly đối phương trường khống, về sau giết đối phương. Dù sao từ khi hắn trúc cơ thành công ngày lên, theo không có một cái nào luyện khí tu sĩ nhường hắn cảm thấy như thế vô cùng nhục nhã. Lạc Du Tử ra vẻ kinh hỉ nói, ta qua đạo hữu, có đạo hữu lời ấy, ta chắc chắn trợ đạo hữu tại tu đạo con đường không ngừng đột phá mới cao. Lý Phàm giống nhau nghĩ đến, chờ ép khô đối phương giá trị, liền đưa đối phương lên đường. Hiện tại nên nói ra ta nên như thế nào trong một ý nghĩ trưởng khống người chi sinh tử. Lạc Du Tử mở miệng trả lời, ta tại thời gian trước thu hoạch được một môn cấm kỵ chi thuật, này thuật tên là cựu chuyển huyết ấn cấm hồn tỏa, người thi pháp lấy tự thân bản mệnh tinh huyết thi triển huyết ấn, dùng cái này đem người khác hồn phách phong cấm. Một khi này thuật thi triển thành công, đối phương hồn phách đem chịu chín đạo hồn tỏa, người thi pháp chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cựu tỏa tê động, làm đối phương hồn phi phách tán. Lý Phàm không nghĩ tới lại có đáng sợ như vậy pháp thuật. Bất quá cứ nghe trong tu chân giới có số chi không rõ thần thông, đối với cái này thuật, hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn không biết là, nếu là bị người thi pháp tu vi cao hơn nhiều người thi pháp, liền có thể đánh vỡ này thuật. Bởi vì Lạc Du Tử vốn là một đạo tàn hồn, tăng thêm chịu thần bí châu tử quang mang gây thương tích, bây giờ có thể nói là nọ mạnh hết đà. Bởi vậy hắn đem hy vọng ký thác vào động phủ mình bên trong một gốc mấy trăm năm hồn thảo bên trên. Một khi về với bản thân động phủ, bây giờ tình cảnh sẽ đạt được nghịch chuyển. Theo Lạc Du Tử nói lẩm bẩm, kia cựu truyền huyết ấn cấm hồn tỏa liền truyền vào Lý Phàm trong đầu. Lý Phàm không ngừng lĩnh ngộ lấy, hai tay của hắn bắt đầu bấm niệm pháp quyết không ngừng, mà phía sau sắc hồng nhuận, há mồm phun ra một đạo tinh huyết. Tinh huyết phun ra về sau, thủ thế lần nữa biến ảo, nương theo lấy trong miệng nói lẩm bẩm, một cái huyền ảo huyết ấn trong tay hiện hiện. Lý Phàm hai tay bảo trì kết ấn tư thế đối với tàn hồn một ấn. Huyết ấn rời khỏi tay, lóe lên chui vào tàn hồn bên trong. Chương 45, tiên nhân khiêu chương 45, tiên nhân khiêu thi triển xong cựu chuyển huyết tấn cấm hồn tòa sau, Lý Phàm bên trong an lòng không ít. Lý Phàm ngồi xếp bằng, ở trước mặt hắn có một đoàn hắc sắc quang mang, cái này đoàn ánh sáng mang chính là Lạc Du Tử tàn hồn. Lúc này Lý Phàm mở miệng nói ra, kế tiếp làm phiền đạo hữu giới thiệu trong nhẫn chứa đồ pháp bảo. Người tu luyện ở giữa đấu pháp, cực kỳ dựa vào pháp bảo. Có một kiện không tệ pháp bảo, liền có thể lực gáp cùng giai tu vi. Mà trúc cơ tu sĩ pháp bảo, đối với luyện khí tu sĩ mà nói, giống như hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Lạc Du Tử mở miệng nói ra, trong nhẫn chứa đồ pháp bảo chủ yếu có 6 cái. Kiện thứ nhất chính là Lưu Linh kiếm. Kiện thứ hai, tên là Tàng Yêu Châm, bảo vật này lấy tự tàng yêu thú, hấp thu pháp lực, có thể hóa ngàn vạn kim châm. Thứ ba kiện thì là Huyền Cương Thuẫn. Thứ tư kiện chính là Trận Phong Kỳ, thế gian này cờ, có thể hóa trận gió, gia tăng tự thân ngự kiếm tốc độ phi hành, vật này là một cái đào vong hoặc là đuổi giết hắn người bảo vật. Thứ năm kiện phá vọng kính, này kính nhưng nhìn phá trúc cơ kỳ bố trí xuống huyễn tượng mê tín. Cuối cùng một cái thì là vạn trọng trạm linh phủ. Lạc Du Tử thuộc như lòng bàn tay giới thiệu bảo vật của mình. Lý Phàm nội tâm vô cùng hài lòng, cái này 6 cái bảo vật bên trong mỗi một kiện đều đủ để nhường luyện khí tu sĩ đi cùng. Lúc này Lý Phàm như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra, kia phân thân hóa phủ lại là vì vật gì? Ban ngày đấu pháp, Lý Phàm thật là chính mắt thấy, đối phương dùng cái gọi là phân thân hóa phủ tránh thoát một kích chí mạng. Như thế bảo vật, Lý Phàm tự nhiên là thèm nhỏ dãi không thôi. Dù sao đây chính là có thể cứu mạng A. Lạc Du Tử mở miệng nói ra. Phân thân hóa phủ, tên như ý nghĩa lấy phủ hóa ra phân thân, thay mình triệt tiêu ách nạn. Lý Phàm nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, không biết này phù từ đâu mà đến. Lạc Du Tử trả lời, này phân thân hóa phù tự nhiên là chính ta luyện chế, về phần phương pháp luyện chế liền đặt ở ta tu luyện trong động phủ. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, tùy theo mở miệng nói ra, không biết đạo hữu động phủ vị trí chôn nơi nào? Cầu Tiên Thành bên ngoài, Kỳ Linh Sơn dưới nơi nào đó động phủ? Lạc Du Tử mở miệng nói ra, bởi vì Kỳ Linh Sơn địa thế cực kỳ tương tự, khó có tham chiếu, lại động phủ của ta vị trí cực kỳ vắng vẻ, bởi vì động phủ này cụ thể chỗ chỉ có tới núi này, bên ta có thể thành đạo bạn chỉ dẫn. Lý Phàm cẩn thận tính toán đối phương. Bây giờ hắn tu luyện đã có một ít thời gian. Đối với người tu luyện kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mặc dù đối phương bây giờ sinh mệnh ngay tại hắn một ý niệm, nhưng là khó đảm bảo đối phương không có dấu chuẩn bị ở sau. Nếu đối phương thật dấu có hậu thủ, hy vọng tất nhiên sẽ ký thác vào gian kia trong động phủ. Nếu là như vậy, gian kia động phủ chẳng phải là thành mồi nhử? Mà Lý Phàm không phải liền là đầu kia chờ đợi mắc câu cá. Đương nhiên đây hết thảy chỉ là Lý Phàm người suy đoán. Vì cẩn thận treo được vạn năm thuyền, Lý Phàm quyết định dựa theo xấu nhất ý nghĩ đi dự định. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống đối với đối phương động phủ động tâm suy nghĩ. Lý Phàm nghĩ thông suốt về sau, từ tốn nói, ngày sau làm phiền đạo hữu dẫn đường. Lạc Du Tử nghe đối phương ngữ khí biến hóa, trong lòng thầm than, đây thật là một lao hồ ly. Hiện tại làm phiền đạo hữu tự mình lựa chọn một chỗ giấu một chỗ. Lý Phàm phát hiện hiện nay cũng không có cần đối phương địa phương, thế là mở miệng nói ra. Lạc Du Tử sớm có sở liệu, hắn biết đối phương không có khả năng nhường hắn đem tàn hồn giấu ở trên người của đối phương. Lạc Du Tử mở miệng nói ra, nhiếp hồn thạch có thể bảo vệ ở của ta tàn hồn không tiêu tan, đợi ta phụ hồn nơi này thạch về sau, liền đem khối đá này thu hồi trong hồn. Lạc Du Tử nói xong, nhìn thấy Lý Phàm gật đầu cho phép về sau, liền chui vào trên đất nhiếp hồn thạch bên trong, tiếp lấy cả khối nhiếp hồn thạch từ dưới đất đồng bền mà lên. Lý Phàm ngón tay một chút, một đạo pháp lực không xuống đất bên trên trong hồn, hộp đồng bền mà lên. Tàn hồn thấy thế, dẫn dắt đến nhiếp hồn thạch tiến vào trong hồn. Trên nắp hộp kết cấu bắt đầu xào rượu khép lại. Lý Phàm thấy thế, làm dùng pháp lực đem hộp thu tay lại bên trong. Ngay sau đó đem lúc trước nói linh phù một lần nữa dán tại hộp bên trên, cũng thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Làm xong đây hết thảy sau, Lý Phàm phát hiện giờ đã không còn sớm. Hắn đứng lên, đi ra độc phủ, về tới ẩn vũ môn. Trong những ngày kế tiếp, Lý Phàm ban ngày tiếp tục làm lấy việc vặt, tới ban đêm liền trở lại trong sơn động thử nghiệm đột phá. Về phần kia hai hạt phá cảnh đan, Lý Phàm cũng không có sử dụng dự định. Vạn nhất đan dược không phải là phá cảnh đan, mà là cùng loại với cần giải dược mới có thể giải trừ độc dược, đến lúc đó ăn vào sau, đối phương sao lại không phải nắm giữ lấy sinh mệnh của mình? Chính mình đem lâm vào bị động. Bởi vậy Lý Phàm không lại bởi vì khát vọng đột phá mà đi cực đan dược chân thực tính. Dù sao nhân tính chi phức tạp, tính toán chi thâm trầm, viễn siêu ngoài tưởng tượng. Lý Phàm nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cho nên tại nội tâm của hắn đã sớm có kế hoạch. Nếu là đan dược là giả, như vậy hắn liền sẽ trước tiên giết Lạc Du Tử. Thời gian vội vàng, lại là 2 tháng lặng yên trôi qua. Một ngày, tại ẩn vụ môn bên trong một góc khác, hai người đệ tử đang âm thầm lưu đồ bí mật. Trong mắt của bọn hắn hiện lên vẻ giảo hoạt. Một người trong đó liền là ngày đó Lạc Du Tử xâm phạm thời điểm, ngăn cản Lý Phàm cùng Bao Tiểu Sơn hai người đảo vòng Tống Phúc. Một người khác tên đệ tử đang nhìn hướng Tống Phúc thời điểm, trong mắt mang theo vẻ cung kính. Người này tên là Quế Nhậm, nắm giữ luyện khí 4 tầng tu vi. Giờ phút này trong tay hắn đang cầm một phần địa đồ, mà phần này đồ chính là một phần tàng bảo đồ. Khác biệt chính là phía trên động phủ đã bị người cho vào xem, về sau rơi vào một gã tán tu trong tay. Tên này tán tu vừa vặn tìm tới Quế Nhậm, hai người ăn nhịp với nhau, định dùng cái này tàng bảo đồ đến hố người, dự định đem những người khác lừa gạt nhập động phủ, giết người đoạt vật. Tống Phúc trở thành kế hoạch này kẻ may mắn. Quế Nhậm mở miệng nói ra, Tống sư minh, này đồ chính là ta theo trong chợ đen đoạt được, nguyên bản đồ bên trên nguyên bản trống không, một lần tỉnh cờ phá giải đồ bên trên huyền bí, căn cứ phán đoán của ta, này đồ nên là tàng bảo đồ. Tống Phúc nhìn lướt qua địa đồ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra biên giới bên trên đầu kia dãy núi. Mặc dù phía trên vị trí cách gần vụ môn có khoảng cách nhất định, nhưng là đối với tu chân giả mà nói, không tính là quá xa. Hơn nữa căn cứ Tống Phúc phán đoán, đồ bên trên đánh dấu địa phương xác thực có thể là một chỗ đập phủ. Không phải là bởi vì tu vi của đối phương chỉ có luyện khí 4 tầng, không đạt được ngự kiếm phi hành cần có luyện khí 5 tầng. Bởi vậy đây mới gọi là bên trên hắn. Tống Phúc trên mặt hiện ra như nghĩ tới cái gì, mở miệng nói ra: "Quế sư đệ, ngươi đoán không lầm, này đồ có thể là một chỗ động phủ, bất quá vì lý do an toàn, chúng ta còn cần tìm người cho chúng ta dò đường." Quế Nhậm thần sắc hơi động, không biết sư huynh muốn tìm người nào. Tống Phúc nhớ tới Bao Tiểu Sơn cùng Lý Phạm hai người, ngày đó tông môn gặp nạn, hai người chỉ muốn vào vong. Nghĩ tới đây, Tống Phúc nội tâm an tâm một chút, mở miệng nói ra: "Liên theo Bao Tiểu Sơn cùng Lý Phạm hai cái này trong phế vật chọn một a." Chương 46, mạnh được yếu thua. Chương 46, mạnh được yếu thua. Lý Phạm đang đánh quét qua mặt đất lá rụng thời điểm, thấy được Tống Phúc hướng phía hắn đi tới. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, phát hiện đối phương trên mặt ý cười, nhìn chằm chằm hắn. Lý Phạm vội vàng túi lầu xuống, như cùng đi ngày đồng dạng, chuyển động bước chân, túi đầu đứng tại biên giới chỗ, đem đại lộ cho đối phương dọn đi ra. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Tống Phúc đi tới bên cạnh hắn, dừng bước. Lý Phạm trong lòng nhất thời một khổ, đám hàng này tất cả đều là lấy mạnh nhất yếu, trong ngày thường gặp phải hắn, ngoại trừ lựa chọn không nhìn bên ngoài, chính là châm chọc khiêu khích, khoe khoang tu vi của mình, tóm lại khẳng định là không có quả ngon để ăn. Đối với cái này Lý Phạm sớm đã không thấy kinh ngạc. Tu vi không bằng người, hắn chỉ có thể đi con đường của mình nhường heo đi nói, mà vượt quá Lý Phạm dự kiến chính là. Tống Phúc ngữ khí ôn hòa nói: "Lý sư đệ, nhìn ngươi cả ngày tại trong tông môn làm tạp vụ, muốn tất nhiên sẽ cảm thấy buồn tẻ không thú vị, hôm nay sư minh vừa vặn muốn đi Thanh Nguyên thành, không bằng ngươi theo ta cùng nhau đi tới, đã có thể giải sầu, lại có thể mở mang tầm mắt, cớ sao mà không làm?" Nguyên bản Tống Phúc là muốn đi tìm Bao Tiểu Sơn, kết quả tìm vô đối phương tung tích, bởi vậy chỉ có thể coi là Lý Phạm xui xẻo. Lúc này Lý Phạm nội tâm tràn đầy nghi hoặc, phải biết Tống Phúc luôn luôn đối với hắn tràn ngập khinh thường. Hôm nay như thế nào lại hảo tâm như thế, mời hắn đi Thanh Nguyên thành. Mặc dù không biết rõ đối phương trong hồ lô đến tuột cùng muốn làm cái gì, bất quá có một việc Lý Phạm rất rõ ràng, đối phương sẽ tới mời hắn, chỉ định là không có chuyện tốt. Thế là Lý Phạm nói khéo từ chối nói: "Đa tạ sư minh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, đáng tiếc gần đây ta không còn tâm tư rời đi tông môn, nếu là ngày khác muốn tiến về Thanh Nguyên thành, đến lúc đó làm phiền sư minh." Lý Phạm nói dứt lời sau, còn lấy ra hai khối linh thạch muốn hiếu kính đối phương. Lúc này Tống Phúc sắc mặt đã xảy ra chuyển biến, hắn lườm kia hai khối linh thạch một cái, cưỡng chế lấy lửa giận, quả thực là gạt ra vẻ tươi cười: "Sư đệ, có chỗ không biết, Thanh Nguyên thành bên trong không chỉ có chợ đen, còn có linh hương cát, trong các nữ tử đều là tu sĩ, dâng lên đồng giá linh thạch, liền có thể cùng kia nữ tu sĩ nhật nguyện hợp minh." Tống Phúc tể mi lộng nhăn nói: "Chẳng lẽ ngươi liền không muốn dùng nhục thân chinh phục tu vi cao hơn người nữ tu sĩ?" Thanh Nguyên thành bên trong, xác thực có linh hương cát, chỉ có điều giá cả cực kỳ đắt đỏ. Mà Tống Phúc chỉ muốn trước đem Lý Phạm lừa gạt ra ngoài lại nói. Lý Phạm trong lòng rất rõ ràng cái gọi là linh hương cát liền giống với phạm thế nhân gian thanh lâu, mà đồng dạng có thể đi dạo thanh lâu, đều là quan to hiền quý. Cho nên đối phương đưa ra linh hương cát, đối bất quá là một cái mồi nhử. Nhìn đối phương như thế không lưu dư lực muốn cho hắn tiến về Thanh Nguyên thành, Lý Phạm càng rõ ràng hơn, tuyệt đối không thể cùng đối phương ra ngoài. Thế là Lý Phạm lạnh nhạt nói: "Sư minh, nữ sát tại ta mà nói, giống như hồng phấn cô lâu, ta đã sạch tâm mà tự tại." Lần thứ hai bị cự tuyệt, Tống Phúc đã rất rõ ràng, mặc cho hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, lòng tốt khuyên bảo, Lý Phạm tuyệt không có khả năng theo hắn tiến về Thanh Nguyên thành. Thế là sắc mặt của hắn trực tiếp kéo xuống, dứt khoát trực tiếp liền không giả: "Lý sư đệ." Tống Phúc nhấn mạnh: "Sư minh có việc muốn nhờ, hy vọng ngươi có thể theo ta tiến về Thanh Nguyên thành." Tống Phúc trong lời nói mặc dù mang theo cầu chữ, trong giọng nói lại là tràn đầy uy hiếp. Lý Phạm bốn phía quan sát, phát hiện chung quanh không người. Đỉnh lấy luyện khí 5 tầng tu sĩ uy áp, kiên trì nói rằng: "Không biết sư minh có chuyện gì quan trọng, đã dùng bên trên ta tên phế vật này." Lý Phạm cố ý nhấn mạnh chính mình là cái phế vật, chính là vì trong tiềm thức nói cho đối phương biết, chính mình kỳ thật không có gì dùng, cũng không giúp đỡ được cái gì. "Không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần theo ta tiến về, sư minh bảo đảm tính mệnh của ngươi không ngại, lại sau khi chuyện thành công sẽ còn cho ngươi chỗ tốt." Tống Phúc mở miệng nói ra: "Sư đệ, ngươi đã cự tuyệt 2 lần, sư minh không muốn bị cùng làm một người cự tuyệt 3 lần." Lúc này Lý Phạm chỉ muốn kéo dài thời gian, nhìn xem phải chăng có đệ tử khác trải qua, dùng cái này thoát khỏi Tống Phúc. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện. Người đến chính là Quế Nhậm. Trên lưng của hắn có màu đen cái túi. Nhìn bộ dáng kia trong túi giống như là chứa người. Lúc này Quế Nhậm trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, cái kia màu đen cái túi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Nguyên bản chứa một người cái túi, rất nhanh liền co lại thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Lý Phạm thấy một màn này, không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Nhìn đối phương cùng Tống Phúc nháy mắt bộ dáng, hiển nhiên một màn này là cố ý ở trước mặt làm cho hắn nhìn. Ý tứ trong đó cũng rất rõ ràng, chính mình nếu không đáp ứng, sợ là phải bị cất vào cái kia màu đen trong túi. Hắn không biết là, kia thần bí cái túi, như là túi chứa vật đồng dạng, bên trong không được người sống, bởi vậy Quế Nhậm kia trong túi chứa bất quá là một bộ người giả. Mục đích đúng là vì lừa bịp lừa gạt Lý Phạm, cho Lý Phạm một cái không cách nào cự tuyệt nguyên nhân. Lúc này Tống Phúc mở miệng nói ra: "Chớ có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." Tống Phúc sau khi nói xong, Quế Nhậm bắt đầu nhấc chân lên, từng bước một hướng phía Lý Phạm đi tới, đồng thời trong tay lại xuất hiện một cái thần bí cái túi. Lý Phạm nội tâm âm thầm tiêu khổ, vội vàng nói: sư minh, chúng ta đều là đồng môn đệ tử, giúp lẫn nhau, lý nên, phàm là sư minh có cần chỗ, lên núi đao xuống biển lửa, sông pha khói lửa không chối tử. Có sư đệ lời ấy, sư minh cảm giác sâu sắc vui mừng. Tống Phúc mở miệng nói ra, sư đệ yên tâm, sư minh sẽ không để cho thân ngươi mạo hiểm cảnh. Tống Phúc nói lời, Lý Phàm đương nhiên sẽ không tin, lấy tình huống trước mắt, cùng nó bị người cất vào kia thần bí trong túi, không bằng trước làm bộ thỏa hiệp. Lý Phàm nội tâm cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đây chính là tu chân giới, tu vi không đủ, cho dù là làm tạp vụ, đều sẽ bị người khác cho nhớ, mà không cách nào không đếm xỉa đến. Nhưng Lý Phàm không nghĩ tới chính là, Tống Phúc cực kỳ sốt ruột. Hắn dẫn Lý Phàm cùng Bế Nhậm đi vào ẩn vụ môn bên ngoài một chỗ vắng vẻ. Ở trong quá trình này, Lý Phàm bị hai người kẹp ở giữa, muốn chạy hoàn toàn không có cơ hội. Kế tiếp Tống Phúc bắt đầu thi pháp, gọi ra một thanh linh kiếm, thuận theo pháp lực rót vào, linh kiếm đón gió dần dần trướng, rất nhanh trướng thành một thanh cự kiếm. Lý Phàm nhảy đến trên thân kiếm, hắn học Quế Nhậm bộ dáng, cũng xếp bằng ở trên thân kiếm. Sau đó linh kiếm tại Tống Phúc thúc đẩy phía dưới, quyết định phương hướng hướng phía Thanh Nguyên thành phá không bay đi. Trong lúc này, Lý Phàm quan sát đến Tống Phúc nhất cử nhất động. Hắn phát hiện Tống Phúc một tay bảo trì bấm niệm pháp quyết tư thế, pháp lực liên tục không ngừng thông qua ngón trỏ cùng ngón giữa rót vào linh kiếm bên trên, mà một cái tay khác cầm một khối linh thạch. Thời điểm bổ sung pháp lực, phi kiếm xuyên vân phá vụ, đầu chuyển tinh di. Đại khái một ngày qua đi, Thanh Nguyên thành kiến trúc dần dần ánh vào tầm mắt. Lý Phàm nhìn xem một cái nhìn không thấy bờ kiến trúc, uy vi trắng quan, lộng lẫy, sinh lòng chấn động không gì sánh nổi. Mắt thấy Thanh Nguyên thành càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, linh kiếm bỗng nhiên chuyển phương hướng, hướng phía một cái khác phương hướng bay đi. Lý Phàm sinh lòng cảnh giác, nhìn bộ dáng này, mục đích của chuyến này cũng không phải là Thanh Nguyên thành. Thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích. Thời khắc mấu chốt, sinh lòng một kế. Lý Phàm sắc mặt đỏ lên, trực tiếp tung ra cái giấm. Phốc chương 47, ba người đi chương 47, ba người đi Lý Phàm tâm tư bắt chuyện. Nếu là hai người muốn giết hắn, không có khả năng kéo dài đến bây giờ. Trên đường đi hắn một mực nghi hoặc, hắn tới Thanh Nguyên thành đến tột cùng đối với đối phương có gì trợ giúp. Bây giờ đã không phải tiến về Thanh Nguyên thành. Như vậy tất cả hoang mang trong nháy mắt mà hiểu. Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên hai người này là thu được một loại nào đó cơ duyên. Vì cẩn thận làm việc, muốn cầm hắn làm bia đỡ đạn. Dù sao đối mặt không biết chi địa, hơi không cẩn thận, đem vạn kiếp bất phục. Mà có người ở phía trước dò đường, có thể giảm xuống tự thân nguy hiểm. Lý Phàm nghĩ thông suốt tất cả, hắn tự nhiên không thể ngồi chờ chết, mà hy vọng duy nhất của hắn chỉ có thể ký thác vào Lạc Du Tử trên thân. Bởi vậy hắn cần tranh thủ một chỗ cơ hội. Dưới tình thế cấp bách, liền nghĩ ra đi ý chủ ý, thế là liền kéo xuống mặt mo, trực tiếp thả cái giấm. Lý Phàm ôm bụng, lo lắng nói rằng: "Sư minh, người có ba gấp, ta nghĩ a phân." Lý Phàm sở dĩ cũng không nói đến cùng, mà là nói thẳng đi ý, chủ yếu là muốn gây nên đối phương không kiên nhẫn, lấy điểm mang mặt tác động tâm tình đối phương, cho đến thành công đạt tới một người một chỗ mục đích. Tống Phúc cùng Bế Nhậm hướng hắn quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Hai người cái mũi đồng thời nhíu một cái, kia cái giám vị thật đúng là hôi thối vô cùng. Tống Phúc cơ cơ ống tay áo, đem kia cố cái giám vị thổi đi, sau đó mở miệng nói ra: "Sư đệ a, ngươi cũng là trong tu luyện người, chẳng lẽ liền không thể khống chế một chút chính mình?" "Sư minh, mọi người đều biết luyện khí 9 tầng đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng đạt tới tích gốc, mà tại tầm thường thời điểm, chúng ta dùng ăn linh quả, thiết thực giảm bớt đi ngoài." Nói đến đây, Lý Phàm thả cái giám, tiếp tục nói: "Ta tự biết tu đạo con đường không cách nào đi xa, dứt khoát buông ra bản thân, gần đây bắt chút sơn chim tẩu thú đánh bữa ăn ngon, nhiều ăn phàm vật, thể nội khó tránh khỏi sinh ra trọc hối chi vật. Sư minh, ta thật nhanh nhịn không nổi, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian hạ xuống phi kiếm, để cho ta tìm một chỗ đi." Tống Phúc trên mặt tràn đầy xem thường, cùng ghét bỏ. Bất quá hắn hay là không muốn kéo dài thời gian, thế là hắn tiếp tục nói: "Sư đệ, ngươi vẫn là làm dùng pháp lực nghẹn trở về đi." Lý Phàm nghe vậy sắc mặt tối sầm, hắn trực tiếp dịch bước đi đến phi kiếm biên giới, đang chuẩn bị giải khai dây lưng. Tống Phúc thấy này, nhịn không được giật nảy cả mình. "Lý Phàm, ngươi muốn làm gì?" "Sư minh, ta thật nhanh nhịn không nổi, đã ngươi không muốn hạ xuống, ta cũng chỉ có thể làm không tự do bay phần, đến lúc đó nếu là văng đến trên phi kiếm, còn mời sư minh thứ lỗi." "Sư đệ, chấm đã." Tống Phúc đầy trong đầu hát tuyến, nếu để cho Lý Phàm đứng tại hắn linh kiếm bên trên đi ngoài, như vậy trôi kiếm này hắn cũng không muốn. Bởi vậy dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể giảm xuống phi kiếm, nhường Lý Phàm tìm một chỗ đi ngoài. Nhìn xem phi kiếm hướng phía dưới hạ xuống, Lý Phàm nội tâm ám bung lòng một hơi. Bất quá trên mặt của hắn vẫn như cũ giả trang ra một bộ không dằn nổi bộ dáng, đồng thời tay thật chặt dắt lấy đai lưng. Phi kiếm hạ xuống một chỗ đỉnh núi, Lý Phàm theo trên phi kiếm nhảy dụng mà xuống, vội vàng hướng phía một tảng đá lớn chạy tới. Nhìn xem Lý Phàm vây quanh cự thạch phía sau, Quế Nhậm mở miệng nói ra: "Tống sư minh, hắn có thể hay không đoán được mục đích của chuyến này?" "Đoán được lại như thế nào?" Tống Phúc khinh thường nói rằng: "Nho nhỏ luyện khí tầng 2, còn có thể hai người chúng ta trong tay lật xảy ra sóng gió gì không thành?" Nhưng vào lúc này, cự thạch phía sau truyền đến một tiếng to lớn đánh giấm âm thanh, tận lực bồi tiếp một đạo khí thô thở ra. "Ai nha, có thể thật là thoải mái." Tống Phúc đã xem thường lại không còn gì để nói, vội vàng đi xa, để tránh người thấy kia cỗ hôi thối vô cùng hương vị. Lúc này ngay tại đi ngoài Lý Phàm, lén lén lấy ra nhẫn chứa vật, vội vàng theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra linh hạt, thuận tay bóc đi linh phụ sau, hắn đem linh hạt mở ra. Lạc Du Tử tàn hồn quanh quẩn tại nhất hồn thạch bên trên. "Hôm nay ngươi ta mệnh đem thôi vậy." Kế tiếp Lý Phàm nhanh chóng đem tất cả nói cho Lạc Du Tử. Như thế xem ra, hai người này hẳn là biết được nơi nào đó cơ duyên, mà làm cho đạo hữu đi đầu thám hiểm. Loại chuyện này Lạc Du Tử đã từng làm. Thân là người từng trải, một cái liền nhìn ra mánh khỏe. Lý Phạm mở miệng nói ra, ngươi cần phải tin tưởng, nếu là ta chết, ngươi cũng không sống nổi. Đạo hữu lời nói, ta tự nhiên tin tưởng, đạo hữu mời giải sầu, bất quá trước lúc này, ta muốn hỏi một chút đạo hữu như thế nào đối đãi tình đồng môn. Lạc Du Tử sẽ có câu hỏi như thế, chủ yếu là lo lắng Lý Phạm thời khắc mấu chốt không hạ thủ được, hỏng đại sự. Lý Phạm vẻ mặt âm lãnh nói, hai người này không để ý ta chết sống, ta như thế nào lại bận tâm tình đồng môn, nếu không phải tu vi không bằng người, hai người này sớm liền trở thành thi thể. Nghe Lý Phạm lời nói, Lạc Du Tử cực kỳ hài lòng. Tu chân giả kiêng kỵ nhất chính là trọng cảm tình. Đã như vậy, đạo hữu lại nghe ta nói tới. Nho nhỏ hai vị luyện khí 4-5 tầng tu sĩ, nếu là thời cơ vận dụng thỏa đáng, chưa chắc không thể đem hai người này tru sát. Lý Phạm đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện ra vẻ cảnh giác. Hẳn là ngươi như thế trạng thái còn có thể chém giết luyện khí 5 tầng tồn tại. Cũng không phải, cũng không phải, ta như thế bất quá là một tàn hồn, nếu là có thực lực như thế nào lại bị đạo hữu sở khiên chế? Lạc Du Tử mở miệng nói ra. Về phần hai người kia tính mệnh, tự nhiên là muốn đạo hữu tự mình ra tay kết. Lý Phạm nghe vậy, chỉ chính mình. Ta, một người có thể giết một cái luyện khí 4 tầng cùng một cái luyện khí 5 tầng tu sĩ. Ta tu vi tuy thấp, nhưng là ngươi không nên gạt ta. Đương nhiên nếu là không có pháp bảo của ta cùng ta tồn tại, lấy đạo hữu tu vi, đối mặt hai người kia, không khác cản cánh tay đứng máy, không biết lượng sức. Lạc Du Tử lòng tin tràn đầy nói rằng, đạo hữu chỉ cần dựa theo yêu cầu của ta đi làm chính là. Kế tiếp Lạc Du Tử đem kế hoạch của mình nói cho Lý Phạm. Lý Phạm sau khi nghe xong, cũng là nửa tin nửa ngờ, nghi nhiều tin thiếu. Bất quá từ trước mắt đến xem, có vẻ như không có tốt hơn phương pháp. Bởi vậy Lý Phạm chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào kia cái gọi là cơ duyên chi địa. Tốt nhất là phong hiểm hoàn toàn không có. Về phần động thủ, đối với hắn mà nói, thì là trên dưới kế sách. Đem tất cả vớt thanh sau. Lý Phạm vừa rồi kết thúc đi ngoài. Hắn đi ra cử thạch. Trong lòng tâm sự nặng nề. Mặt ngoài lại giả trang ra một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Dễ chịu, cực kỳ thoải mái. Tống Phúc Khinh bị nhìn xem Lý Phạm. Hắn chưa từng thấy như thế thô bị người. Đỉnh lấy hai người kia vô cùng ghét bỏ ánh mắt, Lý Phạm thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đời người từ xưa ai không phần, chẳng lẽ các ngươi liền không gậy phân sao? Thanh âm của hắn mặc dù rất nhỏ, bất quá lại rõ ràng truyền vào hai người trong lỗ tai, khiến hai người rất là im lặng. Kế tiếp ba người tiếp tục đi đường. Tới ban đêm, ba người đi tới một chỗ xa lạ dã ngoại. Lúc này phi kiếm cũng rốt cục cũng ngừng lại. Đồng thời Lý Phạm phát hiện Tống Phúc trong tay nhiều hơn một cái trang giấy. Quế Nhậm cũng đưa tới. Đột nhiên Quế Nhậm đưa tay chỉ hướng cái nào đó phía tây nam vị. Tống Phúc hai mắt tỏa sáng. Hắn mang theo hai người rơi xuống một chỗ dưới núi. Lý Phạm quan sát đến hết thảy xung quanh. Hắn phát hiện bốn phía ngoại trừ hoa cỏ cây cối bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Mà nhưng vào lúc này, Tống Phúc đột nhiên vận khởi pháp lực, hướng phía trên vách núi đá một vị trí nào đó đánh tới. Mắt thấy pháp lực chặn đánh bên trong một cái cây, đột nhiên cắt quỷ dị biến mất không thấy. Là huyễn trận, xem ra quả thật ở chỗ này. Chương 48, hiểm cảnh chương 48, hiểm cảnh trước mắt huyễn trận tự nhiên là Quế Nhậm đồng bọn chỗ bố trí. Chủ yếu là vì để tránh cho Tống Phúc hoài nghi. Về phần Quế Nhậm đồng bọn đã sớm trong động ám bên trong chờ. Hai người phân công rõ ràng. Từ Quế Nhậm lĩnh người đến đây, lại thừa dịp đối phương không sẵn sàng lúc, lấy ra phá linh truy từ phía sau đâm vào đối phương đan điền. Lúc này Tống Phúc quan sát một phen về sau, đắc ý mở miệng nói ra, nho nhỏ huyễn trận, cũng nghi quấy nhiều ta. Hắn lại nói xong, đem pháp lực điên cuồng rót vào linh kiếm bên trong, sau đó dẫn dắt đến linh kiếm một lần hành động phá huyễn trận. Linh kiếm phá vỡ huyễn trận sau, Quế Nhậm bắt đầu định nói, Tống sư minh quả thật là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Lý Phạm lặng lặng đứng ở một bên, hắn cảm giác cái này huyễn trận cũng quá đơn giản a, phải biết Tống Phúc ngự kiếm mang theo hai bọn họ, nguyên bản pháp lực hao tổn liền lớn, chưa từng ngồi xuống khôi phục liền một lần hành động phá cái này huyễn trận. Bởi vậy có thể thấy được, động phủ này nhiều lắm là cũng là một cái luyện khí tu sĩ động phủ. Nghĩ tới đây, Lý Phạm nội tâm an tâm một chút. Huyễn trận bị phá đi sau, lộ ra một tòa cửa động. Lúc này Lạc Du Tử thanh âm tại Lý Phạm trong đầu vang lên. Quái thai, như động phủ này, nói ít cũng là trúc cơ tu sĩ, như thế nào lại bố trí như thế gần gà huyễn trận? Lý Phạm nghe vậy, âm thầm cùng Lạc Du Tử khai thông nói, cái này có cái gì không được, chỉ từ mắt thường bên trên nhìn, thật là nhìn không ra nửa chút đoan nghê. Đó là bởi vì ngươi tu vi quá thấp. Lạc Du Tử mở miệng nói ra, phàm là tu vi cao điểm, một cái liền có thể khám phá, trận pháp này nói là huyễn trận, chẳng bằng nói là chướng nhãn pháp. Nếu có suy đoán không tệ, này huyễn trận tuyệt không phải trong động đã từng chủ nhân bố trí. Lý Phạm nghe vậy, âm thầm khai thông nói, ý của ngươi là? Lạc Du Tử tiếp tục truyền âm nói, thông minh như ngươi, nên đoán được. Lý Phạm suy đoán chính là cái này động phủ sớm đã bị người khác quét sạch không còn. Về phần trận pháp kia, chắc là vừa vặn có một gã luyện khí tu sĩ đi ngang qua nơi đây, bởi vậy tu hú chiếm tổ chim khách đem động phủ này chiếm thành của mình, cũng bày ra huyễn trận. Đúng lúc này, Tống Phúc đánh ra một đạo pháp lực đem động phủ chi cửa mở ra. Không sai, sau đó xoay người nhìn xem Lý Phạm, mở miệng nói ra, sư đệ, sư minh mục đích của chuyến này chính là dẫn ngươi đến tìm bảo, hiện tại vậy làm phiền ngươi phía trước dẫn đường. Lúc này Lý Phạm nội tâm an tâm một chút. Dù sao vừa rồi Tống Phúc phá trận động tinh to lớn như thế, nếu là trong động thật sự có người, đã sớm hiện ra. Bởi vậy có thể thấy được trong động không người, mà một cái bị người dò xét qua không người động phủ, lại có sợ gì chi? Bởi vậy Lý Phạm nhanh chân hướng về phía trước, bước vào trong động phủ. Ba người một đường hướng về trong động chỗ sâu đi đến, rất nhanh liền đi tới thứ nhất gian thạch thất. Trong thạch thất dâu thuyết, Mà tại bên kia, còn có một đạo cửa đá thông hướng chỗ càng sâu. Tống Phúc mở ra cửa đá, mở miệng nói ra: "Sư đệ, tiếp tục đi lên phía trước." Lý Phàm tiếp tục hướng phía trước. Trong lòng của hắn âm thầm đề cao cảnh giác. Hắn tại nội tâm âm thầm cùng Lạc Du Tử tàn hồn giao lưu. Lấy kinh nghiệm của ngươi lời tuyên bố, có thể hay không kết luận này động cũng không có nguy hiểm? "Không thể." Lạc Du Tử thanh âm trong đầu quả quyết vang lên. Lý Phàm ngừng bộ pháp, ở trước mặt hắn lại xuất hiện một đạo đóng chặt cửa đá. Tống Phúc thanh âm từ phía sau lưng truyền đến: "Sư đệ, mau mở ra cửa này, nói không chừng bên trong có dấu bảo vật." Nghe sau lưng hai người lui lại tiếng bước chân, Lý Phàm tâm cũng nhấc lên. Hắn đưa tay đặt tại trên cửa đá, vận chuyển pháp lực đem cửa đá đẩy mà mở. Lý Phàm một cái phát hiện, ở thạch thất ở giữa chỗ có một cái tứ phương bệ đá, mà tại trên bệ đá lặng lặng đặt vào một cái nhẫn chữ vật. Tống Phúc phát hiện cũng không có gặp nguy hiểm về sau, vội vàng đi vào thạch thất. Hắn liếc mắt liền thấy được nhẫn chữ vật, mà lúc này Lạc Du Tử thanh âm lần nữa trong đầu vang lên: "Không có khả năng, trong động phủ này không khả năng sẽ có nhẫn chữ vật." Lý Phàm cũng cảm thấy kỳ quái. Ngay tại hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu thời điểm, Quế Nhậm mở miệng kích động nói: "Tống sư minh, tranh thủ thời gian nhìn xem trong nhận chứa đồ, phải chăng cũng có số lượng không ít linh thạch cùng uy lực kinh người pháp bảo?" Tống Phúc nghe vậy, liên tục gật đầu, tiếp lấy không kịp chờ đợi đem thần thức rót vào trong nhận chứa đồ. Mà liên tại hắn đem thần thức rót vào trong nhận chứa đồ thời điểm, Quế Nhậm theo tự thân trong túi chứa vật lấy ra một thanh dài nửa xích trường truy. Cắt thấy Quế Nhậm vẻ mặt mãnh liệt, trong tay nắm chặt phá linh truy, quyết định Tống Phúc huyệt vị đâm đi vào. Lý Phàm lặng lặng nhìn xem một màn này. Nếu là Tống Phúc bị Quế Nhậm giết, có Lạc Du Tử tương trợ, hắn muốn giết luyện khí 4 tầng Quế Nhậm cũng là không phải là không được. Bởi vậy Lý Phàm cũng không định ngăn cản Quế Nhậm. Sao liệu lúc này một đạo uy áp theo trong động chỗ sâu tản ra? Lý Phàm sắc mặt chớp mắt kinh biến. Hắn có thể cảm nhận được, chỗ sâu kia cố uy áp chính là luyện khí 5 tầng. Bạn không nghĩ tới Quế Nhậm vậy mà cùng người khác thiết hạ này cùng, lừa giết đồng môn. Phá linh truy cơ hồ đâm xuyên qua Tống Phúc thân thể. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phá vỡ trong sơn động yên tĩnh. Mà nguyên bản Lạc Du Tử nói cho Lý Phàm kế hoạch chính là thừa dịp Tống Phúc đối với hắn không có bất kỳ cái gì tâm phòng bị, trước làm bộ tìm được linh hạt. Đến lúc đó thừa dịp đối phương mở ra linh hạt, bị nhiếp hồn thạch khống chế tâm thần lúc, thừa cơ lấy ra pháp bảo giết đối phương. Nghĩ không ra Quế Nhậm vậy mà dùng đến cơ hồ cùng hắn giống nhau phương pháp. Bây giờ kia tồn tại bí ẩn, tuyệt không có khả năng mắc lừa. Bởi vậy Lý Phàm trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Còn thất thần làm gì, Tống Phúc không thể chết, nếu là hắn chết, ngươi cũng không sống được, ta trong nhận chứa đồ có một đan dược, có thể trợ giúp hắn ổn định đan điền, chúng ta còn cần hắn ngăn lại cái kia khách không mời mà đến. Lạc Du Tử âm thanh âm vang lên về sau, Lý Phàm trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Mà nhưng vào lúc này, Tống Phúc đánh lui Quế Nhậm, tính cả chuôi này phá linh truy bị kéo ra thân thể. Trong đan điền pháp lực bắt đầu bốn phía phát tiết. Tống Phúc bộ pháp lảo đảo, mắt thấy liền phải ngã sắp xuống. Lý Phàm liền tranh thủ người đỡ lấy. Lúc này Lạc Du Tử thanh âm tại Lý Phàm trong đầu vang lên. Thừa dịp hiện tại, đánh ra tình cảm bài, dùng cái này làm cho đối phương vì ngươi đem hết toàn lực. Tống sư minh, Lý Phàm làm bộ nuốt mạnh nói, ngươi mau tỉnh lại. Hôm nay nếu vô pháp dẫn ngươi về tông môn, ngươi ta Hoàng Tuyển Lộ bên trên cũng coi như có thể chiều ứng lẫn nhau. Lý Phàm nói xong cấp tốc lấy ra một viên thuốc nhét vào Tống Phúc trong miệng. Làm đan dược nhập thể về sau, Tống Phúc trên đan điền hai cái lỗ, nhanh chóng được chữa trị. Lạc Du Tử thanh âm lại vang lên. Pháp lực của hắn hao tổn cực lớn, chỉ có trung phẩm linh hạch mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng bổ sung pháp lực. Lý Phàm vẻ mặt đau lòng chi sắc, lấy ra hai khối trung phẩm linh hạch. Lúc này Tống Phúc hơi nghi hoặc một chút. Như thế linh đan rượu dược cùng trung phẩm linh thạch lại là xuất từ Lý Phàm chi thủ. Bất quá hiện nay trọng yếu nhất là khôi phục pháp lực. Bởi vậy Tống Phúc đội vàng bắt đầu hấp thu trung phẩm linh thạch bên trong pháp lực. Mà hết thể này nhìn rất chậm, kỳ thật phát sinh rất nhanh. Quế Nhậm thấy thế, chuẩn bị ra tay ngăn cản. Cùng một thời gian, cái kia đạo uy áp cũng càng ngày càng gần. Đúng lúc này, cái kia đạo đóng chặt cửa đá bị đánh mà mở. Chương 49, chiến đấu chương 49, chiến đấu chỉ thấy một gã khôi ngô nam tử từ đó bước. Ban đầu vừa thấy mặt, liền đưa tay hướng phía Tống Phúc đánh ra một đạo pháp lực. Lý Phàm một mực chú ý đến sự tồn tại của đối phương. Cơ hồ ngay tại đối phương vừa giơ tay lên, Lý Phàm liền từ trong nhẫn chứa đồ tế ra Huyền Cương Thuẫn. Huyền Cương Thuẫn mới xuất hiện, với lúc chặn pháp lực của đối phương. Nam tử khôi ngô thấy này, trước mắt không khỏi sáng lên. Hắn không chậm trễ chút nào ngưng tụ ra pháp lực càng mạnh mẽ hơn. Pháp lực mạnh mẽ cơ hồ tại trong tay ngưng tụ thành một cái pháp cầu. Nam tử khôi ngô dẫn dắt đến pháp cầu đánh trúng vào Huyền Cương Thuẫn. Bởi vì Huyền Cương Thuẫn chính là trúc cơ tu sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp bảo. Bởi vậy tại chịu này một kích sau, cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Bất quá thân làm người điều khiển Lý Phàm, bởi vì tu vi chênh lệch khá lớn, nhận lấy ảnh hưởng, tâm thần rung động, há mồm một ngụm máu tươi phun tới. Lúc này Lạc Du Tử thanh âm tại trong đầu hắn vang lên: "Đáng tiếc tu vi của ngươi cùng đối phương chênh lệch quá lớn, nếu không chỉ bằng vào này Huyền Cương Thuẫn, đối phương liền không thể nhịn ngươi gì." Nam tử khôi ngô mắt thấy liên tục hai lần công kích không cách nào phá mở này thuẫn, vì ngăn cản Tống Phúc khôi phục pháp lực, hắn quyết định tế ra pháp bảo. Chỉ thấy tâm niệm vừa động, một thanh linh cung hiện lên ở trong lòng bàn tay. Nam tử khôi ngô ngón trỏ khẽ động, kéo động dây cung, theo dây cung bị kéo ra, đầu ngón tay pháp lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ ra một chi linh tiễn. Lý Phàm nhìn thoáng qua, lập tức cảm thấy da đầu run lên. Lúc này Lạc Du Tử thanh âm vang lên lần nữa: "Tiễn này uy lực không phải là ngươi có khả năng ngăn cản, ngươi như muốn ngăn lại một tiễn này, chỉ có nhường Huyền Cương Thuẫn thôn vệ ngươi bản mệnh tinh huyết, về phần có thể ngăn cản bao lâu, vương xem ngươi nghị lực." Lý Phàm nghe vậy, không chậm trễ chút nào liền nôn ba miệng bản mệnh tinh huyết. Tiếp lấy pháp quyết vừa bấm, ba ngụm máu không có vào huyền cương thuẫn bên trong. Cơ hồ cùng một thời gian, nam tử Khôi Ngô cũng vung tay bắn ra linh tiễn. Linh tiễn đâm vào huyền cương thuẫn bên trên. Lý Phàm thể nội khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ cảm giác cũng phải nát. Hắn lâm vào chật vật trong giằng co. Mà một bên nhìn ngây người Quế Nhậm, đang kinh ngạc đến ngây người về sau, cũng xem thời cơ ra tay. Hắn đánh ra một đạo pháp lực đánh trúng huyền cương thuẫn. Đạo này pháp lực trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọ rơm. Lý Phàm bởi vì không chịu nổi, cùng huyền cương thuẫn ở giữa hoàn toàn đã mất đi liên hệ. Linh tiễn trực tiếp đem huyền cương thuẫn đánh bay. Nam tử Khôi Ngô xem thời cơ, đánh ra một đạo pháp lực đánh về phía Lý Phàm. Thời khắc mấu chốt, trên mặt đất ngồi xếp bằng Tống Phúc mở mắt ra, đồng thời một đạo pháp lực bung ra, cùng nam tử Khôi Ngô pháp lực triệt tiêu lẫn nhau. Ngay sau đó Tống Phúc lại hướng phía giữa không trung huyền cương thuẫn đánh ra một đạo pháp lực, ý muốn cướp đoạt này thuẫn. Nam tử Khôi Ngô tự biết này thuẫn phòng ngự như thế nào lợi hại, nho nhỏ luyện khí tầng 2 tu sĩ bằng vào này thuẫn vậy mà có thể ngăn cản thế công của hắn. Nếu như rơi vào Tống Phúc trong tay, sợ là không làm gì được đối phương. Bởi vậy nam tử Khôi Ngô đội vàng gia nhập cướp đoạt huyền cương thuẫn. Hai người pháp lực liên tục không ngừng đưa vào huyền cương thuẫn bên trong. Lúc này Tống Phúc đối với Lý Phàm mở miệng nói ra: "Sư đệ, trên người ngươi có thể còn có hay không trung phẩm linh thạch giúp ta khôi phục pháp lực?" Lý Phàm nhếch miệng, đau lòng móc ra hai khối trung phẩm linh thạch. Một bên Quế Nhậm nhìn trận tròn mắt, hắn phát hiện Lý Phàm mới là kia tảng mỡ dày. Chỉ phải giải quyết Tống Phúc, hôm nay hắn liền kiếm lợi lớn. Lập tức Quế Nhậm liền nghĩ đối Tống Phúc ra tay. Tống Phúc sớm có đề phòng, hắn vội vàng đã vận hành lên mê vụ chi thuật. Lập tức quanh thân sinh ra mê vụ. Lạc Du Tử thanh âm tại Lý Phàm trong đầu vang lên. Thừa dịp hiện tại, chuẩn mất. Lý Phàm nghe vậy, co cẳng liền hướng ngoài động chạy. Quế Nhậm thấy thế, trực tiếp bỏ Tống Phúc, đuổi sát Lý Phàm mà đi. Tại bây giờ Quế Nhậm xem ra, Tống Phúc trong túi chứa vật điểm này linh thạch hoàn toàn không đủ để là sách. Lý Phàm mới thật sự là nhà giàu mới nổi A Linh Đan, đỉnh cấp pháp bảo, trung phẩm linh thạch. Cái này ba món đồ vậy mà lại xuất hiện tại một cái phế vật trên thân. Đi qua thật đúng là nhìn lầm. Quế Nhậm càng nghĩ càng kích động. Mà lúc này Lý Phàm cũng cảm nhận được đằng sau có người đang đuổi hắn. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Quế Nhậm. Lạc Du Tử thanh âm vang lên lần nữa. Trốn, ngươi là không chạy hơn hắn, đợi đến đối phương tiếp cận, phía sau lưng của ngươi chỉ có thể bại lộ tại công kích của đối phương hạ, bởi vậy hiện nay biện pháp duy nhất chính là giết đối phương. Lý Phàm tỉnh táo tưởng tượng, đội vàng tại hạ một gian thạch thất dừng lại. Hắn vừa dừng lại, đối phương lập tức liền đuổi theo. Quế sư minh, nể tình ngươi ta chính là đồng môn bên trong người, có thể hay không tha ta một mạng? Lý Phàm nội tâm vô cùng tỉnh táo, mặt ngoài ra vẻ cầu xin tha thứ. Ta nếu là nhớ tới đồng môn, như thế nào lại đem các ngươi lừa đến tận đây, ngươi vẫn là bó tay liền giết ta. Quế Nhậm nói xong, theo trong túi chữ vật lấy ra một thanh linh kiếm. Sau đó dẫn dắt đến linh kiếm thẳng hướng Lý Phàm. Mà cái này ngắn ngủi kéo dài, Lý Phàm đã âm thầm vận chuyển bản tượng mê vụ. Lý Phàm quanh thân bắt đầu nổi lên mê vụ. Quế Nhậm thấy thế, mặt nạ vẻ khinh thường. Ẩn vụ môn mê vụ chi thuật hắn tự thân liền có tu luyện, tại cảnh giới trên lệnh phía dưới, đối phương vụ hóa chi thuật, tại Quế Nhậm trước mặt quả thực chính là quan công trước mặt đùa nghịch đại đao. Vậy mà lúc này Quế Nhậm phát hiện Lý Phàm tại hắn cảm ứng xuống biến mất. A! Quế Nhậm nhịn không được phát ra tiếng kêu kinh ngạc, linh kiếm đã mất đi mục tiêu, hắn chỉ có thể dẫn dắt đến linh kiếm tùy ý chạm tại mê vụ bên trên. Không ngoài sở liệu, một kích này trực tiếp rỗng. Lúc này mê vụ càng khuyết tán càng lớn. Quế Nhậm vẫn như cũ vẻ mặt tự phụ, tùy ý mê vụ đem hắn bao khỏa. Hiển nhiên hắn thấy, vụ hóa chi thuật cao minh đến đâu, chung quy là có thực thể. Bởi vậy hắn dự định tiến vào trong sương mù, đem Lý Phàm giết đi. Làm Quế Nhậm tiến vào mê vụ sau, mới phát hiện này mê vụ xa so với tưởng tượng còn thần kỳ hơn. Đã có thể ngăn cách hắn thần thức nhất định phạm vi dò xét. Phải biết đây chính là một cái luyện khí tầng 2 tu vi thi triển mà ra vụ hóa chi thuật. Ngay tại Quế Nhậm ngạc nhiên nghi ngờ chưa định thời điểm, tại trong tầm mắt xuất hiện một cái nhỏ xíu quang mang. Quế Nhậm ngẩng đầu lên, thấy được trong sương mù có một cây châm đang nhấp nháy lấy thanh sắc quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt căn này thành kim châm hóa thành vô số cây hướng phía hắn xen kẽ mà đến. Căn này kim châm chính là tàng yêu châm. Nhìn xem lít nha lít nhít kim châm hướng phía hắn đâm xuyên mà đến, đồng thời Quế Nhậm quanh thân mê vụ đống nhiên biến nồng dày vô cùng, giống như lấp kín tường trắng, ngăn cách hắn ánh mắt. Quế Nhậm thần thức bị ngăn cách, ánh mắt cũng không rõ rệt, hắn không nghĩ tới Lý Phàm vậy mà có thể cho hắn tạo thành khốn cảnh như vậy. Thời khắc nguy cơ, Quế Nhậm chỉ có thể theo trong túi chứa vật lấy ra một bộ linh giáp mặc trên người, đồng thời dẫn dắt đến pháp lực bao trùm ở mặt ngoài thân thể. Khi hắn một mạch vừa bố trí xuống hai tầng phòng ngự, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy từng cây kim châm xuyên qua xương trắng, liên tiếp động phá vỡ hắn hai tầng phòng ngự, thế đi không giảm xuyên thủng thân thể của hắn, Quế Nhậm phát ra một tiếng hét thảm. Hắn cảm giác tự thân tựa như cái sảng như thế. Đột nhiên quanh thân xương trắng đột nhiên tan đi, vô số thanh kim châm cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong nhà đá hiện ra Lý Phàm thân ảnh. Bởi vì thi triển vạn tượng huyền vụ cùng tàng yêu châm cực kỳ hao tổn pháp lực, bởi vậy hắn lúc này trong đan điền pháp lực hao tổn không còn. Chương 50, trở về từ coi chết chương 50, trở về từ coi chết Lý Phàm pháp lực hao tổn hầu như không còn, hắn một tay đặt sau lưng, nắm trong tay lấy khối trung phẩm linh thạch, một cái tay khác nắm luốt tàng yêu châm. Này kim châm chỉ dài có 3 tấc, nếu là nhỏ bé quan sát, có thể nhìn thấy trên kim mọc đầy gai ngược. Chính là nương tựa theo món pháp bảo này cùng vạn tượng huyền vụ chi thuật, hắn mới có thể chống lại Quế Nhậm. Về phần Quế Nhậm toàn thân bị tàng yêu châm xuyên thấu, thuộc về là nọ mạnh hết đà. Hắn lúc này đang nhìn hướng Lý Phàm thời điểm, không còn có ngày xưa khinh thường, mà là tại không thể tưởng tượng nổi bên trong, mang theo vài phần sợ hãi. Bất quá chỉ là ngắn giây lát công phu, Quế Nhậm liền đem những tâm tình này cho ẩn giấu. May mắn Lý Phàm tu vi thấp, không cách nào phát huy cây kia kim châm uy lực chân chính, khiến cho Quế Nhậm tại thời khắc mấu chốt che lại thân thể chủ yếu mệnh mạch, bởi vậy hắn lúc này còn không thể động đậy. Một khi thân thể khẽ động, huyết dịch đem theo trên thân vô số lỗ kim phun ra ngoài. Quế Nhậm chỉ có thể âm thầm chữa trị thương thế, cứ như vậy hai người lâm vào căng thẳng. Lạc Du Tử rõ ràng nhìn ra mánh khỏe. Đối phương chịu tàng yêu châm gây thương tích, đang âm thầm chữa trị thương thế, đối phương chỉ cần khẽ động, liền sẽ chết nơi này. Lý Phàm âm thầm nhẹ gật đầu, bất quá hắn vẫn là phải thăm dò một chút. Bởi vậy hắn đối với Quế Nhậm lộ ra nụ cười, cũng mở miệng nói ra: "Sư minh, này kim châm tư vị như thế nào?" Quế Nhậm vẫn như cũ duy trì không nhúc nhích đứng tại chỗ, dường như tựa như là người gỗ đồng dạng. Lý Phàm thấy này, trong lòng không khỏi chấn định lại. Tiếp lấy hắn giơ lên chân, từng bước một hướng phía đối phương đi đến. Tuy ý Lý Phàm tới gần, Quế Nhậm vẫn như cũ bảo trì không đổi tư thế đứng tại chỗ. Đồng thời Quế Nhậm trong bóng tối tăng thêm tốc độ chữa trị thương thế. Lý Phàm bắt đầu tăng thêm tốc độ tới gần Quế Nhậm. Đột nhiên hắn nhìn thấy đối phương trong mắt mang theo một tia nụ cười nghiền ngẫm. Sau đó trên người của đối phương xuất hiện mê vụ. Rất nhanh cả người liền bị mê vụ bao phủ. Lúc này Lạc Du Tử gấp rút âm thanh trong đầu vang lên. "Nhanh, thương thế của đối phương đã chữa trị hơn phân nửa, lại không động thủ, một hồi liền đổi thành ngươi nằm xuống." Lý Phàm nghe vậy, đội vàng lấy một chiếc gương. Này kính chính là Lạc Du Tử phá bọc kính. Căn cứ đối phương lời nói, này kính nhưng nhìn phá trúc cơ kỳ tu sĩ huy tượng. Bởi vậy muốn xem phá một cái luyện khí 4 tầng vụ hóa chi thuật, tự nhiên là không đáng kể. Chỉ thấy Lý Phàm đem vừa khôi phục có chút pháp lực rót vào trong kính, sau đó giơ phá vọng kính đối với mê vụ vừa chiếu. Trong xương mù Quế Nhậm chân thân tại trong kính lộ ra hiện ra. Lý Phàm đem trong tay linh thạch nhắm ngay đối phương đã đánh qua. Linh thạch đánh trúng vào đối phương, kia chịu tàng yêu châm chỗ thương thì thương miệng chịu này tác động, máu tươi phun ra ngoài, rất nhanh liền đem Quế Nhậm cho nhuộm thành huyết nhân, cho đến cả người nằm xuống đất bên trên, khí tức hoàn toàn không có. Lý Phàm lấy đi đối phương nhẫn chữ vật, tranh thủ thời gian hướng phía ngoài động trốn mất. Giết một cái luyện khí 4 tầng tu vi đã hao hết toàn thân của hắn tất cả, càng đừng đề cập là luyện khí 5 tầng. Về phần trong động chỗ sâu hai người kia, Lý Phàm chỉ muốn xong mới có thể thế lực ngang nhau đấu nữa. Kể từ đó, liền có thể vì hắn tranh thủ đảo vòng thời gian. Dù sao tại Lý Phàm xem ra, cho dù là Tống Phúc Thắng, cũng khó đảm bảo đối phương sẽ không ngấp nghé trên người hắn bảo vật, mà đối với hắn lên sát tâm. Cứ việc Lý Phàm đúng là cứu được đối phương, bất quá nhân tính tham lam loại vật này, là nhất chịu không được khảo nghiệm. Cho nên Lý Phàm ai cũng không muốn trông cậy vào. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian trượt. Khi hắn chạy đến cửa hang, liền nghe tới trong động truyền ra Tống Phúc tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó là kia khôi ngô nam tử thanh âm. Ngừng chạy, Lý Phàm đã hiểu, Tống Phúc thua, bất quá người chạy. Nguyên bản Lý Phàm dự định là rời đi trước động phủ này, về sau đang tìm khe suối câu đào hố trước đem chính mình chôn, hay là tìm nhánh sông, nhảy vào trong nước, nước chảy bèo trôi. Tóm lại như thế nào có thể thoát khỏi đối phương liền dùng phương pháp đó. Thật là bây giờ hắn vừa mới tới cửa hàng, Tống Phúc liền đã chống đỡ không được. Chính mình tiên cơ đã mất, tuyệt đối không thể trốn qua đối phương. Mà đợi đến Tống Phúc ra sau khi đến, đối phương vì mạng sống chắc chắn vứt xuống chính mình. Đến lúc đó kia nam tử khôi ngô nhất định sẽ trước hết giết Lý Phàm. Lý Phàm đốt thanh tất cả, hắn phát hiện mình duy nhất hy vọng sống sót chỉ có thể ký thác vào Tống Phúc trên thân. Một bên khác Tống Phúc đang chạy trốn thời điểm, thấy được Quế Nhậm thi thể. Quả thực đem hắn giật mình. Đúng vậy, hắn không nhìn lầm. Một cái luyện khí tầng 2 vậy mà khen 2 tầng tu vi giết một cái luyện khí 4 tầng tu sĩ. Quả thực là yêu người ta. Tống Phúc bị thương đào vong. Hắn đi tới cửa hàng, thấy được vị kia tóc trắng xóa. Phế vật. Song Phương ban đầu vừa thấy mặt, Tống Phúc tâm niệm mạch chuyện. Hắn nghĩ tới bảo, nghĩ đến cứu đối phương, cuối cùng phát hiện tất cả cũng không kịp, vẫn là mạng sống quan trọng. Bởi vậy Tống Phúc đang chuẩn bị bỏ qua Lý Phàm, một mình ngự kiếm đào vong. Nhưng Tống Phúc nghi ngờ là Lý Phàm trên mặt cũng không có biểu hiện ra sợ hãi, mà là vẻ mặt lạnh nhạt ung dung đứng tại cửa hàng, tốt như cái gì sự tình chưa hề xảy ra. Chẳng lẽ đối phương nắm giữ chém giết luyện khí 5 tầng chi lực? Nếu không sao sẽ như thế ung dung không đội? Hắn không biết là Lý Phàm bộ này bộ dáng thoải mái chủ yếu là trang cho hắn nhìn. Trên thực tế Lý Phàm nội tâm hoảng một tớt, mà tại cái này sinh tử quan đầu, nếu là mình biểu hiện ra bối rối, đối phương nhất định sẽ vứt xuống hắn một mình đào vong. Dù sao mang theo người nhiều một phần bướng hữu, Lý Phàm cũng biết song phương tiếp xúc chỉ là vừa đối mặt sự tình, liền cho thời gian của hắn cũng chỉ có một câu mà thôi. Khi nhìn đến Tống Phúc cách hắn càng ngày càng gần lúc, xuyên thấu qua đối phương bên cạnh khe hở, Lý Phàm mơ hồ thấy được nam tử khôi ngô thân ảnh. "Sư minh, mang ta lên, ta bảo đảm ngươi có thể từ đối phương thủ hạ thành công đào vong, trung phẩm linh thạch, bao no." Lý Phàm vì mạng sống, cũng coi là không thèm đếm xỉa. Dù sao người đã chết, trên người linh thạch lại nhiều thì có ích lợi gì? Mà Tống Phúc có thương thế mang theo, nếu là có lấy trung phẩm linh thạch cung cấp khôi phục, cho dù là thêm một cái bướm hữu, ngự kiếm tốc độ phi hành cũng so lúc này trạng thái một người phải nhanh. Trong nháy mắt Tống Phúc liền muốn thanh tất cả. Thế là hắn quyết định mang Lý Phàm đào vong. Tống Phúc vừa tới cửa hang, đội vàng tế ra phi kiếm. Lúc này nam tử khôi ngô đã đuổi tới sau lưng. Lý Phàm đội vàng nhảy lên phi kiếm. Sau đó tại Tống Phúc lôi kéo dưới, hướng phía giữa không trung bay đi. Phi kiếm vừa bay lên, Lý Phàm liền thấy nam tử khôi ngô xuất hiện ở cửa hang. Song phương cơ hồ là một cái chân trước một cái chân sau. Thật sự là hiểm lại càng hiểm. Lý Phàm cảm giác chính mình hôm nay mạng nhỏ không biết do ném đi mấy lần. Hắn lập đang phi kiếm bên trên, cẩn thận quan sát nam tử khôi ngô. Phát hiện trên người đối phương hiện đầy kỳ quái đường vân, đồng thời cả người nhìn biến lớn mấy phần. Lý Phàm nhịn không được âm thầm đối Lạc Du Tử hiếu kỳ hỏi một chút. Đây là gì loại thần thông? Lạc Du Tử âm thầm trả lời. Người này hẳn là tu luyện một loại nào đó luyện thể chi thuật. Luyện thể chi thuật. Chờ có thời gian lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, hiện nay vẫn là trốn qua một kiếp này rồi nói sau. Lý Phàm nghe xong, phát hiện đối phương giống nhau ngự kiếm đuổi theo tới, hơn nữa kia ngự kiếm tốc độ so với Tống Phúc nhanh hơn. Lý Phàm thấy thế chỉ có thể lấy ra trận phong kỳ. Theo hắn thi pháp lay động trận phong kỳ, rất nhanh liền đem sau lưng đuổi sát nam tử Khôi Ngô bỏ rơi càng ngày càng xa. Chương 51, mây bay khách sạn chương 51, mây bay khách sạn trên bầu trời, một thanh một trượng hai thước dài ba tấc trên phi kiếm, có hai người đang chạy trốn. Tống Phúc đứng ở chỗ mũi kiếm, trong tay cầm một khối trung phẩm linh thạch. Hắn tu luyện nhiều năm, chưa bao giờ như thế xa xỉ qua. Nếu không phải đang bị người đuổi giết, hắn thật muốn theo trong túi chứa vật lấy ra hạ phẩm linh thạch thay thế trong tay trung phẩm linh thạch. Đồng thời Tống Phúc trong nội tâm bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Hắn dự định tại an toàn thoát đi về sau, tìm trốn không người, thật tốt nghiền ép Lý Phàm một phen. Bất quá Tống Phúc cũng không định lấy Lý Phàm tính mệnh. Bất kể nói thế nào, đối phương tóm lại cứu được hắn một mạng. Lúc này Tống Phúc tiếp tục suy đoán, Bao Tiểu Sơn cùng Lý Phàm hai người quan hệ không cạn. Tiểu tử kia trên thân có thể hay không cũng có trung phẩm linh thạch. Tống Phúc trong đầu nổi lên, hai cái phế vật, mèo mù gặp chỗ chết, đụng phải một cái động phủ, sau đó hai người chia cắt trong động phủ bảo tàng. Hắn càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Xem ra sau khi trở về phải thật tốt dọa dẫm Bao Tiểu Sơn một phen. Lúc này Lý Phàm đứng tại chỗ chúa kiếm, tay cầm trận phong kỳ, một cái tay khác cũng cầm một khối trung phẩm linh thạch khôi phục thể lực. Hắn híp mắt đánh giá Tống Phúc. Tại Lý Phàm xem ra, nếu như đã mất đi sau lưng uy hiếp, như vậy trước mắt Tống Phúc vô cùng có khả năng trở thành hắn uy hiếp lớn nhất. Dù sao trên người hắn triển hiện ra đồ tốt nhiều lắm, đổi lại hắn là Tống Phúc, nhất định sẽ tại thoát khỏi nguy hiểm về sau, tìm nơi trốn không người giết người đảm bảo. Bởi vậy Lý Phàm vung vẩy trận phong kỳ đặc biệt có quy luật, tận lực cùng sau lưng nam tử Khôi Ngô bảo trì khoảng cách nhất định, lại không thể đem đối phương vung quá xa. Cứ như vậy treo đối phương, cho đối phương một loại có thể đuổi kịp cảm giác, cắt lại không cách nào đuổi kịp. Kể từ đó, Tống Phúc cũng biết sinh ra lòng kiêng kỵ, chắc chắn mang theo hắn tiến vào Thanh Nguyên Thành. Dù sao chỉ là luyện khí 5 tầng tu vi, cũng không dám tại Thanh Nguyên Thành bên trong làm cản. Sư đệ, ngươi mỗi lần vung động trên tay lá cờ, ta ngự kiếm tốc độ giống như thừa như gió, nhanh vô cùng, song khi ngươi dừng lại, chúng ta liền sẽ bị đối phương cho đuổi kịp, ngươi liền không thể không ngừng vung lên này cờ, để chúng ta hoàn toàn thoát khỏi đối phương sao?" Tống Phúc nóng nảy mở miệng nói ra, trên người hắn có thương tích trong người, một khi bị đối phương cho đuổi kịp hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà chính là bởi vì như thế, khiến cho hắn không cách nào mang theo Lý Phàm đi một chỗ trốn không người. "Sư minh, ta đứng ở chỗ này cách đối phương khá gần, nếu là đối phương đuổi theo, đứng mũi chịu sào thụ hại chính là ta, bởi vậy ta so ngươi còn gấp thoát khỏi đối phương, nhưng mà trước đó ta cùng Quế Nhậm đấu pháp, cơ hồ hao hết toàn thân pháp lực, lúc này ta cũng là miễn cưỡng vung lên trận phong kỳ. Tiếp tục như vậy xuống dưới, ta thật sự có chút nhịn không được." Lý Phàm đống nhiên sốt ruột nói. "Sư minh, nhanh, hắn muốn đuổi tới." Tiếp lấy hắn bắt đầu vung động trong tay trận phong kỳ. Tại vung lên hạ, trận phong kỳ bên trên sinh ra một cơn gió. Hai người ngự kiếm cơi gió lại một lần nữa đem sau lưng nam tử Khôi Ngô hất ra. Tống Phúc mắt thấy tình huống không thể lạc quan, quyết định lúc trước hướng Thanh Nguyên Thành. Kết quả là hắn sửa lại phương hướng, thẳng đến Thanh Nguyên Thành mà đi. Theo ngự kiếm không ngừng phi hành, Thanh Nguyên Thành dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt. Hai người đáp xuống pha tạm trước cửa thành. Đến nơi này, Tống Phúc đối với Lý Phàm nói rằng: "Sư đệ, Thanh Nguyên Thành bên trong ngư long hỗn tạp, cho dù là Nhạc môn chủ, tiến thành này cũng cần chú ý cẩn thận, vì chiếu cố an toàn của ngươi, ngươi cần phải theo sát ta." Lý Phàm như thế nào lại nhìn không ra đối phương mặt ngoài nhìn như quan tâm, kỳ thực là nhớ hắn linh hạch. Mà Lý Phàm trong lòng đã sinh lòng rời đi chi ý hắn thấy, thật vất vả đi ra, như thế nào lại bằng lòng về ẩn vụ môn làm tạp dịch. "Sư minh, xin yên tâm, ta cam đoan bất luận nhìn, bất luận nghe, bất luận đi lại." Lý Phàm lúc nói chuyện, dùng một loại rất thành khẩn ánh mắt nhìn xem Tống Phúc. Tống Phúc nhẹ gật đầu, dẫn đầu mang theo Lý Phàm bước vào Thanh Nguyên Thành cửa thành. Thành nội phồn hoa một mảnh, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Lý Phàm theo sát tại Tống Phúc sau lưng. Lúc này Tống Phúc chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống chữa thương. Mà Thanh Vân Thành hắn tới qua rất nhiều lần. Nơi này đã có phàm nhân nơi ở cũng có thuộc về người tu luyện tụ tập địa phương. Hắn xe nhẹ đường quen mang theo Lý Phàm đi tới một chỗ linh sạn. Cái gọi là linh sạn liền giống với phàm nhân khách sạn, nhưng là người tu luyện ngắn ngủi điểm dừng chân. Phù Vân khách sạn, vạn sự như mây bay, tất cả quay đầu không, phàm nhân dừng bước. Lý Phàm nhìn xem cổng chữ, đi theo đọc một lần. Lúc này Tống Phúc mở miệng nói ra: "Sư đệ, này Phù Vân khách sạn hàng đẹp giá rẻ, chúng ta liền trước tiên ở nơi này cư trú, đợi ta thương thế sau khi khỏi hẳn, ta liền dẫn ngươi về ẩn bộ môn. Tất cả toàn bằng sư minh làm chủ." Tống Phúc nhẹ gật đầu, mang theo Lý Phàm bước vào Phù Vân khách sạn. Trong khách sạn màu sắc cổ xưa thường ngát, khói trắng bất biết. Một thân mặc đạo bào bộ dáng nam tử ngồi xếp bằng. "Vị đạo huynh này, ta hai người hôm nay đến đây chủ yếu là vì đặt chân ở chỗ này." Tống Phúc nói xong, quay người đối với Lý Phàm nói rằng: "Sư đệ, vì lý do an toàn, không bằng hai người chúng ta cùng ở một gian." Tống Phúc vốn là vì lừa gạt Lý Phàm. Sao liệu lúc này nam tử mở miệng nói ra: "Tiến vào ta Phù Vân khách sạn, hai vị trí tại trong khách sạn an nguy, tự nhiên là từ ta Phù Vân khách sạn phụ trách, xin yên tâm, phóng nhãn toàn bộ Thanh Nguyên Thành, còn không ai dám trêu chọc bản khách sạn." Lý Phàm trong lòng hiểu rõ, Tống Phúc quen thuộc như vậy, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên đến chỗ này, xem ra đối phương là lo lắng hắn chạy. Mà Lý Phàm biết được an nguy của mình đạt được bảo hộ sau, cũng liền trở nên lớn gan. Thẳng thắn nói rằng: "Sư minh, ngươi cần chữa thương, ta cũng là cần khôi phục, nếu là không chuyên tâm có người, ta không cách nào tĩnh hạ tâm tu luyện, bởi vậy chúng ta vẫn là một người một gian bi rượu. Tống Phúc nghe vậy, cũng không tốt tại cự tuyệt. Thế là hai người mua huyền tự số 1 cùng huyền tự phòng số 2. Huyền tự hào phòng, ở một ngày cần 10 khối hạ phẩm linh thạch, mà rẻ nhất chữ vàng hào thì chỉ cần 1 khối linh thạch. Nguyên bản Tống Phúc coi là Lý Phàm sẽ móc ra linh thạch, bởi vậy lúc này mới mua huyền tự phòng. Sao liệu Lý Phàm mở miệng nói ra: "Sư Minh, cái này cùng nhau đi tới, lấy ngươi ta ở giữa trải qua sinh tử giao tình, từ ngươi đến giao lần này phí tổn, tuyệt không quá mức a." Lý Phàm khác không có, chính là ra mặt dày vô cùng, bởi vì cái gọi là có tiện nghi không chiếm vương bát đản, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Tống Phúc nguyên vốn là muốn chờ lấy Lý Phàm chủ động giao linh thạch, bởi vậy cố ý mua xa hoa huyền tự phòng. Không nghĩ tới con hàng này ra mặt dày như vậy. Đầu tiên là đàm luận giao tình, sau đó trực tiếp mở miệng nhường hắn giao linh thạch. Tống Phúc trở ngại mặt mũi, trong lòng rõ ràng không vui, lại làm bộ phong phong nói: "Sư đệ lời nói rất là, ngươi ngươi ta chi giao tình, cho là sư minh đến mời." Tống Phúc nói xong, cắn răng móc ra 40 khối linh thạch. Về sau hai người riêng phần mình lấy ngọc bài. Không ra Lý Phàm sở liệu, huyền tự số 1 phòng cùng phòng số 2 chính là liên tiếp. Lý Phàm tay cầm ngọc bài, dựa theo đối phương phương pháp, đem pháp lực rót vào ngọc bài bên trong. Chỉ thấy trên ngọc bài phù văn hiện hiện, sau đó rót vào trong môn, phù văn cùng trên cửa bày ra cấm chế phù hợp sau, tiếp theo một cái chớp mắt, huyền tự số 1 cửa liền được mở ra. Nhìn thấy Lý Phàm chuẩn bị tiến vào trong phòng, Tống Phúc không quên nhắc nhở: "Sư đệ, ngươi nhớ lấy, không thể chạy loạn, bên ngoài nguy hiểm." "Sư minh yên tâm, ta tuyệt không bước ra cửa này một bước." Chương 52, đột phá chương 52, đột phá. Lý Phàm bước vào huyền tự số 1 sau phòng, hiếu kỳ đánh giá trong phòng tất cả. Trong phòng bày biện rất nhiều tinh xảo vật, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Đồng thời một cỗ linh mùi thơm làm cho người nghe ngóng sảng khoái tinh thần. Mà bắt mắt nhất thuộc về tại ngay giữa phòng ở giữa hình tròn ngọc thạch đài. Mọi người đều biết, người tu luyện không cần theo gối mà ngủ, chỉ cần tu luyện liền có thể bảo trì tinh thần sung mãn. Bởi vậy cái này bệ đá chính là tu sĩ ngồi xuống chỗ tu luyện. Lý Phàm phát hiện trong phòng gỗ chính là một loại nào đó linh mục tạo thành, có thể ngăn cách tất cả thanh âm, cùng tu sĩ thần thức dò xét. Không chỉ có như thế, loại này linh mục xứng nhận tới pháp lực tác động đến thời điểm, có thể hấp thu pháp lực để phòng ngừa gặp phá hư. Nguyên nhân chính là như thế, người tu luyện mới có thể an tâm trong phòng tu luyện. Còn nếu là đổi lại phàm nhân khách sạn, chỉ sợ một trận tu luyện xuống tới, toàn bộ khách sạn đều muốn bị phá hủy. Đây chính là cả hai trực tiếp nhất khác nhau. Lý Phàm tại đại khái chờ đợi một canh giờ nữa, liền mở cửa rời đi. Thời gian này chính là Tống Phúc chữa thương thời điểm. Lý Phàm không nhanh không chậm rời đi phủ Vân khách sạn, đi tới khác một gian khách sạn trước. Này khách sạn tên là Không Minh Trạm. Thời sự như viễn cảnh, lòng yên tĩnh tự không minh. Phàm nhân dừng bước, Lý Phàm nhấc chân bước vào Không Minh Trạm bên trong. Hắn dự định ở đây khách sạn ở lại một thời gian, một phương diện tranh thủ đột phá trước mắt bình cảnh, một phương diện khác có thể nhờ vào đó thoát khỏi Tống Phúc. Như phủ Vân khách sạn đồng dạng, Không Minh khách sạn cũng chia là thiên địa huyền hoàng 4 loại gian phòng. Mà lần này Lý Phàm lựa chọn là chữ vàng số phòng. Đến một lần hắn đối với chữ vàng số phòng cảm thấy yêu kỳ. Thứ hai này phòng cực kỳ phù hợp thân phận trước mắt của hắn. Dù sao một cái luyện khí tầng 2 tu vi người, ra tay quá xa hoa lời nói, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Thế là Lý Phàm đau lòng bỏ ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, thu được tại Không Minh khách sạn chữ vàng phòng số 3 vào ở 10 ngày. Lý Phàm nhận lấy ngọc bài sau, tại trong tiệm nhân viên chỉ dẫn hạ, đi tới chữ vàng phòng số 3. Sử dụng ngọc bài mở cửa sau, Lý Phàm nhấc chân đi vào trong đó. Đây là một cái cực kỳ nhỏ hẹp gian phòng. Lý Phàm triển khai hai tay, cơ hồ có thể đụng tới tả hữu hai mặt tường. Phòng ốc trước sau hơi hơi lâu một chút. Lý Phàm nhìn ra một phen, đại khái có thể nằm xuống hai người. Trừ cái đó ra, cả phòng trống rỗng, cũng không có nửa dạng vật phẩm. Không hổ là một khối hạ phẩm linh thạch một ngày phòng. Lý Phàm sờ lên cái cằm, tự lẩm bẩm nói rằng, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái linh hạt. Tiếp lấy đem linh hạt mở ra. "Đạo hữu, ta nhu cầu cấp bách tu luyện khôi phục, bởi vì nguyên nhân nào đó, chỉ có thể ủy khuất nói bạn một phen." Lần này Lý Phàm sở dĩ có thể còn sống, cái này toàn đều dựa vào Lạc Du Tử chỉ điểm. Bởi vậy Lý Phàm đối với Lạc Du Tử trong lòng tồn tại một chút xíu cảm kích. Bất quá hắn cũng sẽ không vì vậy mà tiết lộ ra bí mật của mình. Hơn nữa tại đột phá thời điểm, cả người muốn hết sức chăm chú, tâm vô bằng ngủ, tránh cho bị quấy rầy. Vạn nhất đối phương thừa dịp hắn đột phá lúc động tay động chân, Lý Phàm liền hối hận chi không kịp. Bởi vậy hắn cần trước đem Lạc Du Tử phong ấn. Lạc Du Tử thân làm trúc cơ tu sĩ, tự nhiên cũng minh bạch trong đó môn đạo, rất tức thời theo Lý Phàm thể nội bay ra, sau đó chui vào nhiếp hồn thạch bên trong. Lý Phàm đóng lại linh hạt sau, dán lên linh phủ, một lần nữa đem linh hạt thu hồi trong nhận chứa đồ. Lúc này hắn theo trong nhận chứa đồ lấy ra một đống nhỏ linh thạch, đem chính mình lây. Sau đó Lý Phàm bảo trì đầu hướng xuống, hai tay chống đất, hai chân hướng lên trên tư thế. Hắn đầu tiên là bước chân đã vận hành lên nghịch linh đốt căn chi thuật, tiếp lấy đỉnh đầu vận chuyển cựu linh luyện khí thuật. Song pháp một khi vận chuyển, linh thạch bên trong linh khí nhận dẫn dắt, điên cuồng tràn vào Lý Phàm thể nội. Pháp lực không ngừng tràn vào Lý Phàm kia chống rông đan điền. Lý Phàm sử dụng song pháp khôi phục pháp lực vốn là nhanh vô cùng. Tại linh thạch gia trì phía dưới, chỉ dùng 3 canh giờ liền đem pháp lực khôi phục hoàn toàn. Hắn lúc này đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó bắt đầu đột phá bình cảnh. Trải qua lần này sinh tử kinh nghiệm, nhường Lý Phàm có toàn cảm ngộ mới, tâm cảnh cũng sinh ra cực kỳ biến hóa vi diệu. Lý Phàm lâm vào đốn ngộ bên trong. Không biết qua bao lâu, một cỗ luyện khí 3 tầng uy áp theo Lý Phàm trên thân tản ra. Tại thời khắc này, Lý Phàm đột phá cảnh giới bình cảnh, nước chảy thành sông đạt đến luyện khí 3 tầng. Nguyên bản tràn đầy đan điền lại mở rộng rất lớn không gian. Lý Phàm cũng không có bao nhiêu đột phá vui sướng. Cảm nhận được nguyên bản tràn đầy pháp lực, bây giờ chiếm cứ lấy toàn bộ đan điền không đủ 1/10 không gian. Lý Phàm cũng cảm giác có chút áp lực như núi. Đồng thời trong óc của hắn sinh ra nghi hoặc. Căn cứ hắn hiểu biết, luyện khí tu vi tại sau khi đột phá, nguyên bản pháp lực đại khái sẽ chiếm theo sau khi đột phá đan điền 1/3 không gian. Vì sao tới Lý Phàm nơi này, liền biến có chút không giống? Hắn không biết là, hắn trải qua thần bí châu tự cải tạo, thiên phú xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Thuộc về loại kia tương đối tồn tại đặc thù. Mà đây cũng là hắn có thể vượt tu vi chém giết quế nhậm nguyên nhân một trong. Đã nghĩ mãi mà không rõ, Lý Phàm cũng liền lười đi mớn. Con đường tại khó, vì kéo dài tuổi thọ, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Bởi vậy Lý Phàm tại sau khi đột phá, liền ngựa không ngừng vó tiếp tục tu luyện. Làm cảnh giới bình cảnh bị sau khi đột phá, trước mắt lại trở nên vùng đất bằng phẳng, còn lại liền nhìn chính mình khi nào đem trong đan điền pháp lực tu luyện đấy. Mà bởi vì Lý Phàm có đủ nhiều linh thạch, đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Cho nên hắn theo trong nhận chứa đổ lấy ra tu luyện cần thiết linh thạch về sau, liên tiếp theo vận chuyển song pháp, tu luyện điên cuồng lên. Lý Phàm cái này vừa tu luyện chính là 10 ngày. Ngày thứ 10 hắn đem Lạc Du Tử theo linh hạt bên trong thả ra. Lạc Du Tử mở miệng nói ra: "Chúc mừng đạo hữu đột phá bình cảnh, đạt tới luyện khí 3 tầng." "Bất quá 3 tầng mà thôi, cùng ngươi so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt." Lý Phàm mở miệng nói ra: "Ngươi có biết hay không, có loại phương pháp nào có thể để cao tốc độ tu luyện?" Lý Phàm trải qua này 10 ngày điên cuồng tu luyện, tại linh thạch bao no, cùng nghịch linh đốt căn chi thuật cùng cựu linh luyện khí thuật song pháp ra trì hạ, cũng bất quá mới tu luyện 1/10 pháp lực. Hắn tính toán một cái, dựa theo tốc độ như thế, muốn đạt tới luyện khí 3 tầng đỉnh phong, đại khái còn cần 3 tháng. Cái tốc độ này phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, có thể xưng yêu nghiệt. Bất quá hắn cũng không có vì vậy hài lòng. Dù sao hắn số tuổi quá lớn. Lý Phàm suy nghĩ một chút, nếu như mỗi đột phá một tầng cảnh giới, cần có pháp lực là trước một cảnh giới gấp 10. Như vậy tại đạt tới luyện khí 9 tầng, cần có pháp lực chính là một cái không cách nào tưởng tượng lượng. Lạc Du Tử cũng không biết rõ Lý Phàm đan điền chỗ kỳ lạ. Lý Phàm chỉ làm cho hắn tàn hồn ký thác vào bờ vai của hắn huyệt vị chỗ. Mà đan điền cùng thức hải thì là đối phương cấm kỵ chi địa. Dù sao nơi đó có Lý Phàm sau cùng bí mật, cũng chính là viên kia thần bí châu tử. Chương 53, như thế kỷ hoa chương 53, như thế kỷ hoa Lạc Du Tử mở miệng nói ra. Tại động phủ của ta bên trong có một tụ linh trận, xếp bằng ở tụ linh trận bên trong tu luyện, có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Mặt khác ta xem đạo hữu chính là hỏa linh căn, nếu là tìm một chỗ linh hỏa chi địa, tu luyện đem như cá gặp nước. Lý Phàm nghe vậy, lập tức liền ước mơ, nếu đem đối phương tụ linh trận bày ở linh hỏa chi địa, sau đó tại song pháp phối hợp phía dưới, tốc độ tu luyện đem đạt tới loại nào tốc độ. Bất quá nếu là không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị, Lý Phàm cũng không tính tiến đến Lạc Du Tử động phủ. Kế tiếp, hắn nhường Lạc Du Tử phụ thân ở trên người hắn. Sau đó Lý Phàm lui chữ vào phòng, đi ra Không Minh khách sạn, lấy Lý Phàm trước mắt linh hạch, hoàn toàn đầy đủ hắn tu luyện tới luyện khí 3 tầng đỉnh phong. Lý Phàm hành tẩu tại trên đường cái, mục đích của chuyến này chính là kia Thanh Nguyên thành truyền tống cát. Chỉ có thông qua truyền tống cát truyền tống trận, hắn khả năng tiến về còn lại chủ thành. Mà hắn sở dĩ biết truyền tống trận tồn tại, chủ yếu là Lạc Du Tử nói cho hắn biết. Không thể không nói có Lạc Du Tử tồn tại, khiến cho Lý Phàm sẽ không giống con ruồi không đầu như thế bốn phía tán loạn. Lý Phàm đi tới truyền tống cát, xem như lũng đoạn Thanh Nguyên thành truyền tống tồn tại, truyền tống cát giống như cung điện đồng dạng, tráng lệ. Mà Thanh Nguyên thành còn có một số phòng ở giống nhau không kém truyền tống cát, thì như kia phòng đấu giá, giống nhau giàu đến chảy mỡ. Nghe Lạc Du Tử lời nói, những thế lực này phía sau đều là trong tu chân giới đỉnh tiêm môn phái. Lý Phàm bước qua tráng lệ tám thước đại môn, lại leo lên mấy chục tầng cầu thang, đi tới truyền tống các đại sảnh. Mà tại truyền tống các trong đại sảnh ở giữa, một cục đá to lớn một mực hấp dẫn lấy Lý Phàm ánh mắt. Lý Phàm trên mặt tràn đầy vẻ chấn động, hắn hướng phía cái này cục đá to lớn tới gần. Tảng đá kia nhìn ra chừng 2 trượng chi cao, đại khái cần 5 người phương có thể tay kéo tay đem khối đá này vây kín. Bởi vậy nói là cự thạch càng giống là một toàn núi nhỏ. Đương nhiên lớn như thế một khối đá hoàn toàn không đủ để là lạ. Chân chính nhường Lý Phàm rung động là, xuyên thấu qua kia còn như thủy tinh thạch đồng dạng trong suốt bề ngoài, có thể thấy được viên đá nội bộ 5 loại quang mang lấp lóe. Không sai, lớn như thế cự thạch lại là một khối linh thạch. Lý Phàm quả thực nhìn ngây người, không hổ là truyền tống cát, lại có lớn như thế thủ bút. Lạc Du Tử vô cùng hưởng thụ Lý Phàm lúc này kia rung động bộ dáng, hắn mở miệng nói ra: "Truyền thuyết, tại tu chân giới nào đó chỗ, có linh sơn tồn tại, cũng chính là cả tòa núi chính là một khối linh thạch." Lý Phàm khôi phục bình tĩnh, sau đó nhấc chân rời đi khối này cự thạch. Lúc này Lạc Du Tử nhịn không được hỏi một chút: "Đây chính là so khối linh thạch này còn muốn lớn a, chẳng lẽ ngươi không khiếp sợ sao?" "Không phải ta chi vật, chấn kinh thì có ích lợi gì?" Lý Phàm khôi phục tỉnh áo. Hắn thấy, chính mình nếu có đủ thực lực, liền đem chiếm thành của mình. Nếu không không cần thiết tại người khác chi vật phía trên hao tổn thời gian. Vậy mà lúc này Lý Phàm cắt gặp khó khăn. Căn cứ truyền tống các người giới thiệu, truyền tống một lần cần 100 khối hạ phẩm linh thạch. Bởi vậy Lý Phàm quay người quay đầu đi. Lạc Du Tử nhịn không được hỏi một chút: "Đạo hữu đạt được ta nhận chữ vật, vì sao để ý cái này khu 100 khối hạ phẩm linh thạch?" Lý Phàm mở miệng nói ra: "Ta lo lắng là, ta như lấy ra 100 khối hạ phẩm linh thạch, rất có thể sẽ hấp dẫn một ít không biết tồn tại chú ý." Lạc Du Tử nghe vậy, nhịn không được cười lên một tiếng. "Đạo hữu đơn thuần lo ngại, tại hạ có một lời, không biết có nên nói hay không?" Lý Phàm mở miệng nói ra: "Ngươi cứ nói đừng ngại. Theo ta đối đạo hữu hiểu rõ, đạo hữu lòng nghi ngờ quá nặng, nếu là ta suy đoán không tệ, đạo hữu sợ là có một đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ, đến mức bây giờ đối bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, đều lòng nghi ngờ trùng điệp. Không thể không nói Lạc Du Tử một lời bên trong. Lý Phàm thời điểm phòng bị bên người hết thảy mọi người. Truyền tống các mỗi ngày người đến người đi, nối liền không dứt, đủ loại người cái gì cần có đều có, như thế nào lại có người chú ý đạo hữu kia chỉ là 100 khối linh thạch. Lạc Du Tử thanh âm tiếp tục hướng dẫn từng bước nói, nếu không có đạo hữu, ta cũng không cách nào sống tạm đến nay, ta chi mệnh cũng tại đạo hữu một ý niệm, đối Vu đạo hữu, tâm ta tổn cảm kích, đạo hữu lớn nhưng đối với ta bỏ xuống trong lòng khúc mắc, nói không chừng ta cùng đạo hữu có thể trở thành tri kỷ hảo hữu. Lý Phàm đỗng nhiên đưa tay sờ sờ cái cằm. Hắn động tác này, nhường Lạc Du Tử biết, mình cơ bản nói phí lời. Nguyên bản hắn là muốn thừa cơ nhường Lý Phàm hoàn toàn tin tưởng hắn, đến lúc đó liền sẽ dẫn đối phương tiến về động phủ của hắn. Tiếp lấy hắn liền có thể mượn gốc kia bách niên dưỡng hồn thảo tu bộ tàn hồn. Sau đó liền có thể đem Lý Phàm cái tên này khó dây dưa giết đi, lại cướp đoạt đối phương thân thể. Lý Phàm lúc này mở miệng nói ra, ngươi lời nói còn không giả, nhưng ngươi có biết, ta tại tu chân giới, giống như tầng dưới chót kiến cảng, nếu không phải đầy đủ cẩn thận, chỉ sợ hôm nay đã sớm hóa thành một vệt đất vàng. Lý Phàm nói xong, hướng phía truyền tống các bên trong đi đến. Lần này tại dâng lên 100 khối linh thạch về sau, hắn theo truyền tống các người đi tới một cái truyền tống trận trước. Đây là Lý Phàm lần thứ nhất nhìn thấy truyền tống trận. Truyền tống trận này cho hắn một loại cổ lão cảm giác tang thương. Leo lên pha tạp bậc thang, Lý Phàm đứng ở trên truyền tống trận. Truyền tống trận nhìn giống như cối xay đồng dạng. Phía trên tổng cộng có 8 vòng tròn. Mỗi một vòng tròn bên trên đều khắc lấy thần bí mịt mở phù văn. Truyền tống trận vừa mở ra, 8 vòng tròn chuyển động. Chuyển động tốc độ từ chậm chuyển nhanh. Lúc này Lý Phàm căn cứ truyền tống các nhân viên nhắc nhở, sớm đã ngồi xếp bằng, nhắm mắt bảo vệ chặt tâm thần. Hắn chỉ cảm thấy tại một hồi trời đất quay cuồng về sau, đột nhiên ngừng lại. Tiếp lấy bên tai truyền đến thanh âm, có thể xuống tới. Lý Phàm mở mắt ra, phát hiện mình xuất hiện ở một cái khác trên truyền tống trận. Mà tại truyền tống trận phía dưới, đang có một cái nam tử mập mạp tại thúc giục hắn, mặt của đối phương bên trên có một tia không kiên nhẫn chi sắc. Lý Phàm đi xuống truyền tống trận, đi tới Thanh Đồng cổ thành. Mà sở dĩ chỗ này, chủ yếu là nghe nói Thanh Đồng cổ thành ngoài có lấy 10 vạn tòa núi lớn. Nhiều như vậy sơn, Lý Phàm dự định chuẩn bị tốt vật tư sau, tuyển một tòa không đáng chú ý sơn, tiến hành tu luyện. Lý Phàm đi ra truyền tống các, hắn đi tới Vạn Bảo Các, hao phí linh thạch mua chút linh quả về sau, liền hướng phía Thanh Đồng cổ thành đi ra ngoài. Nhưng Lý Phàm không nghĩ tới chính là, Thanh Đồng cổ thành tường thành chính là từ thanh linh đồng chỗ tạo mà thành. Một cái nhìn không thấy bờ thanh linh đồng, nhìn cực kỳ rung động. Thanh Đồng ngoài thành hiểu rõ con sông, hướng chảy đại sơn chỗ sâu. Lý Phàm đứng tại bờ sông, đột nhiên thả người nhảy lên nhảy vào trong sông. Như thế đột ngột nhảy một cái, đem Lạc Du Tử giật nảy mình. Lạc Du Tử nhịn không được hỏi một chút, đây là ý gì? Vì để tránh cho bị người theo dõi. Lý Phàm nói xong, tiến vào trong nước, theo dòng nước hướng phía trong núi lớn bơi đi. Bởi vì tu chân giả có linh khí hộ thể, bởi vậy ở trong nước có thể thời gian rất lâu không cần thay đổi khí. Bất quá Lý Phàm như hành vi này, quả thực đem Lạc Du Tử nhìn trợn tròn mắt. Hắn tu luyện nhiều như vậy năm, chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ hoa. Chương 54, Tuyệt Mật Động Phủ chương 54, Tuyệt Mật Động Phủ Lý Phàm du hành tại dòng sông dưới đáy. Cặp mắt của hắn bao trùm lấy pháp lực, thấy được trong nước ngư du tôm đi, cá lớn nuốt cá bé, tôm nhỏ bắt giữ du phủ. Sinh mệnh chính là như thế tàn khốc. Bất luận thân ở thế gian nơi nào, bất luận là vật gì loại, đều không có cách nào đào thoát mạnh được yếu thua cái này nhất phát thì. Lý Phàm nhìn xem kia chui vào trong động tôm cá như có điều suy nghĩ. Thân ở tu chân giới hắn, cùng những này tôm kép lại có gì khác biệt? Mà mong muốn tránh né tưởng giả bắt giết, chỉ có thể nương tựa theo tấm bình phong thiên nhiên, đem chính mình che giấu. Lúc này Lý Phàm ánh mắt lóe lên trí tuệ quan mang. Hắn rốt cục biết mình động phủ hẳn là xây ở nơi nào. Theo dòng sông hướng phía dưới, sông hai bên đứng sừng sững lấy từng tòa núi xanh. Lý Phàm lựa chọn một tòa vạn trượng tuyệt bích sơn. Hắn bơi đến dưới chân núi bị nước bao phủ lại vị trí. Lúc này Lạc Du Tử nhịn không được kinh ngạc nói, đạo hữu sẽ không phải là muốn ở giữa thành lập động phủ a? Có gì không thể? Lý Phàm mở miệng nói ra, ta đem cửa hang xây dựng vào đáy nước, theo xâm nhập đào móc một đoạn sau, lại hướng bên trên đào móc, dùng cái này liền có thể khai quật ra chỗ tu luyện. Lạc Du Tử quả thực sống thấy lâu, hắn không nghĩ tới lại có người có thể như vậy mở động phủ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, dạng này động phủ tính an toàn quả thực không có thể bắt bẻ. Dù sao ai sẽ nghĩ tới có người sẽ đem động phủ xây ở nơi nào đó dòng sông bên trong. Lạc Du Tử âm thầm cảm thán, người này ý nghĩ quả thật khác hẳn với thường nhân. Kế tiếp Lý Phàm bắt đầu làm dùng pháp lực mở động phủ. Không thể không nói ở trong nước mở động phủ chỗ tốt. Kia đào móc xuống tới tảng đá trực tiếp có thể bỏ vào trong sông. Lý Phàm hướng vào phía trong đào móc một khoảng cách sau, bắt đầu hướng lên đào móc. Sau đó không lâu liền đào ra mặt nước. Lý Phàm tiếp tục hướng về xâm nhập đào móc. Lúc này làm cái thông đạo giống như Z hình chữ. Đến nơi này, hắn vương mới bắt đầu mở có thể tu luyện nơi trốn. Làm động phủ mở tốt về sau, Lý Phàm chui ra động phủ. Hắn theo trong nước kia lăn xuống sơn trong đá, chọn lựa một tảng đá lớn. Sau đó làm thân thể của hắn tiến vào trong động về sau, làm dùng pháp lực, vận khởi khối cự thạch này, đem cửa hang chặn lại. Lạc Du Tử hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn không thể tin được trên đời lại có cẩn thận như vậy người cẩn thận. Nhìn xem Lý Phàm lần này hành vi, Lạc Du Tử nội tâm không khỏi lạnh một nửa. Thậm chí bắt đầu hoài nghi mình mong muốn lừa gạt đối phương, tiến về động phủ của mình kế hoạch sinh ra hoài nghi. Người loại này thật sẽ mắc lừa sao? Trong động Lý Phàm lấy ra linh hạt, mở miệng nói, kế tiếp chỉ có thể bị khuất nói bạn. Lạc Du Tử tàn hồn bắt đầu theo Lý Phàm thể nội chui ra. Tại đem muốn đi vào nhiếp hồn thạch thời điểm, Lạc Du Tử nhịn không được hỏi: "Đạo hữu, có cần phải cẩn thận như vậy sao? Ta chi hành là, theo ý của ngươi có lẽ có chút khó tin, nhưng tại ta mà nói, chỉ cần có thể để cho ta sống sót, tất cả đều có cần phải." Lạc Du Tử sau khi nghe xong, trầm mặc chui vào nhiếp hồn thạch bên trong. Lý Phàm khép lại linh hạt, dán lên linh phù, tiếp lấy đem linh hạt thu vào. Lúc này hắn vừa rồi tự lẩm bẩm: "Nếu như ta là ngươi, có lẽ ngươi liền sẽ không lâm vào bây giờ mức độ này." Lý Phàm nói xong, bắt đầu chính mình tu luyện. Hắn hôm nay tu vi đạt đến luyện khí 3 tầng, đem đối ứng cựu linh luyện khí thuật, cũng có thể diễn hóa ra 3 cái vòng xoáy. Tốc độ tu luyện nhanh lên không ít. Lý Phàm đồng thời thi triển ra song pháp, tại linh thạch bao no tình hình hạ, tu vi lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên. Bởi vì cái gọi là trong động tu luyện không nhật nguyện, chớp mắt đã qua xuân hạ thu. 90 ngày sau, Lý Phàm tu vi cuối cùng đạt đến luyện khí 3 tầng đỉnh phong. Hắn lúc này theo trong tu luyện rời khỏi, nội thị lấy tràn ngập pháp lực đan điền. Lý Phàm cảm thấy vẻ hài lòng. Kế tiếp hắn muốn cân nhắc chính là như thế nào đột phá trước mắt bình cảnh, đạt tới tầng thứ 4. Lý Phàm sờ lên cái cằm, hắn quyết định đi xác minh kia phá cảnh đan thật giả. Thế là hắn rời đi sân động. Tại trong sông dựa theo lúc đến đường trở về, làm nhanh đến thanh đồng cổ thành thời điểm, Lý Phàm lựa chọn một chỗ vắng vẻ đường sông lên mở. Hắn vận chuyển pháp lực bốc hơi trên người gian dối, theo trên thân một cỗ màu trắng nhiệt khí không ngừng toát ra. Sau đó không lâu, Lý Phàm trên người gian dối liền bị sấy khô. Hắn bước vào thanh đồng cổ thành. Chuyến này chỉ có một cái mục đích, đó chính là tìm kiếm một cái luyện khí 1 tầng hoặc là luyện khí tầng 2 đỉnh phong tu sĩ, sau đó làm cho đối phương thử một chút phá cảnh đan chi thật giả. Luyện khí tầng 1 2 3 xem như tu chân giới tầng dưới chót, tự nhiên tương đối phổ biến. Lý Phàm thân làm người trong đồng đạo, tự nhiên minh bạch những người này tập tính. Bất quá Lý Phàm cố ý chọn lựa một chút tuổi tác lớn. Loại người này tu luyện cả đời, đầy tóc mai tóc trắng, tu vi cắt kẹt tại luyện khí 1 tầng, chính là cái gọi là ngụy linh căn. Tại tu chân giới còn có một cái thuyết pháp gọi là tử cảnh, mà mọi người đều biết tu luyện chính là nghịch thiên mà đi. Mỗi người tu luyện đều có tự cho mình siêu phàm chi tâm, muốn cùng trời tranh mệnh. Làm tự mình tu luyện cả đời cắt bị kẹt tại luyện khí 1 tầng, loại kia bị hiện thực chỗ đả kích, đem cùng nội tâm chỗ ước mơ mỹ hảo tạo thành cực kỳ mãnh liệt tương phản. Người loại này thường thường sẽ mày ủ mặt ê, khi thì không ngừng than thở. Tại Lý Phàm nhỏ bé quan sát, một vị so với hắn còn già lão giả tiến vào hắn ánh mắt. Lý Phàm cẩn thận phân tích một phen. Dù sao tại trong tu chân giới tùy tiện làm dùng thần thức hướng hắn trên thân người quét lời nói, sẽ bị coi là khiêu khích. Lý Phàm cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội cường giả. Bởi vậy hắn âm thầm suy nghĩ một phen, xác định chính mình sở liệu 89 phần 10 về sau, vừa rồi làm dùng thần thức hướng trên người đối phương quét qua. Quả nhiên, tu vi của đối phương chính là luyện khí 1 tầng đỉnh phong. Lão giả cảm ứng được có người dùng thần thức quét hắn, quay đầu thấy được Lý Phàm. Mà Lý Phàm bởi vì âm thầm tại thể nội vận chuyển vạn tượng huyền vụ bí thuật một trong, khiến cho tại trong mắt đối phương giống như mê vụ đồng dạng. Lão giả phát hiện Lý Phàm chính diện mang thiện ý nụ cười nhìn xem hắn, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một chút. Dù sao hắn bất quá là một cái luyện khí 1 tầng lão giả hờ hẹp. Đột nhiên có người hướng ngươi tỏ thiện ý, cái này tại trong tu chân giới cũng không phải một cái chuyện gì tốt. Lão giả cũng chỉ có thể cười bồi điểm mấy lần đầu. Sau đó đè thấp đầu của mình chằm chằm mặt đất, dùng cái này cho thấy chính mình hèn mọn. Sau đó nhấc chân liền muốn rời đi. Lý Phàm cắt làm một cái nhận định đối phương. Hắn bốn phía nhìn một vòng. Đại khái phán đoán đối phương chính là một thân một mình về sau. Vừa rồi đi tới. Lão giả thấy thế, nội tâm lập tức siết chặt, hắn hao hết dịch não, liền là nghĩ không ra đến, chính mình đến tột cùng khi nào đắc tội như thế một vị tồn tại. Tại phát hiện tránh cũng không thể tránh sau, lão giả mở miệng nói ra: "Tiền bối, nơi đây chính là Thanh Đồng cổ thành, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì quan trọng?" Lý Phàm tự nhiên biết nơi này chính là Thanh Đồng cổ thành, mà đối phương sở dĩ biết rõ cho nên nói, chủ yếu là vì nói cho Lý Phàm, tại Thanh Đồng cổ thành bên đường giết người, thật là lại nhận trừng phạt. Chỉ là ban đầu tiếp xúc, Lý Phàm liền biết trong tu chân giới quả thật không có đèn đã cạn dầu. Bất quá hắn làm sao từng đơn giản, Lý Phàm thành khẩn mở miệng nói ra: "Đạo hữu hiểu lầm, ta sở dĩ tiếp cận đạo hữu, chủ yếu là đạo hữu cực kỳ giống ta một vị nào đó cố nhân hảo hữu." Lý Phàm mặt không đỏ tim không đập nói: "Này cố nhân từng đối ta có ân cứu mạng, đáng tiếc một mực không thể báo đáp, hôm nay gặp người, dự định ban thưởng ngươi một đoạn cơ duyên, cũng coi như đi ta một cái tâm sự, mong rằng đạo hữu thành toàn." Chương 55, người chết mới sẽ không mở miệng. Chương 55, người chết mới sẽ không mở miệng. Tu chân giả tại trải qua tu luyện nắm giữ pháp lực về sau, thân thể sẽ trải qua pháp lực cải tạo, tiến tới bách bệnh bất xâm, lục thức nhạy cảm, trí tuệ tự nhiên cũng đã nhận được khai ngộ. Nếu đem tu chân giả đặt ở trong phàm nhân, cho dù là chỉ là luyện khí 1 tầng, cũng là giống như hạt giữa bầy gà đồng dạng tồn tại. Bởi vậy Lý Phàm mặc dù biện hoang ngôn, hơn nữa tình cảm giạt rào diễn đủ ý, nhưng là hắn hay là sẽ cho rằng đối phương nghi nhiều tin thiếu. Bất quá theo hiện nay mà nói, có vẻ như không có tốt hơn phương pháp. Lão giả nội tâm tự nhiên là không tin, hắn sống 2 cái giáp ý, chưa từng gặp qua loại chuyện tốt này. Đống nhiên đi trên đường, có người đi tới nói muốn đưa ngươi một trận cơ duyên. Cái loại cảm giác này tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống như thế. Lấy lão giả kinh nghiệm mà nói, đối phương có thể là có mưu đồ. Bất quá nhìn đối phương kia thành khẩn bộ dáng, có vẻ như lại không giống như là giả. Hơn nữa chính mình bất quá là một cái luyện khí 1 tầng tu sĩ mà thôi, có vẻ như không có cái gì trị đối phương lợi dụng địa phương. Nghe tiền bối lời nói, tiền bối thật là một cái trọng tình người, có thể trở thành tiền bối hảo hữu, quả thực làm cho người hâm mộ. Lão giả mở miệng nói ra: ta cùng tiền bối vốn là bèo nước gặp nhau, ta cũng không ý chiếm tiền bối chỗ tốt, nhưng nếu là có thể lại tiền bối một cái tâm sự, lão hủ chỉ có mặt dày thu nhận. Vậy liền cảm ơn qua. Lý Phàm mở miệng nói ra. Nơi đây nhiều người phức tạp, không phải là phù hợp chi địa, không bằng ngươi ta thay chỗ hắn. Lão giả nghe vậy liên tục khoát tay. Tiền bối, ta đã sống ngủng hai giáp tí, linh thạch pháp bảo tại ta mà nói cùng không dụ hoặc, nếu là muốn tiến về chỗ không có người, trận này cơ duyên, lão hủ không cần cũng được. Lý Phàm nội tâm khẽ thở dài một hơi. Tu chân giả tại đối mặt tu vi cao với mình tu sĩ thời điểm, sẽ thay đổi cực kỳ cảnh giác. Mà mong muốn bằng vào dăm ba câu đi lừa gạt một cái người loại này, hiển nhiên là một cái cực kỳ gian nan sự tình. Bất quá Lý Phàm theo vừa rồi trong lời của đối phương, nhạy cảm bắt được tin tức hữu dụng. Căn cứ đối phương lời nói, này người đã 120 tuổi, người loại này trưởng kỳ vây ở luyện khí một tầng đỉnh phong, tất nhiên sẽ sử xuất tất cả bộ liếng, nghèo hết tất cả phương pháp đi gắng đạt tới đột phá. Mà lại bởi vì đau khổ không cách nào đột phá, kinh nghiệm vô số cấp bậc thất bại, dần ra sẽ hình thành chính mình một cái khúc mắc, cả ngày sầu não bất ức, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến đột phá cảnh giới. Bởi vậy lúc này Lý Phàm nhất định phải một cược. Cược đối phương đối với đột phá cảnh giới mạnh mẽ khát vọng thắng hết thảy tất cả. Mà ở trong quá trình này, hắn cần chính mình trước làm ra nhượng bộ. Nhìn đối phương sắp rời đi, Lý Phàm cắn răng một cái mở miệng nói ra: "Ta có phá trứng đan, có thể trợ ngươi đột phá bối rối nhiều năm bình cảnh. Mà ta tại dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được hai cái phá cảnh đan." Lý Phàm lúc nói chuyện, cẩn thận quan sát lấy đối phương, phát hiện thân thể của lão giả nhỏ xíu rung động run một cái. Như thế xem ra, mong muốn đột phá trước mắt cảnh giới đã trở thành đối phương ác mộng. Lúc này Lý Phàm thanh âm vang lên lần nữa: "Ngươi nếu là không đáp ứng, ta tìm kiếm người khác chính là." Quay dậy, hắn sau khi nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Phương mới đi ra khỏi ba bước, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến lão giả thanh âm: "Tiền bối, xin dừng bước." Lão hủ bằng lòng tiếp nhận tiền bối cơ duyên, bất quá ta cần tiền bối đối tâm ma thể, không cho phép ra tay với ta. Lão giả nhìn chằm chằm Lý Phàm, mở miệng nói ra: "Đối với tâm ma, Lý Phàm cũng không thèm để ý, hắn người này cũng không tin lời thề nói chuyện, còn nếu là dăm ba câu có thể gây nên đối phương tín nhiệm, hắn đương nhiên là vui thấy kỳ thành. Ta lấy tâm ma thể, tuyệt không ra tay với ngươi." Lão giả nghe vậy, ám buông lỏng một hơi, dù sao đối phương không đáng vì hắn một cái luyện khí một tầng mà vi phạm tâm ma chi thể. Lão giả không biết là, người trước mắt đi vào tu chân giới không mấy năm, lại phần lớn thời gian đều tại tu luyện, vì vậy đối với tâm ma cũng không hiểu rõ. Thế là hai người tới ngoài thành, lựa chọn một gốc bị lôi móc sạch cử mục. Lý Phàm trực tiếp làm dùng pháp lực, đem phá cảnh đan đánh vào đối phương thể nội. Lão giả xếp bằng ở cự mục bên trong, bắt đầu tiến hành đột phá. Lý Phàm bên ngoài yên lặng chú ý tất cả. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này thí nghiệm thuốc, chủ yếu là tại hắn cách đó không xa, có một đạo dòng sông. Một phương diện nếu là có người đến đây, hắn tùy thời có thể nhảy sông rời đi. Một phương diện khác nếu là đối phương đột phá thành công, hắn liền giết đối phương, sau đó cũng có thể nhảy vào dòng sông tiến về chính mình chỗ tu luyện. Đại khái sau nửa canh giờ, một cô thuộc về luyện khí tầng 2 uy áp theo cự một bên trong tản ra. Lý Phàm thấy thế, trên mặt xuất hiện cực kỳ phức tạp biểu lộ. Hắn cao hứng là kia phá cảnh đan là thật, khó chịu là lãng phí một hạt. Mà đúng lúc này, cây bên trong truyền đến lão giả cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, ta rốt cục đột phá. Lão giả giống như là giải khai nhiều năm khúc mắc, hắn một tay đè xuống đất, cả người mượn lực theo cây bên trong bật lên. Cùng một thời gian, Lý Phàm lấy ra lưu linh kiếm. Hắn đem pháp lực rót vào linh kiếm bên trong, làm trôi lưu linh kiếm còn như lưu ly đồng dạng, bày biện ra hơi mở thân kiếm. Lý Phàm chỉ một chút, lưu linh kiếm thuận theo chỉ dẫn bay lên. Vừa lúc đem vừa nhảy ra cự một lão giả chém làm hai đoạn. Lý Phàm bận khởi pháp lực khẽ quấn, đem kia hai đoạn thân thể ném vào trong sông. Ở trong quá trình này, hắn chỉ một chút, lấy đi đối phương túi trữ vật. Bởi vì cái gọi là con rồi lại tiểu cũng là thịt. Lý Phàm giết người xong sau, thu hồi lưu linh kiếm, thả người nhảy xuống sông, hướng phía động phủ của mình mới đi. Bây giờ đã nghiệm chứng phá trướng đan là thật, hắn tự nhiên là tranh thủ thời gian bế quan đột phá, nhờ tu vi của mình nhanh lên đạt tới luyện khí 4 tầng. Dù sao chỉ có tu vi cường đại, khả năng tại tu chân giới sống càng lâu. Về phần lao giả kia chết, Lý Phàm không hề để tâm. Sư tử đi săn, diều hâu bắt thỏ, tất cả đều là quy tắc cho phép. Hắn như không giết đối phương, khó đảm bảo đối phương sẽ không đem chính mình tiết lộ ra ngoài. Mà tại Lý Phàm xem ra, chỉ có người chết mới có thể giữ vững bí mật. Lý Phàm tiến vào trong sân động, đem tâm cảnh của mình điều chỉnh đến không hề bận tâm về sau, bắt đầu xếp bằng ngồi dưới đất, cũng lấy ra phá cảnh đan. Hắn đem phá cảnh đan phục nhập trong miệng, nhắm mắt bắt đầu đột phá cảnh giới. Tại phá cảnh đan trợ giúp phía dưới, Lý Phàm tu vi thành công tiến thêm một bước, bước vào luyện khí 4 tầng hàng ngũ. Hắn cái này tốc độ tu luyện cũng không chậm. Lúc này Lý Phàm cũng cảm nhận được đan dược diệu dụng. Nếu không phải có phá cảnh đan, cái này cảnh giới bình cảnh còn không biết muốn bối rối hắn bao lâu. Hơn nữa hắn từng nghe nói, ngoại trừ phá cảnh đan bên ngoài, còn có còn lại cảnh giới cao hơn sử dụng đan dược. Bởi vậy Lý Phàm quyết định phải học được thuật luyện đan. Lý Phàm mở mắt ra, luyện khí 4 tầng cần có pháp lực, vẫn như cũng là lấy gấp 10 số lượng. Ngay tại hắn phiền muộn thời điểm, trước mắt trong động, đột nhiên hiện lên một đạo hồ quang điện. Chương 56, nhân họa đắc phúc chương 56, nhân họa đắc phúc Lý Phàm không nghĩ tới là, nguyên bản hắn đem kia thi thể của lão giả ném vào trong sông là vì hủy thi di tích. Sao liệu thi thể kia mùi máu tươi đưa tới bảy cá tranh nhau cướp đoạt, mà trong đó mạnh mẽ nhất người cạnh tranh chính là một đầu yêu mãng cùng một đầu điện yêu man. Hai cái này đều là đê giai trong nước yêu thú, ở vào linh trí sắp mở biên giới. yêu mãng không địch lại điện yêu man, tại dòng sông bên trong chạy trốn từ phía. Vừa lúc chạy trốn tới Lý Phạm chỗ cửa hang, lúc này chỉ thấy điện yêu man một đạo hồ quang điện bổ ra, vừa lúc bổ trúng yêu mãng đau đớn vô cùng, đang lăn lộn rãy rủa bên trong, một cái kết thúc vừa lúc đem ngăn trở Lý Phạm cửa động khối cự thạch này cho quét ra, thế là lộ ra một cái cửa hang. Điện yêu man thấy thế, chui vào trong đó. Bởi vậy Lý Phạm tại sau khi đột phá, khóe mắt hiện lên một tia màu lam hồ quang điện. Cái này khiến tinh thần hắn căng cứng, lập tức cảnh giác. Phải biết này động chính là hắn mở. Trong động chỉ có hắn một thân một mình, lại trên thân cũng không có bất kỳ cái gì cùng điện có quan hệ chi vật, mà chính là dưới loại tình huống này xuất hiện một tia hồ quang điện. Đương nhiên Lý Phạm cũng sẽ không cho rằng là ảo giác của mình. Tu luyện đến cảnh giới của hắn hôm nay, bình thường mà nói, tự là không thể nào xuất hiện ảo giác. Lúc này bên tai mơ hồ truyền đến thanh âm kỳ quái. Lý Phạm đem thần thức hướng phía trong động thông đạo quét qua. Tại hắn thần thức cảm ứng phạm vi bên trong, xuất hiện một đầu đen thui dường như rắn dường như thiện chi vật. Hơn nữa vật này tốc độ nhanh vô cùng, đang ở trong đường hầm hướng phía hắn nhanh chóng bỏ đến. Lý Phạm vội vàng thi triển ra vạn tượng huyền vụ chi thuật, mê vụ theo trên thân khuyết tán mà ra, dần dần bao phủ làm sơn động. Sau đó hắn lấy ra lưu linh kiếm, cùng đem pháp lực không muốn sống bên trong. Đây là Lý Phạm lần thứ nhất tiếp xúc yêu thú, nhất là tại như thế chật hẹp hoàn cảnh bên trong, hắn hoàn toàn không đường tối lui. Bởi vậy hắn nhất định phải cực dùng hết khả năng cho đối phương lôi đỉnh một kích. Về phần còn lại, chỉ có thể giao cho thiên ý. Lý Phạm nội tâm vô cùng sự bình tĩnh, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm nhập cầu. Pháp lực tự trong tay không ngừng rót vào trong kiếm, làm yêu thú đầu lần đầu tiên lộ ra. Lý Phạm chỉ một chút, lưu linh kiếm hướng phía yêu thú đầu lâu chém tới. Chỉ nghe một tiếng phốc âm thanh truyền ra, điện yêu man đầu lâu liền lăn rơi xuống đất, mà thân thể cao lớn lại là bảo trì không đổi tư thế chen vào trong động. Sau đó tại trong sương mù điên cuồng lăn lộn, thân thể cao lớn không ngừng lăn lộn, một thân điện lực mang theo huyết vũ bốn phía huy sái. Dù là giấu tại huyền trong sương mù, Lý Phạm vẫn như cũ không cách nào may mắn thoát khỏi. Kia hồ quang điện ở trên người hắn, làm hắn toàn thân co quắp, trên người pháp lực càng là ngưng tụ. Mà lúc này trên người hắn vừa lúc bị điện yêu man phần đuôi ôm lấy, điện yêu man thuận thế đem Lý Phạm một quyền, sau đó chuẩn bị cắn Lý Phạm. Bất quá bởi vì này yêu thú đầu lâu đã lăn rơi xuống đất, bởi vậy kia đoạn tiết thân thể tại nhắm ngay Lý Phạm mặt lúc, huyết dịch tuôn trào ra, phun ra Lý Phạm vẻ mặt. Đồng thời trên người hồ quang điện không ngừng điện tại Lý Phạm trên thân, Lý Phạm tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Mà điện yêu man đầu lâu đã bị chém xuống, bởi vậy kia không đầu thân thể tại bảy song yêu lực về sau trực tiếp ngã trên mặt đất, không còn có động tĩnh. Lý Phạm trên mặt tại thú huyết cùng hồ quang điện phía dưới cơ hồ giống như là bị hủy dung, bộ dáng kia so với Lý Gia Thôn kia bị hỏa thiêu hàn cô nương tốt hơn không có bao nhiêu. Mà tại sau khi hôn mê, thể nội thần bí châu tử bắt đầu tản ra quang mang, nhanh chóng chữa trị Lý Phạm thương thế. Nay thần bí châu tử có mọc lại thịt từ xương hiệu quả, chỉ thấy Lý Phạm trên mặt bị một tầng bạch sắc quang mang bao trùm, trên mặt thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nguyên bản hủy dung trên mặt. Tại chữa trị về sau bắt đầu kết vảy, cũng theo trên mặt chóc ra. Nguyên bản mặt mũi giàn mua tỏa sáng tân sinh, tấm kia che kín tuổi ngấn mặt mo giống như con mới sinh đồng dạng chân mềm. Lý Phạm nhân họa đắc phúc, theo lão già hầm hẹm biến thành anh tuấn mỹ nam tử. Đương nhiên Lý Phạm có thể biến thành bộ dáng như vậy, chủ yếu là bởi vì thần bí châu tử. Đại khái một ngày qua đi, Lý Phạm vừa rồi tỉnh lại, hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy trên mặt đất đã chết điện yêu man sau, vừa rồi thở dài một hơi. Nếu không phải mình đánh đòn phủ đầu, chặt xuống này yêu thú đầu lâu, chỉ sợ hôm nay hắn muốn nuốt hận nơi này. Lý Phạm vội vàng khởi hành, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Đúng lúc này, một vật đưa tới chú ý của hắn. Lý Phạm nhìn thấy điện yêu man thể nội một hồi xê dịch, một cái dài gần tấc nhỏ điện yêu man theo nên điện yêu man thể nội chui ra. Lý Phạm thân làm nông thôn người, tự nhiên biết cá lớn vì cá con an toàn, thường thường sẽ đem cá con nuốt vào miệng bên trong. Chẳng lẽ này tiểu yêu thú chính là đầu này điện yêu man đời sau? Lý Phạm quyết định thu đầu này nhỏ điện yêu man. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, đem nhỏ điện yêu man thu nhập trong bình ngọc, sau đó rời đi sơn động. Chương 57, điên đảo chúng sinh mị hoặc công. Chương 57, điên đảo chúng sinh mị hoặc công. Lý Phạm ngồi xổm ở bờ sông, đánh giá trong nước cái bóng của mình, trong miệng không khỏi than thở. Hắn bây giờ bộ mặt này thật sự là quá anh tuấn, không phải là Lý Phạm khoe khoang. Hắn đời này duyệt vô số người, chưa bao giờ thấy qua so mình bây giờ còn muốn anh tuấn người. Bất quá quá anh tuấn cũng không phải là một chuyện tốt, trong đám người quá mức lóa mắt, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Tại Lý Phạm xem ra, tối ra chi tướng, nam nữ đều giống nhau, nam tử ham khuynh thành chi tư, nữ tử sao lại không phải ưa thích thịnh thế dung nhan. Thậm chí theo một số phương diện tới nói, nữ tử so nam tử còn muốn ham nam sắc, mặt khác quá anh tuấn còn sẽ gặp phải cái khác nam tử ghen ghét. Lý Phạm nghĩ nửa ngày, nhịn không được than thở, làm sao lại như thế anh tuấn đâu, xem ra nên đi tìm tu luyện một loại nào đó thuật dịch dung. Lý Phạm nhấc chân hướng phía Thanh Đồng Cổ Thành đi đến. Thanh Đồng Cổ Thành bên trong vạn bảo các bên trong, chỉ cần dâng lên số lượng nhất định linh thạch, liền có thể mượn đọc chủ quyền. Lý Phạm một bước vào trong thành, liền đưa tới trên đường nữ tử nhao nhao ghé mắt. Hắn phát hiện có mấy cái vậy mà trực tiếp hướng hắn bước bị nhãn. Nếu là tại không có tu luyện trước đó, Lý Phạm chỉ định cùng đối phương đại chiến 3 ngày 3 đêm. Hắn hôm nay đã chướng mắt những này dòng chi tụ phấn. Lý Phạm nghiêm sắc mặt, nhanh chân hướng phía vạn bảo các đi đến. Hắn phần này nhìn như cao lãnh bộ dáng, càng làm cho những cô gái kia động tâm không thôi. Theo tiếp tục đi lên phía trước, vạn bảo các dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng vào lúc này, chóp mũi truyền đến một cỗ rất kỳ lạ mùi thơm. Lý Phàm lần theo mùi thơm, thấy được một nữ tử. Nữ tử này cho Lý Phàm một loại cảm giác rất kỳ lạ. Đối phương người mặc một bộ váy trắng, khuôn mặt không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tính được là mỹ lệ. Nữ tử đứng ở nơi đó, không nói một lời nhìn xem Lý Phàm, tiếp lấy liền đem ánh mắt xê dịch về nó chỗ. Một bộ xấu hổ tiểu nữ nhân bộ dáng. Dạng này nữ tử không tính là kinh diễm, nhưng mà lại hấp dẫn lấy Lý Phàm chú ý lực. Thậm chí nhường Lý Phàm sinh ra bằng lòng là đối phương nỗ lực ý nghĩ. Lý Phàm nhấc chân hướng phía đối phương đi đến. Hắn lúc này thay đổi ngày xưa phong cách, biến nho nhã. Tiểu sinh họ Lý tên Phàm, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Tiểu nữ tử tên là Hạo Hương Giao. Nữ tử khẽ cúi đầu, tại cùng Lý Phàm ánh mắt tiếp xúc thời điểm, liền tranh thủ ánh mắt dịch chuyển khỏi, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Lý Phàm trực tiếp nhìn say. Tiểu sinh cùng cô nương mới quen đã thân, không biết có thể hay không cùng cô nương kết là tri kỷ hảo hữu. Lý Phàm lúc nói chuyện, trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, hắn phát hiện mình bây giờ cách làm không hề giống ngày xưa phong cách. Nhưng mà ý nghĩ thế này vừa phù hiện, khi hắn nhìn thấy nữ tử về sau, rất nhanh liền biến mất. Hắn không biết là chính mình chính giữa nữ tử điên đảo chúng sinh mị hoặc công. Hơn nữa nữ tử đã đem này điên đảo chúng sinh mị hoặc công tu luyện đến thu phóng tự nhiên cảnh giới. Chính là bởi vậy nàng tại lặng yên không một tiếng động thi triển phía dưới, khiến cho Lý Phàm chúng này công. Có thể cùng công tử kết làm bạn tri kỷ, chính là tiểu nữ tử chi vinh hạnh. Hạ Hương Giao mị công vừa thi triển, khiến cho đối phương càng lún càng sâu. Đồng thời nàng cũng bị Lý Phàm hấp dẫn. Kia vô cùng tuấn lãng gương mặt, tăng thêm kia 3000 tóc trắng, cho nàng vô hạn mơ màng. Nguyên nhân chính là như thế, Hạ Hương Giao đối Lý Phàm sử xuất điên đảo chúng sinh mị hoặc công. Nàng muốn đem nam nhân như vậy chiếm thành của mình. Mà lúc này Lý Phàm, tại đối phương mị công ảnh hưởng phía dưới, giống nhau sinh ra một loại nào đó suy nghĩ. Bất quá hai cái giống nhau tâm tư người, nhưng như cũng đang làm bộ lấy thật trọng. Lúc này Lý Phàm đem thần thức hướng trên người đối phương quét qua. Kinh ngạc phát hiện đối phương chính là một gã tu chân giả, hơn nữa tu vi so với hắn còn cao hơn 2 tầng. Cô đương, tiểu sinh thất lễ. Công tử, bây giờ người ta chính là bạn tốt, không cần như thế câu thúc. Tại Lý Phàm trong mắt nữ tử này nhất cử nhất động, từng câu từng chữ đều tràn đầy lực hấp dẫn. Bất quá bởi vì tu vi của đối phương còn cao hơn hắn, khiến cho hắn không thể không âm thầm phòng bị. Chỉ là hắn tâm phòng bị vừa lên, rất nhanh liền tan thành mây khói. Lý Phàm âm thầm chế giễu, giống nữ nhân như vậy cho dù là có tu vi, cũng không thể lại tổn thương người, chính mình thật sự là quá mức đa nghi. Không biết công tử muốn tiến về nơi nào. Nữ tử đã âm thầm đem mị công thi triển tới tầng thứ 3. Đối phương đã đối nàng đã mất đi phòng bị. Dưới cái nhìn của nàng, một cái nho nhỏ luyện khí 4 tầng, tuyệt không có khả năng phá nàng điên đảo chúng sinh mị hoặc công. Mà điên đảo chúng sinh mị hoặc công hết thể có 9 tầng, làm tu luyện đến cảnh giới tối cao, đối phương thậm chí sẽ bằng lòng vì nàng mà chết. Nữ tử bây giờ mới tu luyện đến tầng thứ 6. Chẳng qua trước mắt chỉ cần nàng bằng lòng, hoàn toàn có thể giết đối phương. Lý Phàm nho nhã trả lời. Tiểu sinh chuyến này muốn tiến về Vạn Bảo Các, đi thăm dò duyệt trong đó chủ quyền, dùng cái này đến ẩn giấu dung mạo của ta. Dù sao quá anh tuấn, rất dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lý Phàm lời nói, Hạ Hương Giao hoàn toàn tin tưởng. Dù sao bây giờ đối phương chúng nàng mị công, trừ phi đối phương tu luyện một loại nào đó sạch tâm chú, nếu không khó mà phá giải nàng điên đảo chúng sinh mị hoặc công. Lấy công tử thịnh thế dung nhan, hành đầu bên ngoài không biết muốn mê đảo nhiều thiếu nữ tử. Hạ Hương Giao trêu ghẹo cười nói, nàng nụ cười này, kém chút nhường Lý Phàm luân hãm. Lý Phàm chưa từng thấy như thế làm cho người đã gặp qua là không quên được nụ cười. Đối phương nụ cười dường như thật sâu khắc ở đáy lòng của hắn. Cô nương, ngươi thật sự là quá khen. Công tử, tiểu nữ tử vừa lúc có một chút quyền, đang là công tử cần thiết chi vật. Lý Phàm phát hiện nữ tử này không chỉ có người mỹ tâm thiện, còn đặc biệt lấy giúp người làm niềm vui. Chính là hắn thấy qua tốt nhất nữ tử. Tại trên người của đối phương có quá nhiều ưu điểm, quả thực là hoàn mỹ không một tí vết. Thật tình không biết chính mình đang sâu bên trong mị hoặc công. Bởi vậy Lý Phàm mở miệng nói ra, tiểu sinh chỉ có đa tạ cô nương. Kia chủ quyền liền đặt ở tiểu nữ tử chỗ cư trú, làm phiền công tử theo ta cùng nhau đi tới. Hạ Hương Giao mở miệng nói ra, vậy làm phiền cô nương. Lý Phàm nói xong, theo Hạ Hương Giao cùng một chỗ tiến lên. Cái này nếu là đổi lúc trước, Lý Phàm nhất định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao lấy sự cẩn thận của hắn cẩn thận, như thế nào lại tùy ý đi theo người khác tiến về đối phương độc phủ. Vậy mà lúc này hắn đầy trong đầu đều là đối phương. Hai người tiến lên đến chỗ không có người. Hạ Hương Giao tế ra linh kiếm, sau đó mang theo Lý Phàm ngự kiếm phi hành, hướng phía động phủ của mình bay đi. Hai người phi hành ở trên bầu trời. Lý Phàm ánh mắt một mực bị đối phương hấp dẫn. Hắn từng bước một hướng phía đối phương tới gần. Lúc này Hạ Hương Giao cũng cảm ứng được, làm bộ chân trượt đi. Lý Phàm thuận thế hướng về phía trước ôm đối phương. Song phương bốn mắt nhìn nhau, lập tức giống như thiên lôi câu địa hỏa. Hạ Hương Giao làm bộ thận trọng đem Lý Phàm đẩy ra khuôn mặt hồng nhuận, thấp giọng sáng giọng, đa tạ công tử. Hạ Hương Giao nói dứt lời sau, vội vàng vừa quay đầu, bụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. Chương 58, trước lang sau hổ. Chương 58, trước lang sau hổ. Hai người bay đến một vùng biển hoa. Trên đường đi có thể nói tình trạng ý thiếp. Bây giờ Lý Phàm đã trúng đối phương điên đảo chúng sinh mị hoặc công tầng thứ 4. Nếu là không có tu vi phàm nhân, đã sớm bị đối phương dưới gấu quần. Công tử, nơi đây liền là tiểu nữ tử chỗ tu luyện. Lý Phàm túi nhìn xem toàn bộ biển hoa, giống như bồn địa đồng dạng, mà ở giữa có một tòa cung điện. Trên cung điện bị một loại nào đó cực kỳ yêu diễm dây leo hoa bò đầy, mà tại bồn địa bốn phía trải rộng các loại cửa hàng. Lý Phàm tại Hạ Hương Giao dẫn đầu hạng đáp xuống trong biển hoa, đập vào mắt thấy một mảnh phấn hồng. đây là một loại cùng loại với gỗ đào cây. Trên cây mọc đầy phấn hồng đóa hoa, ngay cả kết trái cây cũng là màu hồng phấn. Loại này một tên là đa tình mục, đóa hoa tên là đa tình hoa. Hạ Hương Giao tháo xuống một quả trái cây đưa cho Lý Phạm. Công tử, này quả tên là đa tình quả, ăn vào này quả đối với tự thân rất có giúp ích. Nếu là đổi lại trước kia, Lý Phạm định sẽ cẩn thận phòng bị. Chẳng qua hiện nay hắn chung đối phương mị công, bị mê tâm hồn. Bởi vậy tại tiếp nhận trái cây về sau, lập tức bắt đầu ăn. Hạ Hương Giao thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nàng xoay người, tiếp tục mang theo Lý Phạm hướng động phủ của mình đi đến. Này quả tên là đa tình quả. Một khi ăn vào này quả, liền sẽ kích phát nguyên thủy bản năng. Làm Hạ Hương Giao đang thi triển một loại nào đó mị công, phối hợp này quả, liền có thể thôn phệ pháp lực của đối phương. Hạ Hương Giao đã âm thầm quyết định, nhất định phải đem Lý Phạm pháp lực ép cô. Đến lúc đó tại tự tay giết đối phương. Về phần Lý Phạm đối với hành vi của mình có một tia mê mang, nhưng là cái này tia mê mang rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn cảm giác chính mình bỗng nhiên biến có chút lạ lẫm. Tại đối phương dẫn đầu hạ, hắn đi theo tiến vào một chỗ động phủ. Hai người tiến vào trong động về sau, bầu không khí trong nháy mắt liền biến không giống như vậy lên. Hạ Hương Giao ra vẻ thận trọng, âm thầm đem mị công thi triển đến cực hạn. Mà lúc này Lý Phạm hô hấp dồn dập, hai mắt tỏa ánh sáng. Giữa hai người còn kém xuyên phá một tầng giấy cửa sổ. Hạ Hương Giao lúc này mở miệng nói ra: "Công tử còn nhớ rõ tiểu nữ tử danh tự?" Lý Phạm liên tục mở miệng: "Đương nhiên, cô nương danh tự gọi là Hạ Hương Giao." "Hạ Hương Giao là ai?" Nữ tử biết mà còn hỏi. "Hạ Hương Giao là ngươi." Lý Phạm một lần đọc lấy Hạ Hương Giao đọc lấy liền biến thành thật mong muốn. Lúc này nữ tử mở miệng nói ra: "Không biết công tử có muốn hay không Hương Giao?" Tại đa tình quả cùng điên đảo chúng sinh mị hoặc công song trọng tác dụng dưới, Lý Phạm rốt cuộc không nhẫn mãi được. Song phương hết sức căng thẳng. Một ngày một đêm qua đi, Hạ Hương Giao đi ra độc phủ. Nàng lộ ra vẻ mặt vẻ hài lòng. Này nam nhân quả nhiên là cực phẩm. Không chỉ có anh tuấn vô cùng, võ nghệ càng là cao cường. Hơn nữa pháp lực của đối phương quá thâm hậu. Tại nữ tử xem ra, Lý Phạm pháp lực không phải là bình thường luyện khí 4 tầng có thể so sánh. Nếu đem pháp lực của đối phương hút khô, tu vi của mình đem tinh tiến không ít. Bất quá lấy nàng trước mắt tốc độ đến xem, mong muốn ép khô pháp lực của đối phương, ít ra cần 10 ngày. Hạ Hương Giao bộ kia hưng phấn bộ dáng, vừa lúc bị khác một nữ tử nhìn thấy. Thân là người trong đồng đạo, tự nhiên có thể nhìn ra, Hạ Hương Giao bộ kia bị cho ăn no bộ dáng. Thế là nữ tử này hiếu kỳ nhìn Hạ Hương Giao động phủ một cái. Lúc này trong động Lý Phạm đang ngồi xếp bằng. Lý Phạm phát hiện pháp lực của mình vậy mà trôi mất một bộ phận, mà chính mình lại không nhớ rõ đến tuột cùng là như thế nào sói mòn. Ngay tại Lý Phạm nghi hoặc lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Lúc này một cô gái xa lạ lén lút lút tiến vào động phủ. Làm nữ tử nhìn thấy Lý Phạm kia khuôn mặt anh tuấn sau, ánh mắt lập tức sáng lên. Nàng chính là nhìn xem Hạ Hương Giao đi xa, mới tiến vào nhìn một chút. Không nghĩ tới chỉ một cái liếc mắt, nàng liền quyết định đem nam nhân này vụng trộm chiếm thành của mình. "Công tử, nô gia hữu lễ." Lý Phạm dò xét trước mắt người mặc đại hồng y váy, bên hông thắt kim mang nữ tử. Nữ tử này cùng Hạ Hương Giao hoàn toàn khác biệt, dáng người tương đối đầy đặn, xem xét chính là có thể sinh nam hải cái chủng loại kia. Bất quá lúc này Lý Phạm tâm tư tất cả đều là Hạ Hương Giao. "Cô nương miễn lễ." Lý Phạm nhàn nhạt trả lời. Nữ tử nhìn xem Lý Phạm đối nàng coi thường, một cái liền biết đối phương là chúng Hạ Hương Giao điên đảo chúng sinh mị hoặc công. Nữ tử đống nhiên muốn theo Hạ Hương Giao tranh cao thấp, nàng đi tới Lý Phạm bên cạnh. "Công tử, nhìn ngươi bộ dáng này nhất định là vất vả quá nhiều, nô gia hiểu sơ thủ pháp, công tử chỉ cần nhắm mắt hưởng thụ." Nữ tử trong lời nói phản phất có được một loại nào đó ma lực. Lý Phạm sau khi nghe được đem ánh mắt cho nhắm lại. Đúng lúc này, nữ tử hai tay đặt ở Lý Phạm huyệt thái dương bên trên, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, một đoạn mịt mờ thanh âm truyền vào Lý Phạm trong tai. Lý Phạm trên người mị công bị trốn thoát. Tại thời điểm này, hắn thanh tỉnh lại, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại đi theo người khác tới chỗ này, hơn nữa bị người hút pháp lực. Xem ra chính mình là chúng một loại nào đó thuật pháp, mà trên người mình thuật pháp sở dĩ bị hiểu, nghĩ đến hẳn là nữ tử này cùng Hạ Hương Giao không hợp. Bất quá đối phương cũng dám một thân một mình trốn thoát trên người hắn thuật pháp, hiển nhiên tu vi ở xa Lý Phạm phía trên, lại có nắm chắc có thể chế trụ hắn. Hơn nữa đối phương rất có thể sẽ đối với hắn sử dụng giống nhau thuật pháp, tiến tới đến hấp thụ pháp lực của hắn. Lý Phạm tâm tư bất chuyển, đột nhiên nghĩ đến xin giúp đỡ Lạc Du Tử. Hơn nữa hắn biết mình nếu là nhất thời không sẵn sàng, vô cùng có khả năng cũng trúng đối phương thuật pháp. Mặc dù không biết rõ đối với hắn sử dụng đến tuột cùng là loại nào thuật pháp, bất quá Lý Phạm biết, từ trước mắt mà nói, tính mạng của mình không lo. Bởi vậy hắn quyết định lập lại chiêu cũ. Lúc này nữ tử đã bắt đầu chuẩn bị thi triển bị công. Nàng mở miệng nói ra: "Nô gia tên là Phỉ Phỉ, không biết công tử xưng hô như thế nào?" Chỉ cần đối phương nói ra danh tự, nàng liền có thể bước kế tiếp tiến hành xâm nhập. Sao liệu Lý Phạm đột nhiên mở miệng nói ra: "Cô đương, ta bỗng nhiên muốn đi vị, không biết nhà sĩ ở nơi nào." Đột nhiên xuất hiện trả lời, nhường nữ tử vội vàng không kịp chuẩn bị. Phỉ Phỉ sững sờ, tùy theo tiếng nói biến đổi. "Nha, ta còn tưởng rằng công tử là người khiêm tốn, không nghĩ tới là thống quái người." Phỉ Phỉ vốn cho là Lý Phạm là buồn bực đốt loại hình, không nghĩ tới là bên ngoài đốt hình, vậy thì càng dễ xử lý, có thể tiết kiệm hạ rất nhiều con quân vấn. Phỉ Phỉ ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm lấy Lý Phạm, mở miệng nói ra: "Không biết công tử phải chăng ý nghĩ kỳ quái?" Lý Phạm nói thẳng: "Cô đương, giờ phút này ta cấp tốc, thật mong muốn đi ngoài. Vẫn là nhanh mang ta đi nhà sĩ a." Chương 59, duy ta nguồn gốc thanh tâm quyết chương 59, duy ta nguồn gốc thanh tâm quyết không chịu nổi Lý Phạm kiên trì. Phỉ Phỉ chỉ có thể mang theo Lý Phạm tiến về nhà sĩ. Lý Phạm ngồi xuống sau, vì để tránh cho đối phương hoài nghi, trực tiếp thả cái giấm. Cái này cái giấm ẩn chứa một tia pháp lực, bởi vậy đặc biệt vang. Nhà sĩ bên ngoài chờ Phỉ Phỉ phát hiện nam nhân này tốt xấu, nàng rất thích. Nàng quyết định đùa bỡn về sau, nhất định phải giết đối phương, đem đối phương đầu chặt đi xuống làm cái bô. Lạc 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 trong nhà sĩ, Lý Phạm đem Lạc Du Tử phóng ra. Một đạo hắc khí chui vào Lý Phạm bả vai bên trong. Lúc này Lạc Du Tử có thể nói khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không nghĩ tới, một cái phế vật vậy mà tại 2 năm không đến thời gian, đột phá 2 tầng cảnh giới. Mặc dù nói đối phương có 2 hạt phá cảnh đan cùng đầy đủ linh thạch, nhưng là thân làm người từng trải rơi người xa quê cho rằng, cái này tốc độ tu luyện quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lấy kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố, đối phương loại này tốc độ tu luyện không phải là nắm giữ một loại nào đó đường tắt pháp môn tu luyện, mà bởi vì cái gọi là dục tốc bất đạt. Bây giờ đi đường tắt, tương lai đem dẫn đến căn cơ bất ổn, khó mà trúc cơ. Lạc Du Tử trong nháy mắt liền nuốt thanh mạch suy nghĩ. Bất quá đối với hắn mà nói, những này có vẻ như cùng hắn không có quan hệ. Hắn cũng sẽ không đi cáo chi Lý Phạm. Dù sao chờ hắn thoát khỏi về sau, hắn liền sẽ giết đối phương. Bây giờ Lý Phạm tại nếm đến phá cảnh đan ngon ngọt về sau, chắc chắn nhớ hắn trong động phủ phá cảnh đan đan phương. Lạc Du Tử dường như đã thấy thoát ly khổ hải hy vọng. Hắn làm bộ chấn kinh nói rằng, đạo hữu quả thật là nhân trung long vượng, nghĩ không ra đã tu luyện đến luyện khí 4 tầng, phần này thiên phú có thể xưng cử thế vô song. Đối với Lạc Du Tử chấn kinh, Lý Phạm tuyệt không cảm thấy kỳ quái, nếu như đối phương rất lạnh nhạt, kia Lý Phạm mới có hoài nghi. Lý Phạm mở miệng cười khổ nói, tu luyện nhanh lại như thế nào, chỉ sợ ngươi ta đã ngày giờ không nhiều. Trong lời nói của hắn chi ý rất rõ ràng, đó chính là chúng ta đều là một đầu châu chấu bên trên người. Mà Lý Phạm sở dĩ ám chỉ, chính là vì nói cho đối phương biết, ngươi không phải đang giúp ta, kỳ thật ngươi là đang giúp ngươi chính mình. Chỉ có như vậy, đối phương phương mới sẽ không có giữ lại. Lý Phạm biết coi như hắn không ám chỉ, lấy Lạc Du Tử trí tuệ tự nhiên cũng minh bạch điểm này, mà hắn chủ yếu là muốn chút một chút đối phương. Lạc Du Tử nghi ngờ nói, không biết rõ lại gặp phải loại nào khốn cảnh. Kế tiếp Lý Phạm đem chuyện nói ra, về phần mình như thế nào biến mỹ chuyện, hắn chỉ là lập lờ nói là, bởi vì một loại nào đó nguyên do, chính mình biến anh tuấn. Hắn không nói, Lạc Du Tử tự nhiên cũng sẽ không truy vấn. Lạc Du Tử sau khi nghe xong, mở miệng nói ra, nếu ta đoán không lầm, đạo hữu hẳn là tiến vào Âm Đăng Tông. Cứ nghe này tông mỹ thuật cực kỳ ghê gớm, làm nam tử chịu mỹ thuật trưởng khống về sau, liền sẽ trở thành nên tu nữ nam nô, cuối cùng sẽ bị ép khô mà chết. Lý Phạm mở miệng nói ra, theo ý kiến của ngươi, hiện nay nên làm thế nào cho phải? Hiện nay đạo hữu đã dê vào miệng cọp, đầu tiên cần không bị đối phương mỹ công nắm trong tay, kể từ đó mới có thể từ đó cùng nhau, khiến cho hai nữ vì ngươi đấu lưỡng bại câu thương. Lạc Du Tử mở miệng nói ra, ta vừa bận tu luyện qua một môn duy ta nguồn gốc thanh tâm quyết, hiện tại liền đem này quyết truyền vu đạo hữu. Đạo hữu chỉ cần trong lòng mặc niệm này quyết, liền có thể tạm thời ngăn cản đối phương mỹ công. Về phần có thể cản bao lâu, một phương diện cần nhìn đối phương mỹ công tu vi, một phương diện khác cần nhìn đạo hữu nghị lực. Lý Phạm âm thầm nghe đối phương truyền thụ cho duy ta nguồn gốc thanh tâm quyết. Lúc này Phỉ Phỉ thanh âm nhịn không được truyền đến, công tử có thể như xí kết thúc. Phỉ Phỉ vừa nói vừa đi vào, cứ như vậy vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lý Phạm ngồi xổm ở nơi đó. Công tử cần nô gia vì ngươi trừ bỏ kia lưu lại vật dơ bẩn a. Lúc này Lạc Du Tử âm thanh âm vang lên, đối phương đã muốn giúp ngươi chủ đi, ngươi cũng có thể bởi vậy rút ngắn khoảng cách của song phương. Lý Phạm xác thực cảm thấy rất khó chịu, chẳng qua trước mắt vì là bệnh, hắn chỉ có thể mở miệng nói ra, vậy làm phiền cô nương. Đạt được trả lời chắc chắn sau, Phỉ Phỉ gót sen luyện chuyển đi đến Lý Phạm bên cạnh, tùy theo ra tay giúp đỡ trừ bỏ kia cức. Đà tạ cô nương. Phỉ Phỉ cảm thấy đặc biệt hài lòng, có ý riêng nói, công tử quả thật là có chân tài thực học người. Nói xong một tay che miệng, lạc 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 nở nụ cười. Lúc này Phỉ Phỉ bắt đầu âm thầm thi triển mỹ công. Lý Phạm trong lòng mặc niệm duy ta nguồn gốc thanh tâm quyết, mặt ngoài giả ra chúng đối phương mỹ thuật bộ dáng. Phỉ Phỉ cho là mình mỹ thuật thi triển thành công, mở miệng nói ra, công tử, nô gia so với kia Hạo Hương giao tiện nhân kia như thế nào? Lý Phạm mở miệng nói ra, nàng lại có thể nào cùng ngươi so sánh, trong lòng ta ngươi là trên đời nhất nữ tử hoàn mỹ. Phỉ Phỉ nghe vậy, nội tâm cảm thấy vô cùng hài lòng, không biết công tử có muốn hay không muốn nhập Phỉ Phỉ. Lý Phạm đi lên trước, đưa tay ôm đối phương, ta sớm nóng lòng không kịp đợi, không bằng chúng ta chính là ở đây. Phỉ Phỉ không có nghĩ đến cái này nam tử cuồng dã như vậy, như thế lang thang không bị trói buộc, lại thêm kia anh tuấn vô cùng gương mặt, cùng kia tóc bạc trắng, không giây phút nào không đang phát tán ra thành thục mỹ lực, quả thực nhường nàng muốn ngừng mà không được. Nàng quyết định nhất định phải thật tốt đùa bỡn đối phương, chẳng qua trước mắt còn không được. Dù sao có Hạo Hương giao cái này làm người ta ghét trở ngại. Phỉ Phỉ ý tưởng đột phát, nàng quyết định tối nay mang theo Lý Phạm rời đi Âm Đăng Tông, hai người tìm trốn không người. Mà lập tức thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là trợ giúp Lý Phạm thoát ly Hạo Hương giao ma trảo. Thế là Phỉ Phỉ mở miệng nói ra, công tử, trước mắt không đúng lúc, ta chỗ này có một kỳ linh hương, này hương vô sắc vô vị, ngươi tiến đến đem này hương điểm tại Hạo Hương giao trong độc phủ, chỉ cần Hạo Hương giao nghe ngóng liền sẽ mê man đi, đến lúc đó ta dẫn ngươi rời đi nơi đây. Lý Phạm nhận lấy một đoạn hương cùng một quả có thể hóa giải kỳ linh hương dược hoàn. Công tử có thể ngàn vạn nhớ lấy, việc này không được làm cho đối phương biết được. Lý Phạm thu hồi đồ vật, hướng phía Hạo Hương giao động phủ đi đến. Nguyên bản hắn là nghĩ đến nhường hai nữ tử đấu lưỡng bại câu thương, hiện tại đã Phỉ Phỉ muốn dẫn hắn rời đi, như vậy hắn chỉ cần đi theo đối phương rời đi, đang tìm phù hợp cơ hội, thừa dịp đối phương không sẵn sàng, đối với đối phương ra tay. Lý Phạm sở dĩ có này dự định, chủ yếu là nhìn ra đối phương rõ ràng có chút kiêng kỵ Hạo Hương Giao, mà hắn đã từng thật là lấy luyện khí tầng 2 giết Quế Nhậm. Bởi vậy chỉ cần song phương tại tiếp xúc thân mật thời điểm, lúc này cũng là đối phương lỏng lẻo nhất chế thời điểm. Lý Phạm muốn là nhân cơ hội ra tay, chưa hẳn không thể giết đối phương. Bởi vậy Lý Phạm tiến vào động phủ sau, lập tức liền trong góc đốt lên kỳ linh hương. Sau đó không lâu, Hạo Hương Giao về tới sân động. Lúc này Lý Phạm làm bộ nhắm mắt quanh chân. Hạo Hương Giao chậm rãi hướng hắn tiếp cận. Đột nhiên đầu một choáng, liền đã ngủ mê man. Lý Phạm định nhãn nhìn đối phương túi chữ vật một cái. Hắn vốn chỉ muốn lấy đi đối phương túi chữ vật, lại lo lắng bạn nhất đụng phải đối phương, đánh thức đối phương, vậy hắn liền không còn có cơ hội chạy trốn. Hơn nữa nhìn lần này nữ bộ dáng, đoán chừng trong túi chữ vật cũng không có bao nhiêu linh thạch, không đáng bởi vậy mạo hiểm. Lý Phạm tại cân nhắc lợi hại phía dưới, lựa chọn trực tiếp rời đi. Hắn chân trước vừa rời đi, trong động Hạo Hương Giao lại đột nhiên mở mắt ra.